Chương 426, cầm chân. Dương Thiên vừa dứt lời, Độc Nhãn cũng đã cảm nhận được chuyện gì sắp đến. Hai mắt nó tràn đầy phẫn nộ nhìn Dương Thiên. Là ngươi cố ý dẫn dụ bọn hắn đến đây. Dương Thiên vẻ mặt ngây thơ. Ngươi nói như vậy là sao? Chuyện này hoàn toàn không liên quan đến ta. Độc Nhãn gần như phát điên. Khốn kiếp, ngươi dám cải bẫy ta. Thấy tên này đã không còn giữ được bình tĩnh, Dương Thiên cũng lười cùng nó nói nhảm. Độc Nhãn quá ngu ngốc, phong ấn kia là do Tam Vĩ Long hy sinh tính mạnh để phong ấn nó. Cho dù cẩn thận cỡ nào, khi nó trốn ra ngoài, mảnh tàn hồn kia sẽ lập tức cảm ứng được. Dương Thiên đã dùng linh lực âm thầm ngưng tụ ra một cái thế thân khác thế chỗ cho Độc Nhãn nên cả hai mới không bị phát hiện. Bất quá, do hạn chế về mặt tu vị, thế thân của hắn tồn tại không được bao lâu. Dương Thiên đã tính toán thời gian của mỗi thế thân rất chuẩn xác, cuối cùng bày ra được tình huống này. Độc Nhãn bị thần thức của hai tên thế tôn khóa chặt, không có cách nào bỏ trốn. Phá Thiên hiện ra trên tay Dương Thiên, một cột lửa rất lớn từ nó phóng ra, tấn công thẳng về phía Độc Nhãn. Bị tấn công bất ngờ, Độc Nhãn không hề tỏ ra kinh ngạc. Long thủ đưa về phía trước, dễ dàng đỡ được cột lửa kia. Độc Nhãn nhàn nhạt nói. Thái cổ Độc Nhãn Long nhất tộc từ khi sinh ra đã tu luyện hỏa hệ, ngươi nghĩ nó có đốm lửa này có tác dụng với ta hay sao? Không có tiếng đáp lại, Độc Nhãn vội đập mạnh một cái, đem cột lửa đánh tan. Dương Thiên lúc này đã biến mất, dù nó có cố gắng gấp mấy cũng không tìm thấy được. Khốn kiếp, lại quên mất rằng tên này có ẩn thân thuật rất lợi hại, đòn vừa rồi chỉ là để che mắt ta mà thôi. Độc Nhãn còn chưa suy nghĩ xong, đằng xa đã vang lên tiếng nói. Thái cổ Độc Nhãn Long, không ngờ ngươi lại có thể trốn thoát khỏi phong ấn. Nhưng không sao, để bản tọa đưa ngươi trở lại đó. Cột lửa kia Dương Thiên quả thực chỉ muốn dùng để che mắt Độc Nhãn mà thôi. Hắn cũng không muốn tên này bị thương nặng thêm, ít nhất phải có đủ sức để cầm chân hai tên thế tôn kia một khoảng thời gian. Vốn nghĩ cần ở lại Phật Đà Sơn một khoảng thời gian nữa, nhưng nhờ cơ hội mà Độc Nhãn ban tặng, hắn không cần phải mất thời gian ở nơi này. Hiện tại chỉ cần trở về lấy đi linh mạch, sau đó tìm một chỗ vắng người luyện hóa nó thành linh nhãn, Dương Thiên có thể nhẹ nhàng khôi phục đến phân thần kỳ. Đến lúc đó, hắn sẽ có đủ năng lực công khai cướp đoạt tại tỉnh thổ, kẻ nào dám ngăn cản liền thẳng tay loại trừ, rút ngắn được không ít thời gian. Về đến Phật Đà Sơn, Phá Thiên trên tay Dương Thiên chuyển đổi hình dạng thành một thanh kiếm. Tập trung toàn bộ linh lực, Dương Thiên đưa kiếm sang ngang, quét mạnh một cái. Âm thanh bén nhọn vang lên. Phật Đà Sơn trực tiếp bị cắt thành hai nửa, phần phía trên bay thẳng lên cao. Dương Thiên đưa tay về phía trước nắm lại, một mảnh Phật Đà Sơn cực lớn giống như bị một bàn tay vô hình nắm lại, lôi ra ngoài. Phần bên trên Phật Đà Sơn bay lên được một đoạn rồi rơi xuống, khiến cho bốn ngọn tiểu phong cùng cả khu vực gần đó rung chuyển dữ dội. Nghe được chấn động, rất nhiều đệ tử Phật Đà Tông lập tức từ bên trong tiểu phong bay ra, số lượng lên đến hơn ngàn người. Tất cả đều có tu vị từ trúc cơ kỳ trở lên, kim đan kỳ cũng có hơn 300 người, nguyên anh gần 50 người. Đội hình cỡ này, đặt tại phàm vũ giới đã có thể quét ngang tất cả. Nhưng đây chỉ mới là lực lượng tập trung tại Phật Đà Sơn, chưa tính tới những phân bộ đang rải rác khắp tỉnh thổ. Quả không hổ là thế lực mạnh nhất tỉnh thổ, cường đại đến khó có thể hình dung. Bất quá, đội hình này có thể uy hiếp bất kỳ thế lực nào tại hạ vị diện. Trong mắt Dương Thiên lại chẳng có chút đe dọa nào. Một tay nhấc bổng một mảnh Phật Đà Sơn, Dương Thiên ngẩng đầu nhìn đám tu sĩ đông như kiến bay trên bầu trời, khẽ cười nói. Có chút việc, mượn một mảnh của Phật Đà Sơn. Xong việc ta sẽ hoàn trả lại đúng vị trí cũ. Câu nói của Dương Thiên như đổ thêm dầu vào lửa. Một tên hòa thượng nước da màu đỏ, đeo một chuỗi Phật châu rất lớn bước ra. Ngươi là kẻ nào, dám đến Phật Đà Sơn làm loạn? Có biết đã phạm phải tội chết hay không? Dương Thiên gãi tai. Rồi, rồi, ta biết. Đã phạm tội chết, ngoan ngoãn đầu hàng sẽ có được chết một cách thoải mái. Các ngươi còn câu nào khác hay hơn không? Những lời vô bổ như vậy ta đã sớm nghe đến phát chán a. Ngươi dám? Dương Thiên phẩy tay. Có gì mà không dám, muốn đánh thì cứ đánh, cần gì phải nói vớ vẩn phí thời gian. Ta còn có việc, không rảnh ở đây nói chuyện phiếm với ngươi. Tên hỏa kia tính khí vốn nóng nảy, bị Dương Thiên khiêu khích vài câu lập tức lao thẳng về phía hắn. Những người khác chỉ đứng từ xa nhìn, một phần là vì tin tưởng vào thực lực của tên này, hai là bọn họ số lượng rất đông, tu vị lại cao, nếu đồng loạt công kích sẽ biến cả nơi này thành bình địa, triệt để đem Phật Đà Sơn cùng bốn ngọn tiểu phong phá nát. Tên hòa thượng này là một luyện thể giả, dùng hỏa diễm tu luyện nhục thân, công kích chính là dùng lực lượng nhục thân tấn công. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt đã tiếp cận Dương Thiên, nắm đấm vung mạnh đập thẳng xuống. Dương Thiên thu hồi phá thiên, tay còn lại nắm lại, trực tiếp lấy cứng trọi cứng. Âm thanh giống như vẫn thạch va chạm, chấn động khiến những người gần đó phải lùi lại một khoảng khá xa. Bùi cát bị gió thổi mạnh, tạo thành một cơn lốc xoáy. Một bóng đen từ bên trong lốc xoáy nhảy ra, nhìn kỹ chính là tên hòa thượng kia. Nhưng lúc này nửa thân trên của hắn đã biến mất, máu tươi cùng nội tạng trào ra, trông rất đáng sợ. Lốc xoáy đột nhiên tán đi, Dương Thiên nguyên vẹn không chút thương tổn xuất hiện. Dưới chân hắn là một cái hố rất sâu, vết nứt lan tràn ra khắp nơi. Một tay vẫn giữ lấy mảnh Phật Đà Sơn, Dương Thiên lắc đầu. Mang tiếng là luyện thể giả mà lại yếu như vậy, thực sự quá mất mặt. Lẽ phỉ ẹt hai bên nào Phật Đà Tông các ngươi không có loại công pháp luyện thể nào tốt sao? Các ngươi không biết, chỉ dùng hỏa diễm luyện thể một thời gian dài sẽ sinh ra tính kháng lại khiến hiệu quả giảm mạnh sao? Dương Thiên một bên mở miệng giáo huấn, đáng tiếc đám người kia không một ai nghe để tâm lắng nghe. Bọn hắn đều đang trợn mắt nhìn tên hòa thượng kia. Đường đường là phong chủ địa phong lại bị một thanh niên lạ mặt dùng một quyền phá hủy nhục thân. Đây là đạo lý gì? Phải biết, phong chủ của địa phong chuyên tu nhục thân, thân thể đã sớm mạnh đến một trình độ khó tin. Cho dù là hai vị thế tôn cũng đánh giá hắn rất cao. Vậy mà khi lấy cứng đối cứng lại dễ dàng bị đánh, nhục thân tôi luyện bấy lâu này cũng bị phá hủy, muốn khôi phục lại không biết phải hao tốn bao nhiêu thời gian. Thanh niên lạ mặt kia lẽ nào là phân thần kỳ? Phân thần kỳ tại tịnh thổ, ngoại trừ hai vị thế tôn ra chỉ có môn chủ của tán ma môn. Gương mặt có chút khác biệt, nhưng không loại trừ trường hợp hắn dùng dịch dung thuật để đến đây cướp đồ. Một tên hoa thượng khác, tay chống Phật trượng đi ra, làm bộ dạng cúi chào rồi nói. Tiền bối, tán ma môn cùng Phật Đà Tông đã sớm có giao ước nước sông không phạm nước giếng, chẳng lẽ ngươi muốn phá hủy giao ước, khiêu chiến với toàn bộ Phật Đà Tông? Hai chữ khiêu chiến được tên này nhấn mạnh, rõ ràng là đang có ý tứ uy hiếp. Dương Thiên hơi ngẩn ra, hắn rất nhanh nhận ra đám người này đã cho rằng mình là tên phân thần kỳ kia của tán ma môn. Vừa hay, Dương Thiên cũng không muốn đánh nhau với tất cả đám hòa thượng ở đây. Không phải vì hắn sợ mà là ai biết tên độc nhãn kia có thể cầm chân được bao lâu. Nếu để hai tên thế tôn kia kịp thời trở về sẽ là phiền phức lớn. Đã diễn phải diễn cho đạt, trên tay Dương Thiên hiện lên một ngọn lửa màu đen, ma khí nồng đậm khiến cho những người có mặt ở đây cảm thấy lạnh sống lưng. Bản tọa đã nói có việc quan trọng nên mới mượn một mảnh Phật Đà Sơn. Ta đã dùng thái độ hòa hảo nhưng chính các ngươi đã không lĩnh tỉnh, hiện giờ lại quay sang trách ta. Chương 427, hai tấm kim bài. Những gì Dương Thiên vừa nói đều là phế thoại. Nói đùa, đem Phật Đà Sơn cắt thành hai nửa, còn lấy đi một phần, đây gọi là mượn sao. Rất nhiều kẻ nghĩ vậy nhưng không dám nói ra, lỡ như đắc tội với vị phân thần kỳ này. Bọn hắn không dám nghĩ đến cái giá phải trả, ai chỉ nhìn tên phong chủ địa phong kia là đủ hiểu, phân thần kỳ có bao nhiêu đáng sợ. Chấn nhiếp được đám hòa thượng kia, Dương Thiên cả người phóng lên cao, mang theo mảnh Phật Đà Sơn kia định rời đi. Tên hòa thượng chống Phật trượng vội lên tiếng. Khoan đã. Dương Thiên khó chịu quay lại. Còn có việc gì? Tên kia vẻ mặt có chút khó coi. Tiền bối đã muốn mượn, ta đương nhiên không có ý kiến. Nhưng chuyện này quá lớn. Bọn ta không có tư cách làm chủ, không biết có thể đợi hai vị thế tôn trở về. Động tĩnh lớn như vậy vẫn chưa thấy hai vị thế tôn xuất hiện, đoán chừng bọn hắn đã có việc rời đi. Vì vậy tên hòa thượng này muốn câu giờ đợi hai người trở về. Chỉ là, chút tiểu thủ đoạn đó có thể lừa được ai? Dương Thiên không kiên nhẫn nói. Không cần, khi bọn hắn trở về cứ nói là ta đã đến mượn đi. Muốn lấy lại thì đích thân đến tán ma môn tìm ta. Dứt lời. Dương Thiên liền hóa thành một vệt sáng bay mất, để lại một đám hòa thượng nhìn nhau nhưng không một ai dám ra tay ngăn cản. Đoạt được linh mạch, Dương Thiên mở ra thần thức, lựa chọn một con đường không có người qua lại bay đi. Liên tục trong 3 ngày không ngừng nghỉ, cuối cùng hắn quyết định dừng lại trước một bãi biển. Nơi này linh khí khá loãng, rất ít khi có tu chân giả qua lại. Dương Thiên không hề nghỉ ngơi, lập tức bố trí Thiên Long tụ linh trận, sau đó chọn một vị trí gần đó ngồi xuống. Kiên nhẫn chờ đợi. Nồng độ linh khí của cái linh mạch này so với cái ở cực linh môn cao hơn rất nhiều nên thời gian cũng kéo dài thêm không ít. Một tuần sau, Thiên Long ngửa mặt lên trời ngâm một tiếng dài rồi biến mất, để lại một viên linh nhãn ta bằng nắm tay lơ lửng trên không. Dương Thiên cười nhẹ một tiếng, cả người phóng lên, nắm lấy linh nhãn trong tay. Hắn không vội sử dụng mà từ từ đánh giá. Phẩm chất khá tốt, chắc chắn đủ sức giúp ta khôi phục đến phân thần kỳ. Xác định linh nhãn không có vấn đề gì, Dương Thiên đưa nó lên miệng, thoải mái nuốt xuống. Chuyển hóa quyết vận chuyện, linh lực khủng bố từ linh nhãn được luyện hóa, thông qua sinh mệnh bản nguyên tiến hành chữa trị thương thế. Đúng lúc này, từ đằng xa, một đạo Phật ấn khổng lồ bay thẳng về phía Dương Thiên. Phá Thiên hiện ra trên tay, một hỏa cầu bán kính hơn 10 mét bay ra, và thẳng vào Phật ấn. Vụ nổ tạo thành chấn động cực lớn, nhiệt lượng cao đem nước biển bốc lên, khiến cho cả một vùng rộng lớn chìm trong sương mù, nước biển vơi đi trông thấy. Trên cao, biển lửa cùng ánh sáng màu vàng vẫn đang không ngừng cắn nuốt lẫn nhau. Hai tên hỏa thượng xuất hiện, EA6 hỉ không một người thân hình cao gầy, cầm theo một cây Phật trượng màu vàng, tỏa ra hào quang chói mắt. Người còn lại thân hình béo mập, cầm theo một viên Phật châu, bên trên có hình Phật ấn. Đầu hắn đội một chiếc mũ hình dạng kỳ lạ làm Dương Thiên nhớ đến nhân vật tế công trong một bộ phim từng xem khi còn ở trái đất. Khác biệt duy nhất là, trên chiếc mũ này đính đầy những viên ngọc khác nhau. Từ khí tức tỏa ra, Dương Thiên biết rằng những viên ngọc này không phải chỉ để làm đẹp, mỗi một viên đều là cao cấp linh bảo. Nếu đồng loạt tấn công, uy lực sẽ không hề thua kém tiên thiên linh bảo. Tên hỏa thượng mập mạp bước lên, vẻ mặt tràn đầy sát khí nhìn Dương Thiên. Uổng công ta thật lòng muốn nhận người làm đồ đệ, truyền thụ y y bát. Không ngờ ngươi thực sự là gian tế do Tán Ma môn phái đến để cướp đoạt linh mạch của Phật Đà Tông. Dương Thiên cũng lười giải thích. Lúc này còn nói những lời vô nghĩa đó làm gì? Một cái linh mạch tốt như vậy lại bị các ngươi chiếm làm của riêng, thực sự quá lãng phí. Hai mắt tên hòa thượng mập mạp tràn đầy nộ hỏa. Nói, ngươi đem linh mạch của Phật Đà Sơn giấu đi nơi nào? Dương Thiên nhún vai. Ăn rồi. Ngươi. Tên hỏa thượng gầy liên ngăn cản. Sư huynh, chuyện này để cho ta. Đại Thế Tôn nghe vậy liền kiềm chế lại, bọn hắn không sợ Dương Thiên, nhưng lỡ như hắn tức lên mà hủy đi linh mạch thì cả hai sẽ mất trắng. Bảo vật của Phật Đà Sơn rất nhiều, nhưng bọn hắn đi đến bước này thì phải kể đến công lao của cái trung phẩm linh mạch này. Mất đi nó, hai người bọn họ muốn đạt đến phân thần hậu kỳ chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhị Thế Tôn nhìn Dương Thiên mỉm cười hiền lành. Tiểu bằng hữu, chúng ta không thù không oán, ngươi nói là mượn đi linh mạch, hiện tại có thể trả lại cho bọn ta được không? Chúng ta sẽ đưa ra một cái giá khiến ngươi vừa lòng. Hai mắt Dương Thiên lóe lên tinh quang. Ồ, nói nghe một chút đi. Nhị Thế Tôn lấy từ trong người ra một tấm kim bài. Nghe còn Thái Cổ Độc Nhãn Long kia nói ngươi rất có hứng thú với những tấm kim bài này. Thứ này hai người chúng ta đã nghiên cứu nhiều năm cũng không tìm ra được điểm đặc biệt, chi bằng dùng nó để trao đổi linh mạch, ngươi thấy thế nào? Đặt tại hạ vị diện, hành động của Nhị Thế Tôn quả thực rất chính xác. Nhưng nếu đặt tại linh giới, chỉ cần là người có chút hiểu biết sẽ mắng hắn là tên ốc. Pháp bảo bài danh trên Tam Đại Thần Bảng, cho dù chỉ là một phần, giá trị chắc chắn vượt xa một cái trung phẩm linh mạch. Con Thái Cổ Độc Nhãn Long kia chỉ là một mảnh phân hồn. Hơn nữa còn trong tình huống không có sự lựa chọn khác thì cũng thôi. Hai tên này vậy mà cũng có ý trao đổi thực khiến Dương Thiên không biết nói gì. Thiếu hiểu biết thực đáng sợ a. Dương Thiên cũng quên nghĩ đến, pháp bảo này chỉ có một phần nhỏ, vốn không thể sử dụng. Hai người bọn họ chỉ là phân thần kỳ, cho dù có biết cũng không dám mơ tưởng đến Tam Đại Thần Bảng. Không có thực lực, nắm giữ bảo vật chính là tự tìm đường chết. Trong lòng mắng hai tên ngu ngốc, ngoài mặt Dương Thiên lại rất bình thản. Ta có hứng thú với thứ này, nhưng các ngươi chỉ có một phần nhỏ, có thể so sánh với một cái trung phẩm linh mạch sao. Hai người nhìn nhau, cuối cùng Đại Thế Tôn cắn răng, lấy từ trong người ra thêm một tấm kim bài nữa. Vẻ mặt của Dương Thiên không phải vui mừng mà là méo xệ. Thứ pháp bảo này rốt cuộc có bao nhiêu tấm kim bài A5-10 cái thì không thành vấn đề, Dương Thiên có thể từ từ tìm đủ. Những lỡ như làm hàng trăm, hàng ngàn thậm chí hàng vạn tấm, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Loại pháp bảo có nhiều phần như vậy tuy rất hiếm nhưng không phải không có, Dương Thiên còn chưa dành đến mức bỏ công sức đi tìm cho đủ. Hắn nhìn hai tên kia, hỏi lại. Các ngươi không còn giấu tấm nào chứ? Đại Thế Tôn hừ lạnh. Không có, trong trận chiến đó chúng ta chỉ may mắn đoạt được hai tấm mà thôi. Bất quá, ta có thể cho ngươi thêm chút thông tin. tên hắc tâm kia của tán ma tông dường như cũng đang nắm giữ vài tấm. Dương Thiên cố kiềm nén cảm xúc muốn đánh kẻ đã luyện chế ra món pháp bảo này, hắn dùng giọng bình thản. Đưa hai tấm kim bài cho ta, linh mạch trả lại cho các ngươi. Nhị Thế Tôn lắc đầu. Nếu bọn ta đưa ra trước, lỡ như ngươi nuốt lời thì sao? Hai người các ngươi đều là phân thần kỳ, lẽ nào lại sợ một tên nguyên anh hậu kỳ như ta? Nhị Thế Tôn mặt không đổi sắc. Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa hiểu, bất kỳ ai trong chúng ta đều có thể dễ dàng đánh thắng ngươi. Bọn ta dùng kim bài trao đổi chẳng qua là vì sợ ép ngươi vào đường cùng, đem linh mạch phá hủy mà thôi. Chuyện đã đến bước này, Nhị Thế Tôn cũng không giấu giếm nữa mà đem tất cả nói thẳng ra. Dương Thiên cười cười. Cứ thẳng thắn như vậy ngay từ đầu có phải tốt không? Được, chúng ta đồng thời tiến hành đi. Dương Thiên đưa tay ra phía sau, nhấc mảnh Phật Đà Sơn kia lên cao. Song phương đồng thời ném đổ về phía bên kia. Hai tấm kim bài cùng mảnh Phật Đà Sơn kia vừa lướt qua nhau, Dương Thiên cùng Nhị Thế Tôn đã thi triển khống vật thuật kéo chúng về bên cạnh mình. Chương 428, Phân Thần Kỳ. Kim bài đến tay, Dương Thiên kiểm tra rồi nhanh chóng thu lại vào người. Lúc này, vẻ mặt hai tên Thế Tôn đã khó coi đến cực độ. Mảnh Phật Đà Sơn này không sai, nhưng linh khí trên đó rất thưa thớt, so với linh khí tại bờ biển này cũng không khá hơn là mấy. Đại Thế Tôn hai mắt phún lửa. Ngươi đã làm gì linh mạch của bọn ta? Dương Thiên làm vẻ mặt ngây thơ. Trong một thời gian ngắn như vậy, ta có thể làm gì a? Lẽ nào các ngươi cho rằng ta đã lấy linh mạch ra rồi hấp thu nó? Điều này hoàn toàn vô lý, linh mạch ẩn chứa linh lực vô cùng cường đại. Một cái trung phẩm linh mạch này đủ để chống đỡ Phật Đà Sơn. Đừng nói một tên nguyên anh hậu kỳ như Dương Thiên, cho dù hai người bọn hắn cũng phải từ từ hấp thu, không dám một lần nuốt trọn, nếu không chắc chắn sẽ bạo thể mà chết. Đây là lý luận thông thường, nhưng một kẻ như Dương Thiên có thể dùng lý luận thông thường để nói sao? Hắn có chuyển hóa quyết cùng sinh mệnh bản nguyên chuyển hóa linh lực. Thương thế cần một lượng sinh mệnh lực khổng lồ để chữa trị. Dương Thiên chỉ sợ thiếu linh lực, bỡ lụt năm ạt chưa bao giờ sợ nó dư thừa mà bạo thể. Không giải thích được lý do thì không cần phải giải thích nữa. Hai tên Thế Tôn chỉ cần biết một điều, chính Dương Thiên đã phá hủy linh mạch của Phật Đà Sơn, khiến cho linh khí khô cạn, đoạn tuyệt con đường đạt đến phân thân hậu kỳ của bọn hắn. Tuy rằng hai người vẫn có thể độ kiếp phi thăng linh giới để tiếp tục tu luyện, nhưng không đạt đến phân thần hậu kỳ, khả năng độ kiếp thất bại vẫn rất cao. Tu tiên lộ mỗi bước đều khó đi, trong đó thiên kiếp chính là cản trở lớn nhất với tu chân giả. Số người nuốt hận ngã xuống trong thiên kiếp nhiều đến không đếm hết. Bù lại, chỉ cần thành công vượt qua sẽ nhận được linh lực tẩy lễ, củng cố căn cơ, nâng cao tu vị. Hai người bọn họ biết những điều này. Cộng thêm có linh mạch và tài nguyên dồi dào ủng hộ nên đã quyết định lựa chọn con đường bằng phẳng nhất, đáng tiếc lại bị Dương Thiên phá hoại. Bọn họ có thể không nổi điên sao? Đại Thế Tôn tính khí nóng nảy, hắn vung mạnh tay. Một cái Phật thủ khổng lồ xuất hiện, bên trong là Phật ấn đang xoay tròn, tỏa ra hào quang vạn trượng đập thẳng xuống người Dương Thiên. Khi hắn ra tay, thiên địa linh khí xung quanh như bị hút lại, tăng cường uy lực cho Phật thủ. Đây mới chính là sự đáng sợ của phân thần kỳ. Lợi dụng linh lực của thiên địa gia tăng sức mạnh cho mình. Phật thủ đập xuống, còn chưa chạm vào người Dương Thiên thì mặt đất đã bị áp lực đánh lom thành một cái hố to. Quần áo Dương Thiên bó sát vào người, trên mặt vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Vào giây phút Phật thủ sắp chạm vào người hắn thì một âm thanh bén nhọn vang lên. Phật thủ khủng bố giống như một miếng đậu hũ bị cắt làm đôi, bay xuống biển nổ thành hai cột nước cao hơn 100 mét. Dương Thiên đưa tay về phía trước nắm lại. Đạt đến phân thần kỳ cảm giác thật tốt a. Từ đầu đến giờ, Dương Thiên không chỉ tiến hành giao dịch với hai tên Thế Tôn. Hắn còn tranh thủ thời gian thúc đẩy chuyển hóa quyết đến cực hạn, cuối cùng thành công khôi phục đến phân thần sơ kỳ. Linh nhãn vẫn chưa tiêu hao hết, Dương Thiên tiếp tục hấp thu, cố gắng khôi phục nhiều nhất có thể. Trở về phân thần kỳ, Dương Thiên đã không còn để hai tên Thế Tôn kia vào mắt. Hiện tại, cho dù hai tên này đều là phân thần hậu kỳ, Dương Thiên cũng có thể dùng phá thiên tiêu diệt cả hai. Cảnh giới càng cao, chênh lệch ở mỗi tiểu cảnh giới càng lớn. Nhưng một món thượng phẩm tiên bảo như phá thiên đủ để san lấp khoảng cách đó. Phá thiên là một loại tiên bảo đặc biệt. Đặc tính của nó là đem pháp thuật cường hóa lên nhiều lần hoặc mô phỏng hình dạng cùng tính năng của một vài loại pháp bảo khác. Điểm yếu duy nhất chính là thiếu tính bạo phát. Nếu hiện tại trong tay Dương Thiên có một món nguyên bảo, uy lực nó tạo ra sẽ mạnh hơn phá thiên rất nhiều. nhưng bù lại cái giá phải trả sẽ rất lớn. Cho dù là vậy, những pháp bảo khác yêu cầu một tu vị nhất định mới sử dụng được, phá thiên lại phù hợp với tất cả mọi tu vị khác nhau. Đây mới chính là điểm Dương Thiên ưa thích nhất ở phá thiên. Một chiêu bị Dương Thiên dễ dàng ngăn cản, cả hai tên Thế Tôn đều ngẩn ra. Đặc biệt là Đại Thế Tôn, một đòn mang theo phẫn nộ kia hắn đã dùng đến 8 phần thực lực, vậy mà Dương Thiên vẫn hóa giải rất dễ dàng. Lẽ nào tên này cũng là phân thần kỳ, hơn nữa còn là phân thần trung kỳ. Cái này không đúng à, nếu Dương Thiên là phân thần kỳ, khi đột phá bọn hắn nhất định sẽ cảm ứng được. Hai mắt Nhị Thế Tôn lóe lên tinh quang, hắn rẻ chứng nhìn Dương Thiên. Ngươi đến từ linh giới. Câu hỏi của Nhị Thế Tôn khiến Dương Thiên hơi bất ngờ. Hắn rất nhanh hiểu ra tên này đã cho rằng hắn giống như Độc Nhãn, là phân hồn của một vị đại năng nào đó tại linh giới. Đám người này vẫn luôn thích suy diễn, tìm ra một lý do mà bọn hắn cho là phù hợp nhất. Dương Thiên rất lười giải thích những chuyện này, hắn phất tay. Ta là ai không quan trọng. Các ngươi muốn đánh thì cứ đến đây, lúc nào ta cũng sẵn sàng tiếp đón. Nghe Nhị Thế Tôn nói, Đại Thế Tôn cũng không tiếp tục ra tay. Hắn trầm giọng nói. Ừ, đại năng đến từ linh giới thì đã làm sao? Tinh thổ là địa bàn của bọn ta, ngươi làm như vậy, tốt nhất là cho bọn ta một lời giải thích hợp lý. Dương Thiên nhàm chán nói. Ta cần nó để khôi phục tu vị, lý do này đã đủ chưa? Ngươi! Nhị Thế Tôn đưa tay ngăn cản. Nếu ngươi thật sự cần đến cái linh mạch này, chúng ta cũng không có ý kiến gì. Nhưng ngươi cũng nên cho bọn ta một thứ gì đó để bù đắp có phải không? Dương Thiên meo mắt rồi bật cười to. Khá lắm, ngươi so với sư huynh của mình thông minh hơn rất nhiều. Dương Thiên ta cũng không thích lấy không của kẻ khác thứ gì, cái này xem như đáp lễ đi. Dương Thiên lấy từ trong người ra một miếng ngọc bài, thần thức nhanh chóng ghi chép lại trên đó một bộ pháp thuật rồi ném đến chỗ hai tên Thế Tôn. Tiếp nhận ngọc bài, thần thức của cả hai lập tức chìm vào bên trong thăng ngộ. Vẻ mặt của hai người từ ngạc nhiên đến bất ngờ rồi chuyển sang mừng rỡ như điên. Giọng nói của Nhị Thế Tôn có chút run rẩy. Môn pháp thuật này là thật. Dương Thiên khinh thường nói. Ta cùng Phật môn trước giờ không hợp nên không ghi nhớ quá nhiều pháp thuật của bọn họ. Bất quá môn chấn lôi thủ này là thật, nếu các ngươi tu luyện thành công, vượt qua thiên kiếp hẳn là không có vấn đề gì. Mục đích các ngươi giữ lại linh mạch bên người không phải cũng là vì phi thăng linh giới sao? Nhị Thế Tôn cúi người cảm tạ. Cảm ơn ngươi đã tặng pháp thuật. Ân oán của chúng ta từ nay xem như xóa bỏ. Không biết ngươi là phân hồn của vị nào tại linh giới, sau khi phi thăng bọn ta sẽ tìm cơ hội bái phỏng. Trong lòng Dương Thiên thầm cười, tên này quả thực rất thông minh, còn muốn nhân cơ hội tạo dựng quan hệ, giúp con đường phát triển tại linh giới sau này được thuận lợi hơn. Hắn đã hỏi thì Dương Thiên cũng không giấu giếm, thoải mái trả lời. Tại linh giới, ta gọi là sát thần Dương Thiên. Đây là danh xưng mà đám người tại linh giới đặt cho Dương Thiên trước khi hắn phi thăng tiên giới. Tại linh giới hiện tại, báo ra danh xưng này vẫn có lực chấn nhiếp cực mạnh. Một trận chiến liền mang danh sát thần, khiến toàn bộ linh giới khiếp sợ. Chỉ cần là người may mắn sống sót sau trận chiến đó thì nhất định sẽ không quên được. Hai tên Thế Tôn không hiểu danh xưng này có ý nghĩa như thế nào, nhưng tại linh giới mà dám sử dụng danh xưng sát thần chứng tỏ Dương Thiên nhất định có điểm hơn người. Nhị Thế Tôn cùng Đại Thế Tôn đồng thời làm thủ thế chào khách quý của Phật môn. Sát thần Dương Thiên, hy vọng sau này sẽ có dịp gặp lại. Dương Thiên lắc đầu. Ta không thích gặp đám Phật môn các ngươi, quá nhiều quy tắc, thật phiền phức. Dương Thiên nói xong liền biến mất, để lại hai tên Thế Tôn nhìn nhau cười khổ. Xem ra vị đại năng này cũng không dễ tạo dựng quan hệ như bọn hắn nghĩ. Chương 429, xâm nhập. Dương Thiên không sợ hai tên Thế Tôn kia. Chẳng qua hai tên này đã bày tỏ thái độ thiện chí, hắn cũng không ngại tặng chút lễ vật bù đắp. Hai bên dù sao cũng không có ân oán gì quá lớn, có thể giải quyết trong hòa bình là tốt nhất. Dương Thiên cũng không phải là kẻ hiếu sát, tha được thì nên tha. Khôi phục đến phân thần kỳ, mục tiêu tiếp theo Y8FG4 của Dương Thiên chính là Tán Ma Tông. Không chỉ vì tài nguyên của môn phái này mà còn là vì tấm kim bài kia. Hiện tại trong tay Dương Thiên đã có 7 tấm, hy vọng con số này sẽ dừng lại ở 8 hoặc 9, nếu không hắn cũng chỉ còn cách từ bỏ. Tán Ma Môn không nằm ở nơi có linh mạch tốt như Phật Đà Sơn. Tên môn chủ của Tán Ma Môn quả thực rất thông minh. Tán Ma Môn được xây dựng tại một đầm lấy rộng lớn. Nơi này xưa kia là chiến trường giữa các chủng tộc, cuối cùng nhân tộc giành chiến thắng, trở thành bá chủ của tỉnh thổ. Số lượng tu sĩ, yêu thú, ma tộc ngã xuống tại đây vô cùng nhiều, nhiều loại linh lực hỗn loạn pha trộn tạo ra đủ loại hiện tượng kỳ lạ. Vì vậy, có rất ít tu sĩ dám đến nơi này. Môn chủ tán ma môn không biết từ đâu tìm được một bộ trận pháp có công dụng thanh lọc ma khí. Hắn sử dụng trận pháp này lọc ra ma khí tinh thuần ở đây để sử dụng. Cuối cùng dựng lên một tòa thành, lập nên tán ma môn. Có được động thiên phúc lợi, những ma tu từ khắp nơi kéo đến xin gia nhập. Những phe phái còn lại xem tán ma môn như cái gai trong mắt, nhưng không có một hai dám chủ động tấn công. Một phần là vì sợ thực lực hùng mạnh của ma tu, phần còn lại là vì nơi này quá nguy hiểm. Chỉ cần bất cẩn có thể bị những con ma thú kỳ lạ ăn thịt, rơi vào một khu vực linh lực hỗn loạn mất mạng. Tán ma môn dựa vào hai điểm này phát triển cực nhanh, cuối cùng đã sánh vai với Phật Đà Sơn. Tên môn chủ kia càng đáng sợ hơn, hắn dùng thời gian gần ngàn năm đạt đến phân thần kỳ, hơn nữa còn đánh ngang ngửa với hai tên thế tôn, trở thành truyền kỳ tại tỉnh thổ. Ngàn năm phân thần, cho dù đặt tại linh giới cũng là vô cùng hiếm có. Có điều, đặt trong mắt Dương Thiên lại chẳng có gì gọi là đặc biệt. Mục đích của Dương Thiên là đoạt lấy kim bài, tiện thể thêm vài món bảo vật hỗ trợ khôi phục. Tiến vào khu vực đầm lầy, thần thức Dương Thiên lập tức mở ra. Hắn có điểm bất ngờ, nơi này tuy linh lực hỗn loạn đã tạo nên những hiện tượng thú vị. Một bức tường gió do linh lực hỗn loạn tạo thành, mỗi một đạo cương phong đều vô cùng sắc bén. Tu sĩ tử kim đan trở xuống đi qua đây chắc chắn sẽ bị cắt thành thịt vụn. Đi sâu hơn vào trong là một dòng sông màu đen kịt bao quanh đầm lầy, đưa tay xuống vớt nhẹ, bên dưới lớp nước màu đen là một loại chất lỏng màu đỏ, có tính ăn mòn cực mạnh. Thần thức đi sâu xuống dưới, Dương Thiên phát hiện rất nhiều bộ hài cốt của đủ loại chủng tộc, thậm chí còn có vài mảnh tàn hồn đang ngấp ngoái. Đi tiếp vào, vượt qua một vài loại ma thú hình dạng kỳ lạ là một vòng sáng màu đen bao phủ cả một khu vực rộng lớn, ngăn cản thần thức tiến vào. Dương Thiên đã khôi phục đến phân thần kỳ, thần thức cũng đã có sự thay đổi rất lớn. Gặp một vài khó khăn nhưng hắn vẫn dễ dàng nhìn rõ được tình hình bên trong vòng sáng. Một tòa thành trì cực lớn, so với Phật Đà Sơn còn lớn hơn rất nhiều lớn. Trên cao, ma khí cuồn cuộn không ngừng chút xuống, phân bố đến mọi ngóc ngách trong thành. Tường thành làm bằng một loại đá màu đen, Dương Thiên nhìn sơ qua liền biết đó không phải đá mà là hài cốt của những sinh vật đã chết từ rất lâu, được ma khí tẩy luyện nên vô cùng cứng rắn, dùng để xây dựng lên tòa thành này. Vòng sáng bao phủ không kẻ hở, hơn nữa tạo nghệ về mặt trận pháp của người dựng lên nó rất cao. Với tình trạng hiện tại của Dương Thiên, muốn vô thanh vô tức tiến vào quả thực có chút khó khăn. Có điều, Dương Thiên không tin nơi này sẽ mãi không mở ra. Bất kỳ một môn phái nào cũng cần có tài nguyên để phát triển. Tán ma môn có trận pháp cung cấp một lượng ma khí khổng lồ nhưng chỉ bằng đó là chưa đủ. Bọn hắn vẫn cần nguồn cung về tài liệu, đan dược, công pháp từ bên ngoài. Hiểu rõ điều đó, Dương Thiên tìm một nơi vắng người, kiên nhẫn chờ đợi, tiện thể luyện hóa phần linh nhãn còn sót lại trong người. Hai ngày sau, linh nhãn đã bị luyện hóa triệt để, Dương Thiên cũng đã chạm đến phân thần sơ kỳ đỉnh phong. Từ nguyên anh hậu kỳ đạt đến phân thần đã tiêu hao hết một lượng linh khí rất lớn của linh nhãn. Kết quả này đã là rất tốt, Dương Thiên cũng không mong đợi gì hơn. Còn kém một đoạn nữa mới đạt đến phân thần trung kỳ. Hy vọng tài liệu và đan dược của tán ma môn có thể đáp ứng nhu cầu đó. Với hay, cùng lúc đó, thần thức Dương Thiên phát hiện một nhóm ma tu rất đông đang tiến về phía tòa thành này. Dẫn đầu là một tên nguyên anh trung kỳ, theo sau là gần 200 tên ma tu khác, tu vị từ luyện khí cho đến kim đan đều có. Bọn hắn ngồi trên một món phi hành pháp bảo hình đĩa tròn, trung tâm đặt một đống túi chứa vật cùng không gian giới chỉ, có trận pháp bảo hộ cẩn thận. Xem ra là vừa mới đi thu mua tài nguyên bên ngoài về. Thi triển ẩn thân thuật, Dương Thiên dễ dàng bước lên phi hành pháp bảo, sau đó hắn sử dụng dịch dung thuật cùng thay đổi ngoại trang, lẫn vào trong đám người. Trên phi hành pháp bảo có vài tên phàm nhân, Dương Thiên thấy bọn hắn có linh căn rất khá, đoán chừng là đệ tử vừa mới được thu nhận. Phi hành pháp bảo bay đến gần vòng sáng thì bên ngoài lập tức xuất hiện một vòng sáng màu đen tương tự. Hai vòng sáng chạm vào nhau liền nhập lại là một. Phi hành pháp bảo thuận lợi tiến vào bên trong. Nhìn thấy một màn này, Dương Thiên không khỏi vỗ tay tán thưởng. Tuy tiểu trận pháp này không tính là cao siêu, nhưng tại hạ vị diện có thể dựng lên trận pháp bậc này, tên môn chủ của tán ma môn kia quả là thiên tài vạn năm khó gặp. phi hành pháp bảo một đường bay thẳng vào trong thành. Lính thủ vệ nhìn thấy nó đều làm như không biết gì, tiếp tục công việc của mình. Đến một cái quảng trường rộng lớn, phi hành pháp bảo từ từ hạ xuống. Tên Nguyên Anh kỳ kia nhanh chóng bay xuống, chắp tay với một lão giả đang ngồi ngay góc quảng trường. Đại trưởng lão, ta đã mang những thứ cần thiết về. Mời ngài kiểm tra. Tên Nguyên Anh kia thi triển khống vật thuật, dễ dàng phá vỡ trận pháp, tóm lấy đám túi chữ vật cùng không gian giới chỉ đặt lên bàn. Đại trưởng lão thần thức quét qua, cau mày nói. Ma hạch của thâm ma cự vượng cùng xích hồn quả đâu? Tên Nguyên Anh kỳ kia có chút xấu hổ. Đại trưởng lão tha tội. Ma hạch của thâm ma cự vương cùng xích hồn quả bị đem ra đấu giá. Chúng ta đã cố gắng hết sức nhưng tài phú quả thực không thể so với đám lửa chó kia, kết quả bị bọn chúng đoạt mất. Đại trưởng lão hừ lạnh. Bị đoạt mất thì sao? Các ngươi không biết đi cướp lại sao? Chẳng phải ta đã nói, chuyến đi này, ma hạch của thâm ma cự vương và xích hồn quả là quan trọng nhất. Ngươi không đoạt được, nếu như môn chủ trách tội xuống thì phải làm sao? Nghe đến hai từ môn chủ, tên Nguyên Anh kỳ kia không khỏi run lên một cái. Hắn là Nguyên Anh trung kỳ, cho dù đứng trước đại trưởng lão cũng không cần quá nhún nhường. Nhưng môn chủ thì khác, vị này hỉ nộ thất thường, tu vị lại thông thiên triệt địa. Lỡ như hắn thật sự trách phạt, hậu quả thực sự rất nghiêm trọng. Đại trưởng lão, ngươi phải nghĩ cách giúp ta. Đám lửa chọc kia người đông thế mạnh, nếu ta hành động kinh suất, toàn quân có thể sẽ bị diệt ta. Đại trưởng lão thở dài. Để lão phu thử nghĩ cách. Dương Thiên vẫn ngồi trên phi hành pháp bảo, thần thức đem toàn bộ câu chuyện thu vào thai. Nghe đến hai từ thâm ma cự vương cùng xích luyện quả, Dương Thiên không khỏi kinh ngạc. Hai thứ này tại hạ vị diện cực kỳ quý hiếm, muốn cầu cũng không được. Quan trọng hơn chính là luyện chế một loại đan dược đặc biệt, bổ thần đan, nâng cao khả năng đột phá bình cảnh của phân thần kỳ. Chương 430, bổ thần đan. Bước vào phân thần kỳ, tu sĩ chú trọng nhất chính là bồi bổ nguyên thần, tu luyện linh hồn. Đây là một trong những giai đoạn khó khăn nhất. Vì cho dù là linh hồn của tu sĩ phần thần kỳ thì vẫn rất yếu đuối, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể để lại tổn thương, khiến cho con đường tu luyện phải dừng lại. Vì vậy, rất nhiều tu sĩ phân thần kỳ dừng tại cảnh giới này rất lâu, chậm rãi bồi dưỡng chứ không nóng vội tấn cấp. Nhưng tu chân giới muôn màu muôn vẻ, tất nhiên cũng có rất nhiều đường tắt, bổ thần đan chính là một trong những con đường ngắn nhất. Trong quá trình đột phá bình cảnh, một viên bổ thần đan có thể gia tăng xác suất thành công thêm 3 phần. Đừng xem thường 3 phần này, tu sĩ đạt đến phân thần kỳ, xác suất đột phá bình cảnh còn chưa đến 1 phần. Loại đan dược giúp tăng thêm được 3 phần đã cực kỳ hiếm gặp. Hơn nữa, bổ thần đan thuộc về ngũ cấp cao giai đan dược, nếu tên môn chủ kia có năng lực luyện chế nó, chắc chắn hắn có điều gì đó không bình thường. Tu sĩ bình thường, mục đích chính là tu luyện, đan đạo, phù lục, pháp bảo chỉ là phụ trợ. Không có tu vị cao, những thứ kia cũng chẳng có tác dụng gì lớn. Vì vậy, ngoài việc tập trung vào tu vị, hầu hết bọn hắn chỉ lựa chọn tu luyện thêm một môn phụ trợ. Quý tinh bất quý đa, càng nhiều chỉ làm cho chất lượng kém đi mà thôi. Nhưng tên môn chủ này lại khác, tu vị, trận pháp, đan đạo của hắn đều vượt xa người khác, dù đặt tại linh giới cũng khó có thể gặp được. Dương Thiên không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng nếu có chuyện gì khiến hắn tò mò, hắn nhất định sẽ dùng mọi cách tìm hiểu cho bằng được. Đã vào được bên trong, Dương Thiên cũng không tiếp tục ở lại trên phi hành pháp bảo mà nhanh chóng rời đi. Thần thức tỏa ra, đem toàn bộ tòa thành thu vào bên trong đầu. Dương Thiên phát hiện ra hai nơi kỳ lại được bảo phủ bởi chướng khí, thần thức tiến vào lập tức sẽ bị chướng khí kia cắn nuốt. Vị trí của hai nơi này lại nằm ở trong một cung điện sang trọng cùng một ngôi nhà bỏ hoang nằm ở góc thành. Cung điện thì không cần phải nghĩ cũng biết, đó chính là nơi tên môn chủ kia đang ở, còn ngôi nhà nhỏ không có gì đặc biệt kia tại sao cũng có loại chướng khí này. Khoe miệng Dương Thiên nhếch lên nụ cười. Thật thú vị, ta càng lúc càng tò mò về ngươi. Đúng lúc này, cả tòa thành vang lên âm thanh ồm ồm. Quý nhân từ xa đến, không biết có thể đến phủ của ta dùng nữa, cùng nhau trao đổi tâm đắc tu luyện hay không. Dương Thiên giật mình, ngẩn ra trong giây lát rồi bật cười. Sơ suất ra được, ngươi đã có lời mời, ta cũng không có lý do gì để từ chối. Hắn có chút bất cẩn, loại chướng khí kia có năng lực cắn nuốt thần thức khiến cho tên kia cảm nhận được sự tồn tại của hắn, đưa ra lời mời. Có thực lực hậu thuẫn, Dương Thiên không cần phải lo trước lo sau, nếu tên kia đã mời, hắn sợ gì mà không dám đến. theo phương hướng phát ra âm thanh, Dương Thiên đi thẳng vào trong ngôi nhà nhỏ kia. Trong nhà, một thanh niên tầm 22, 23 tuổi đang bày ra một bàn thức ăn đơn sơ cùng hai bình rượu. Trông thấy Dương Thiên, hắn nở nụ cười hiền lành. Đến rồi sao? Mau ngồi xuống, những món này ta chỉ làm khi có khách quý đến, ngươi nhất định phải nếm thử. Dương Thiên thản nhiên ngồi xuống, nhìn sơ qua bàn thức ăn rồi cầm lấy bình rượu, vui vẻ nói. Hào tiểu, cho dù là tại linh giới cũng khó có thể tìm được linh tiểu cấp bậc này. Thanh niên đáp ý. Ta dùng hơn 100 loại linh dược quý hiếm, ngâm ủ trong vòng 500 năm mới ra được 10 bình. Hôm nay vì tiếp đại ngươi đã lấy ra 2 bình. Vậy đã đủ hay chưa? Cầm lấy bình rượu uống một hơi, Dương Thiên phất tay. Có gì cứ nói. Thanh niên tiếp tục. Ngươi là tu sĩ đến từ linh giới, hẳn là đã từng nghe qua bổ thần đan. Dương Thiên nhíu mày. Tại sao ngươi biết ta đến từ linh giới? Trận chiến giữa ngươi và hai tên thế tôn kia đã lan truyền khắp tịnh thổ. Tán ma môn chúng ta là những người đầu tiên biết được. Một tên phân thần kỳ không biết từ đâu xuất hiện, đánh ngang với hai tên thế tôn, ngươi cho rằng còn có cách giải thích nào khác sao? Dương Thiên nhún vai, đám người này đều cho là vậy thì cứ để bọn hắn tin vào suy đoán của mình. Dương Thiên mới lười nói về vấn đề này. Bổ thần đan ta đương nhiên biết. Lẽ nào ngươi muốn nhờ ta giúp đỡ luyện chế bổ thần đan? Thanh niên gật đầu. Không sai. Nguyên liệu đã chuẩn bị đầy đủ. Nhưng luyện chế bổ thần đan có độ khó rất cao, lại yêu cầu luyện chế trong thời gian dài. Một mình ta thì không chống đỡ nổi nên cần có sự trợ giúp của ta sĩ cùng giai. Vốn định trả một cái giá cao mời hai tên kia đến. Vừa hay lại có ngươi xuất hiện, xem như là ý trời a. Ngươi đã tìm được ma hạch của thâm ma cự vương cùng xích luyện quả. Tên Nguyên Anh Trung Kỳ kia chẳng qua là dùng để che mắt người ngoài mà thôi. Thứ quý giá như ma hạch của thâm ma cự vương cùng xích luyện quả tất nhiên phải do chính tay ta đích thân đoạt tới. Dương Thiên hiểu ra, tất cả chỉ là một màn kịch tên này dựng lên để lừa dối những người khác, nói đúng hơn là đánh lừa hai tên thế tôn kia. Vậy ngươi định trả công ta thứ gì? Thanh niên mở ra. Bình linh tiểu này cũng những món ăn ở đây. Dương Thiên cắt ngang. Đây là ngươi mời ta đến dùng nữa, sao có thể tính là tiền công? Thanh niên trợn mắt, tên này thực sự biết mở mồm sư tử a bất quá, là hắn đang cầu người khác nên chỉ còn cách nhịn xuống. Luyện chế thành công bổ thần đan ta sẽ chia cho ngươi một phần. Dương Thiên cười khẩy. Đan dược còn chưa luyện thì nói gì đến chuyện chia chác. Và lại, loại đan dược cấp bậc như bổ thần đan, muốn luyện ra một viên đã khó, hai viên phụ thuộc rất nhiều vào vật khí, không thể nói trước được. Thanh niên đã có chút tức giận. Vậy rốt cuộc ngươi muốn thứ gì? Dương Thiên nhìn vào thanh niên. Ta nghe hai tên thế tôn kia nói ngươi cũng lấy được vài tấm kim bài từ chỗ kia. Thanh niên giật mình. Ngươi muốn chúng? Đúng vậy. Thanh niên lấy từ trong người ra hai tấm ném cho Dương Thiên. Cầm lấy, vốn dĩ có ba tấm nhưng đã bị một tên phản bội cướp đi một tấm. Ở đây chỉ còn lại hai tấm mà thôi. Chụp lấy hai tấm kim bài, Dương Thiên đạt được mục đích liền gật đầu. Tốt lắm, khi nào ngươi bắt đầu tiến hành luyện đan? Ta còn phải chuẩn bị một số thứ. Hiện tại ngươi có thể đến phủ của ta để nghỉ ngơi. Khi nào xong ta sẽ lập tức gọi ngươi đến. Tốt. Quyết định như vậy đi. Thanh niên lấy ra một cái gì hịp giấy màu đen đưa cho Dương Thiên. Cầm lấy nó, ngươi có thể tự do đi lại trong phủ của ta. Nhớ kỹ, những nơi có chướng khí bao phủ tuyệt đối không được lại gần. Ngươi đang che giấu thứ gì sao? Vẻ mặt thanh niên chuyển sang nghiêm túc. Có những thứ không biết sẽ tốt hơn. Đây là lời khuyên ta dành cho ngươi, nếu cố gắng tìm hiểu, mọi hậu quả ngươi phải tự gánh chịu. Ê, không cần hù dọa ta. Bất quá, Dương Thiên ta cũng không có thói quen khám phá bí mật của người khác. Được. Bây giờ ngươi có thể đi, ta còn có việc phải làm. Dương Thiên xoay người, đi ra đến cửa rồi biến mất. Trong đầu thanh kia vang lên một giọng nói. Hiên nhi, tên này có thể tin tưởng sao? Nghĩa phụ, luyện chế bổ thần đan rất khó khăn, cần có sự trợ giúp của hắn. Nhưng dựa vào một tên vừa gặp lần đầu, lỡ như có chuyện gì xảy ra. Thanh niên gằn giọng. Nghĩa phụ yên tâm, mọi chuyện đều nằm trong tính toán của ta. Ai, được rồi. Ngươi trước giờ hành sự cẩn trọng. Nếu đã có chủ ý thì ta cũng không xen vào nữa. Nhưng ta vẫn phải nhắc cho ngươi nhớ, bổ thần đan là thứ rất quan trọng. Nếu thiếu đi nó, nguyên thần của ngươi sẽ có khuyết điểm, muốn tiến giai hợp thể là chuyện không thể. Thanh niên nở nụ cười. Ta biết phải làm thế nào. Chúng ta còn phải đến âm ti giới, giúp người đoạt lại vương vị, sao có thể dừng lại ở đây. Ha ha, Hiên Nhi, nghĩa phụ tin ngươi sẽ làm được. Đến lúc đó, chúng ta sẽ trở thành tồn tại đỉnh phong trong thiên địa, chân chính là chúa tể A. Chương 431, Thái Hư luyện thần đỉnh. Dương Thiên không hề biết gì về những chuyện này, nếu không hắn sẽ giải thích được lý do tên môn chủ này vì sao lại lợi hại đến như vậy. Âm ti giới chính là một trong thập đại tiên giới. Nếu tên nghĩa phụ này từ nơi đó đi ra, cho dù không có tu vị thì kiến thức của hắn cũng vô cùng đáng giá. Có hắn chỉ dạy, tên kia đạt đến mức này cũng là chuyện rất bình thường. Đến phủ của tên môn chủ kia, Dương Thiên dựa vào hắc ấn dễ dàng đi vào trong. Hắn giữ đúng lời hứa không tìm đến những giờ cờ không lờ vờ cờ z nơi có chướng khí mà chọn một căn phòng bình thường, ném ra vài đạo cấm chế bảo vệ rồi lấy 9 tấm kim bài ra. Tấm kim bài bị mất kia, nếu Dương Thiên đoán không sai thì chính là tấm mà hắn đoạt được từ dị linh môn. Nói như vậy, chỗ kia có tổng cộng là 9 tấm, Dương Thiên đã thu thập đầy đủ. Hy vọng là như vậy. 9 tấm kim bài sắp xếp thành một vòng tròn bay lên, hấp lực từ trong đó tỏa ra như muốn hút hết linh lực của Dương Thiên. Nếu gặp một tu sĩ khác chắc chắn sẽ bị 9 tấm kim bài này hút thành sắc khô. Dương Thiên thì khác, linh lực của hắn là vô hạn, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Dòng dã 2 ngày liền, 9 tấm kim bài cuối cùng cũng đã hấp thu đủ lượng linh lực cần thiết, tỏa ra hào quang rực rỡ. Hào quang tỏa ra trong giây lát rồi bắt đầu ngưng tụ lại thành hư ảnh một cái đỉnh thật lớn. 9 tấm kim bài chuẩn xác rơi vào 9 cái lỗ hổng trên đỉnh, đem nó bịt kín lại. Dương Thiên nheo mắt. Thứ này, hình như là địa bảng, xếp thứ 15, Thái Hư luyện thần đỉnh. Đây cũng không phải Thái Hư luyện thần đỉnh thật sự mà chỉ là do 9 tấm kim bài hấp thu linh lực của Dương Thiên để tạo ra hư ảnh mà thôi. Nhưng như vậy là đủ, hiện tại cho dù có Thái Hư luyện thần đỉnh ở đây Dương Thiên cũng không có cách nào sử dụng được nó. Thái Hư luyện thần đỉnh là đỉnh cấp pháp bảo, tuy là đỉnh nhưng lại không dùng để luyện đan. Nó có năng lực luyện hóa nguyên thần, linh hồn của tu sĩ. So với những pháp bảo công kích thông thường còn đáng sợ hơn rất nhiều. Hiện tại Thái Hư luyện thần đỉnh vẫn chưa đến tay, 9 tấm kim bài là 9 cánh cửa của nó. Dù vậy, dùng linh lực nguyên tụ ra hư ảnh Thái Hư luyện thần đỉnh, sức mạnh vẫn có thể đạt mức khó tin. Dương Thiên xem như có thêm một món lợi khí. Hư ảnh hiện ra, chấn động linh lực mãnh liệt khiến cho cấm chế có chút không chịu nổi. Dương Thiên vội và thu hồi nó vào trong người. 9 tấm kim bài đã hấp thu đủ linh lực nên hư ảnh sẽ luôn được duy trì ở trạng thái này. Sau mỗi lần sử dụng, Dương Thiên chỉ cần bổ sung linh lực là được. Lại thêm 5 ngày nữa, tên môn chủ kia rốt cuộc cũng đã chuẩn bị xong, tìm đến chỗ Dương Thiên. Vừa nhìn thấy hắn, Dương Thiên thản nhiên nói. Ta cảm thấy rất lạ, ngươi đường đường là môn chủ tán ma môn. Vì lý do gì không ở trong phủ của mình mà lại chạy đến một ngôi nhà nhỏ để luyện đan? Tên kia lắc đầu. Chuyện không nên biết thì tốt nhất ngươi đừng nên cố gắng tìm hiểu. Dương Thiên nhún vai. Đi thôi. Phải rồi, ngươi gọi là gì? Tên môn chủ quay người phóng đi, chỉ để lại 2 chữ. Nhạc Hiên. Dương Thiên cau mày. Nhạc Hiên, danh tự này rất quen thuộc. Dường như ta đã nghe qua ở đâu rồi thì phải. Dương Thiên suy nghĩ vài giây rồi vứt suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Hắn đã từng gặp qua vô số người, có tên giống nhau là chuyên bình thường. Theo Nhạc Hiên đến ngôi nhà nhỏ, Dương Thiên nhìn sơ qua rồi vỗ tay tán thưởng. Vẩn linh trận, không ngờ loại trận pháp bậc này ngươi cũng có thể dựng lên được. Thật sự khiến ta phải đánh giá ngươi cao thêm một bậc A. Nhạc Hiên bình thản. Quá khen, đối với tu sĩ đến từ linh giới như người, một cái vẩn linh trận nhỏ nhoi có đáng là gì? Dương Thiên từ chối cho ý kiến, hắn cảm nhận được trong câu nói của Nhạc Hiên có sự khinh thường, giống như rất chán ghét tu sĩ đến từ linh giới. Đi vào bên trong, khung cảnh liền thay đổi. Ngôi nhà nhỏ kia đã bị dỡ bỏ, thay vào đó là một cái dược đỉnh khổng lồ cùng một đám túi chữ vật, không gian giới chỉ, Ngọc Hạp đang xếp trên chiếc bàn gần đó. Nhạc Hiên giải thích. Ta không biết ngươi đã từng luyện chế bổ thần đan hay chưa nên sẽ giải thích kỹ càng một lần nữa. Bổ thần đan cần dùng 361 loại tài liệu luyện chế thành. Trong đó, ma hạch của thâm ma cự vương và xích luyện quả là chủ tài sẽ do đích thân ta tinh luyện. Những thứ còn lại ta đã chuẩn bị 3 phần, chỉ cần người cẩn trọng một chút sẽ không có vấn đề gì. Dương Thiên gật đầu, ma hạch của Thâm Ma Cự Vương cùng xích luyện quả cực kỳ chân quý, nếu lỡ như tinh luyện thất bại sẽ không có cách nào tìm được phần thứ hai, Nhạc Hiên muốn đích thân tinh luyện cũng là chuyện dễ hiểu. Về phần những tài liệu còn lại, tuy số lượng nhiều nhưng không quá khó, Dương Thiên không có lý do gì để từ chối. Nhạc Hiên phân công xong liền đi lại gần dược đỉnh, lấy từ trong người ra một viên ma hạch ba màu trắng, xanh, đen cùng một cây linh dược đỏ rực, tỏa ra hỏa linh lực bức người. Hắn vùng tay ném hai loại chủ tài vào dược đỉnh bắt đầu tiến hành tinh luyện. Dương Thiên đang định lấy những tài liệu kia để tinh luyện thì phát hiện có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Cảm giác này rất hư ảo, giống như có kẻ đang thông qua trận pháp hay một loại pháp bảo đặc biệt để quan sát hắn. Dương Thiên cũng không cảm thấy khó chịu, luyện đan cần sự tập trung. Nếu bị phá hoại sẽ dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn và Nhạc Hiên chỉ mới gặp qua hai lần, tên kia không có lý do gì để tin tưởng hắn. Nhạc Hiên đã chuẩn bị cho Dương Thiên một cái dược đỉnh nhỏ ở gần đó. Bất quá loại dược đỉnh cấp thấp này, hắn nhìn còn thấy chướng mắt chứ đừng nói là sử dụng. Trên đầu Dương Thiên, một đám lửa đột nhiên xuất hiện, sau đó ngưng tụ thành một cái hỏa đỉnh, tỏa ra nhiệt lượng bức người. Nắp đỉnh mở ra, Dương Thiên nắm lấy đám túi trữ vật, không gian giới chỉ cùng ngọc hạp ném vào. Hàng nghìn gốc dược liệu theo đó tiến vào trong dược đỉnh, còn đám túi trữ vật cùng những thứ khác thì rơi sang một góc khác. Nắp đỉnh đóng lại, hỏa đỉnh liên tục xoay tròn với tốc độ cực nhanh. Hai tay Dương Thiên vẫn chắp ở sau lưng, thần thức điều khiển hỏa diễm tinh luyện tất cả những tài liệu kia. Hơn một tiếng đồng hồ sau, hỏa đỉnh xoay chậm lại rồi dừng hẳn. Nắp hỏa đỉnh một lần nữa mở ra. Từ bên trong, một khối chất lỏng hình tròn đủ mọi loại màu sắc bay ra, lơ lửng trên tay Dương Thiên. Hắn nhìn qua Nhạc Hiên vẫn còn đang rất chăm chú, lắc đầu. Chẳng phải ngươi rất tự tin vào luyện đan thuật của mình, muốn tự tay tinh luyện hai loại chủ tài sao? Tại sao lại chậm chạp như vậy? Thật khiến ta quá thất vọng a. Khóe mắt Nhạc Hiên giật nhẹ mấy cái. Hắn đang trong giai đoạn quan trọng không thể phân tâm, nhưng lời nói của Dương Thiên vẫn lọt vào tai hắn. Tinh luyện hàng trăm loại tài liệu chỉ trong một giờ, tên này còn là người sao? Chẳng lẽ tu sĩ đến từ linh giới lợi hại như vậy? Nhạc Hiên ổn định tâm tình, bỏ ngoài tai lời châm chọc của Dương Thiên, tập trung tinh luyện. Dương Thiên trong lòng thầm khen. Tâm cảnh không tồi. Hy vọng sau này không phải là kẻ địch, ta thực sự muốn nhìn xem, rốt cuộc ngươi có thể đi được bao xa. Tinh luyện hai loại chủ tài tiêu hao rất nhiều thời gian. Nhạc Hiên dùng đến 5 ngày thời gian, cuối cùng cũng hoàn tất quá trình này. Hắn quay sang Dương Thiên hô to. Mau đưa những loại tài liệu kia vào. Dương Thiên gật đầu, khối chất lỏng trên tay hắn chia thành 1/3, bay thẳng vào trong dược đỉnh. Nhạc Hiên trợn mắt. Ngươi đem bọn chúng dung hợp lại. Dương Thiên cười nhạt. Cần gì phải ngạc nhiên như vậy? Đem chúng dung hợp lại ngay từ đầu, quá trình dung hợp cùng hai loại chủ tài kia sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Lần đầu tiên trong đời, Nhạc Hiên cảm thấy mình thất bại trước một kẻ lạ mặt. Dùng một giờ đồng hồ tinh luyện hàng trăm loại tài liệu, đồng thời dung hợp lại với nhau, cho dù là nghĩa phụ của hắn, nếu chỉ có tu vị phân thần kỳ cũng không làm được. Nhạc Hiên trầm giọng. Ngươi là một đan sư. Chương 432, Thành Đan. Dương Thiên hỏi lại. Có vấn đề gì sao? Nhạc Hiên nghi hoặc. Đan sư các ngươi là một lũ giàu chảy mỡ, vì lý do gì lại phải phái phân hồn xuống hạ vị diện? Dương Thiên mỉm cười. Ngươi hình như rất rõ những chuyện ở linh giới. Nhạc Hiên giật mình, tìm một lý do thoái thác. Đan sư ở bất kỳ đâu cũng được tu sĩ săn đón, ta chỉ dùng lý luận thông thường để suy diễn mà thôi. Dương Thiên cũng không đào sâu. Ta đã gặp qua phân hồn con thái cổ độc nhãn long kia, hẳn nó đã nói cho ngươi biết lý do nó phái phân hồn xuống tịnh thổ. Nhạc Hiên cầu mày. Ngươi muốn nói là vì những mảnh vỡ của món pháp bảo kia. Dương Thiên phất tay. Ngươi biết như vậy là đủ rồi, những chuyện không liên quan đến mình thì đừng xen vào. Nhạc Hiên cũng không tiếp tục vấn đề này, hắn ném ma hạch của Thâm Ma Cự Vương cùng xích luyện thảo đã tinh luyện vào trong dược đỉnh rồi quay sang Dương Thiên. Ngươi đã là đan sư. Vậy chúng ta đồng thời tiến hành dung hợp chúng lại với nhau sẽ rất ngắn được không ít thời gian. Rất đúng ý ta. Dương Thiên nhảy lên, đứng ở vị trí đối diện với Nhạc Hiên, hai người thầm hô nhỏ một tiếng rồi bắt đầu quá trình dung đan. Một mình Dương Thiên cũng có thể dễ dàng hoàn thành bước này, cộng thêm Nhạc Hiên, hai người chỉ dùng 6 tiếng thời gian liền làm xong. Trong lúc Nhạc Hiên còn đang ngẩn ra trước tốc độ khủng khiếp này, Dương Thiên đã kêu to. ngươi mau khởi động ẩn linh trận, quá trình ngưng đan để một mình ta là đủ rồi. Biết Dương Thiên là đan sư, Nhạc Hiên đã tin tưởng khả năng của hắn hơn rất nhiều. Hắn lập tức nhảy ra xa, khởi động ẩn linh trận. Linh khí lập tức tạo thành một vòng xoáy, giống như một cái phễu không ngừng nhỏ từng giọt vào dược đỉnh. Theo linh khí rót xuống, vẻ mặt của Dương Thiên cũng dần ngưng trọng. Nhạc Hiên đứng từ xa quan sát, hai tay nắm chặt lại. Bổ thần đan đối với hắn rất quan trọng, thiếu đi nó, con đường tu luyện sau này sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Ban đầu hắn dự định sẽ đích thân ngưng đan. Nhưng nhìn thấy biểu hiện của Dương Thiên, Nhạc Hiên liền thay đổi chủ ý, tên này là một đan sư, lại đến từ linh giới, trình độ luyện đan nhất định sẽ vượt xa hắn. Chỉ cần nhìn quá trình tinh luyện tài liệu kia liền thấy rõ. Dù đã quyết định, trong lòng Nhạc Hiên vẫn rất lo lắng. Lỡ như Dương Thiên thất bại, những lo lắng của Nhạc Hiên đều là thừa thải. Với trình độ của Dương Thiên, luyện chế một viên bổ thần đan là chuyện rất đơn giản. Hắn làm ra gương mặt nghiêm túc kia chẳng qua là để Nhạc Hiên khỏi nghi ngờ mà thôi. Quá trình ngưng đan kéo dài hơn 2 ngày. Đến buổi sáng ngày thứ 3, Dương Thiên đột nhiên vỗ mạnh vào dược đỉnh. Ngưng. Từ bên trong đỉnh, một viên đan dược màu xám bay ra, trôi thẳng vào trong cái phễu do linh khí tạo thành. Nhạc Hiên thấy cảnh này liền kinh hãi la to. Ngươi muốn làm gì? Đan dược còn chưa ngưng tụ hoàn toàn sẽ rất dễ bị phá vỡ. Bổ thần đan còn chưa hoàn thiện, bị ném vào khu vực có linh khí dao động mạnh như vậy, nó làm sao có thể chịu nổi. Bỏ ngoài tai tiếng của Nhạc Hiên, Dương Thiên đưa tay phẩy nhẹ. Một ngọn lửa từ trên cao rơi thẳng xuống cái phễu linh khí kia. Bão lửa dữ dội quét qua, đem dược đỉnh đánh bay ra xa. Nhạc Hiên rốt cuộc không nhịn được nữa, trên tay hắn xuất hiện một chiếc vòng màu đen có khắc những họa tiết kỳ lạ. Nhạc Hiên vung mạnh tay, chiếc vòng lập tức bay vút đi, ma khí từ đó tỏa ra biến thành một cái đầu lâu rất lớn đang há miệng như muốn nuốt chửng lấy Dương Thiên. Bất ngờ bị tấn công, Dương Thiên cũng có điểm tức giận. Phá thiên hiện ra, một cột lửa cực lớn phóng thẳng vào cái đầu lâu kia. Bất ngờ là, đầu lâu kia dường như có năng lực kháng lửa. Tuy nó liên tục bị đẩy lùi nhưng không có dấu hiệu tan vỡ như khi Dương Thiên đấu pháp với những kẻ khác. Dương Thiên có chút kinh ngạc. Đây là bản mệnh pháp bảo của ngươi. Không ngờ lại được gia trì thêm nguyên linh thủy, năng lực kháng hỏa rất mạnh a. Vẻ mặt Nhạc Hiên càng thêm âm trầm. Phong ma hoàn là bản mệnh pháp bảo của hắn. Vì biết ma khí sẽ gặp bất lợi khi gặp phải những loại linh lực trí cương trí dương, Nhạc Hiên đã không tiếc mọi giá sử dụng thêm nhiều loại tài liệu quý hiếm. Phong ma hoàn vốn không sợ lửa lại bị Dương Thiên dùng hỏa diễm đẩy lùi, vậy chẳng phải nói tên này mạnh hơn rất nhiều hắn sao? Dương Thiên giống như đọc được suy nghĩ của Nhạc Hiên. Ngươi có năng lực kháng hỏa nhưng hỏa diễm của ta cũng không phải loại bình thường. Nó có thể ở dưới hỏa diễm này mà không tan vỡ đã là rất lợi hại rồi. Không để Nhạc Hiên trả lời, tay kia của Dương Thiên đã nắm lại. Cái phêu do linh khí ngưng tụ cùng hỏa diễm lập tức tán đi, để lộ ra 3 viên đan dược màu trắng, rơi trên tay hắn. Cầm lấy 3 viên đan dược, Dương Thiên tiện tay ném về phía Nhạc Hiên một viên. Đã xong, giao dịch hoàn tất. Nhạc Hiên hai mắt mở to, giọng nói lắp bắp. Ngươi bằng cách nào? Dương Thiên nhún vai. Có gì mà ngạc nhiên? Thủ pháp luyện đan tại linh giới ngươi không hiểu cũng là chuyện bình thường. Cầm bổ thần đan, Nhạc Hiên bị chấn kinh không nhẹ. Dựa vào mùi thơm cùng linh lực tỏa ra, chất lượng ít nhất phải đạt đến tinh phẩm, thậm chí là tuyệt phẩm. Nhạc Hiên bên ngoài không nói gì, âm thầm truyền âm cho tên Nghĩa Phụ vẫn đang tu luyện. Nghĩa Phụ. Mất vài giây sau mới có tiếng đáp lại. Hiên Nhi, có chuyện gì? Nhạc Hiên nhanh chóng kể lại toàn bộ những chuyện vừa xảy ra. Tên Nghĩa Phụ kia suy nghĩ một hồi liền nói. Ta không hiểu rõ lắm về đan đạo. Nhưng thủ pháp mà tên kia vừa sử dụng rất có thể là Thăng Linh, một thủ pháp cực kỳ nổi tiếng trong giới đan sư. Thăng Linh. Tại sao ta chưa từng nghe qua? Nghĩa Phụ của Nhạc Hiên chậm rãi giải thích. Ngươi chưa từng nghe nói cũng rất bình thường. Số lượng đan sư biết đến thủ pháp này cực kỳ ít, số dạ vọc người sử dụng được lại càng hiếm hơn. Ngươi cũng biết. Đan dược một khi đã định hình thì rất khó thay đổi chất lượng. Một số đan sư hàng đầu đã cùng nhau nghiên cứu trong nhiều năm trời. Cuối cùng phát hiện ra rằng, trong giai đoạn ngưng đan, sẽ có một khoảnh khắc rất nhỏ. Trong khoảnh khắc đó, đan dược không còn yếu ớt như ở giai đoạn tinh luyện, nhưng cũng chưa hoàn toàn thành hình. Chính trong lúc này, nếu dùng linh lực cường độ cao tẩy luyện có thể nâng cao phẩm chất đan dược thêm một bậc. Nhạc Hiên há hốc mồm. Thần kỳ như vậy. Nghĩa phụ của Nhạc Hiên hừ nhẹ. Nói thì dễ, có được mấy kẻ làm được. Cho dù đan dược đã thành hình nhưng vẫn rất yếu ớt, linh lực tẩy luyện lại mạnh như vậy, cần yêu cầu có thần thức cực mạnh cùng khả năng khống chế rất kinh khủng. Ta trước đây từng gặp qua một vị đan sư nổi danh âm ti giới mới được nghe hắn kể về chuyện này. Tên kia hình như cũng đã làm chủ được thủ pháp này. Đối với đan sư, thủ pháp này ai cũng có thể nghe qua, thực hiện nó lại là chuyện khác. Dương Thiên ở bên ngoài thấy Nhạc Hiên ngây ngẩn liền gọi. Nhạc Hiên, giao dịch hoàn tất. Ta có thể đi rồi chứ? Nhạc Hiên bừng tỉnh, phát hiện vừa rồi mình đã để lộ ra sơ hở. Trong lòng thầm nói, tâm cảnh của ta còn phải tôi luyện thêm A. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Dương Thiên. Còn có một việc. Dương Thiên nhíu mày. Quy định của đan sư, ngươi chuẩn bị tài liệu, ta luyện chế. Sau khi thành công sẽ giao cho ngươi một phần, còn lại đều là của ta. Lẽ nào ngươi chưa từng nghe qua? Nhạc Hiên vội lắc đầu. Không phải, hai viên bổ thần đan kia đều là của ngươi, ta hoàn toàn không có ý kiến. Chỉ là chất lượng của nó còn tốt hơn ta đã nghĩ. Vì vậy ta muốn mời ngươi ở lại dùng một bữa để cảm tạ. Dương Thiên mỉm cười. Lại là bữa cơm đạm bạc. Nhạc Hiên đáp lại. Tu chân giả chúng ta, truy cầu cuộc sống giản dị mới là chính đạo. Dương Thiên thản nhiên. Không hứng thú. Bất quá, nếu ngươi lại đem loại rượu kia ra, nói không chừng ta sẽ suy nghĩ lại một chút. Nhạc Hiên cười to. Tốt. Chương 433, một bình linh tiểu đổi ba câu hỏi. Lần này Nhạc Hiên tất nhiên không để Dương Thiên dùng bữa tại nơi đổ nát kia. Hắn thu hồi ẩn linh trận cùng dược đỉnh rồi cả hai cùng trở về phủ của Nhạc Hiên. Từ đầu đến cuối, Dương Thiên vẫn luôn cảm thấy có một đôi mắt đang theo dõi mình. Vào đến phòng khách, Nhạc Hiên cho người đi làm món ăn mang lên. Lúc này Dương Thiên mới nói. Ngươi có vọng linh kính. Nhạc Hiên trong lòng giật nảy, bề ngoài lại giả vờ ngạc nhiên. Dương đạo hữu, ngươi nói vậy là có ý gì? Ta chưa từng nghe qua pháp bảo này. Dương Thiên nhún vai. Không phải sao? Từ khi bắt đầu luyện chế bổ thần đan đến giờ, ta vẫn luôn cảm nhận được một cặp mắt đang chăm chú nhìn mình nhưng lại không thể tìm ra vị trí của hắn. Nơi đây chỉ là hạ vị diện, những pháp bảo như thiên tinh nhãn hay thấu tinh kính vốn không có khả năng xuất hiện. Vậy thì chỉ còn có vọng linh kính mà thôi. Nhạc Hiên bất đắc dĩ gật đầu. Dương đạo hữu, chúng ta vừa gặp nhau chưa được vài lần, ta cũng không thể tin tưởng ngươi một cách tuyệt đối. Dương Thiên phất tay. Ta không có ý kiến gì về chuyện này. Có điều, luyện đan đã xong, không phải các ngươi cũng nên dừng trò nhìn trộm này lại hay sao? Nhạc Hiên không nói gì. Vài giây sau, Dương Thiên phát hiện cặp mắt kia đã biến mất, hắn thoải mái nói. Được rồi, ngươi tu luyện gặp phải vấn đề gì cứ hỏi. Vì những bình rượu kia, ta sẽ thay ngươi giải đáp. Nhưng ta vẫn phải nói trước, một bình chỉ đổi được ba câu. Ngươi tốt nhất nên lựa chọn con hỏi thật kỹ càng. Nhạc Hiên trợn mắt. Loại rượu quý hắn tốn mấy trăm năm mới có được, có công dụng phụ trợ tu luyện, hồi phục linh lực tiêu hao không kém gì địa tâm linh nhũ lại chỉ đổi được ba câu hỏi từ chỗ Dương Thiên. Tên này thực biết sử dụng công phu mở mồm cư tử A. Nhạc Hiên cũng không biết, Dương Thiên đã cho hắn một cái giá rất rẻ. Những tên đại năng tại linh giới thậm chí tiên giới dùng những thứ quý giá hơn cũng chưa chắc đổi được một câu chỉ dẫn của Dương Thiên. Chẳng qua hiện tại hắn tu vị suy giảm. Lâu rồi mới gặp được một loại mỹ tiểu nên mới dễ tính hơn mà thôi. Vốn ban đầu Nhạc Hiên cũng không có ý định hỏi gì. Hắn mời Dương Thiên ở lại dùng bữa đàm đạo chủ yếu là để tạo dựng mối quan hệ, sau này phi thăng linh giới có được chỗ dựa. Nhưng Dương Thiên đã nói như vậy, cộng thêm bản tính hiếu thắng của Nhạc Hiên, tất nhiên phải tìm những câu hỏi thật khó. Nghĩa phụ của Nhạc Hiên cũng truyền âm. Hiên nhi, tên này rất tự tin. Ngươi thay ta hỏi hắn vài câu. Nghĩa phụ, ngươi cũng muốn hỏi. Ta cảm thấy tên này có điều gì đó không tầm thường. Cho dù năm xưa ở âm ti giới, cường giả như mây ta cũng chưa từng có cảm giác này. Ý của ngươi là? Phải, rất có thể hắn không đơn giản chỉ là một phân hồn của một kẻ nào đó tại linh giới. Cụ thể thì ta vẫn chưa rõ, hy vọng sau ba câu hỏi này có thể giải đáp khuất mắt của ta. Nhạc Hiên lấy từ trong không gian giới chỉ ra một bình linh tiểu ném qua chỗ Dương Thiên. Thức ăn cũng rất nhanh được dọn lên. Tùy ý dùng qua vài món, Dương Thiên đưa bình linh tiểu lên uống một ngụm lớn rồi cười to. Sảng khoái. Được rồi, có gì muốn biết thì mau hỏi đi. Nhạc Hiên thuật lại câu hỏi của nghĩa phụ hắn. Ta muốn biết, tu chân lộ, đâu mới là điểm cuối? Dương Thiên hơi nhíu mày. Ngươi chỉ mới đạt đến phân thần kỳ, biết những chuyện này sớm sẽ không tốt. Những gì Dương Thiên nói đều là thật. Nhạc Hiên chỉ là phân thần kỳ, mục tiêu của hắn là phi thăng linh giới, đạt đến hợp thể kỳ. Nếu sớm biết về những cảnh giới phía sau, mục tiêu của hắn sẽ thay đổi. Thay vì một lòng đột phá hợp thể, trong lòng hắn sẽ chỉ nghĩ đến bán tiên, chân tiên, những đại năng đứng đầu thế giới này. Cái này gọi là chưa biết đi đã vội tập chạy, kết quả tất yếu chính là đến hợp thể kỳ cũng không đạt đến được. Nhạc Hiên mỉm cười. Ngươi yên tâm, đạo tâm của ta rất vững chắc. Ta biết rõ mục tiêu của mình ở đâu, cần phải làm gì. Trước mắt là đạt đến hợp thể kỳ, nhưng nó không phải là điểm cuối. Ta sẽ đi đến tận cùng của tu chân lộ, trở thành đại năng đứng đầu. Dương Thiên lắc đầu. Suy nghĩ và hiện thực luôn khác xa nhau. Bất quá, theo như đã hứa, nếu ngươi muốn biết thì ta sẽ trả lời. Tu chân lộ bắt đầu từ cảm khí thành công, dẫn khí nhập thể chính là luyện khí kỳ. Tiếp theo là trúc cơ, kim đan, nguyên anh, phân thần, hợp thể, đại thừa, độ kiếp, thánh thể, hoàn vũ, bán tiên, chân tiên. Dương Thiên chỉ nói sơ quá chứ không nói rõ ràng. Còn về phần cảnh giới sáng thế thần kia, Nhạc Hiên không cần biết, hắn không có tư cách để biết. Câu hỏi này nghĩa phụ của Nhạc Hiên tất nhiên đã biết câu trả lời, hắn chỉ muốn dùng nó để thử Dương Thiên mà thôi. Vậy ngươi cho rằng, trên thế giới này thực sự có chân tiên hay sao? Dương Thiên thản nhiên đáp. Đương nhiên, hơn nữa không chỉ có một. Thế giới này có thập đại tiên khí, chính là do 10 vị chân tiên chấp trưởng. Nghĩa phụ của Nhạc Hiên vội hỏi. Tất cả chỉ là truyền thuyết, ngươi làm sao dám khẳng định? Nhạc Hiên bề ngoài thuật lại câu hỏi, trong đầu lại suy nghĩ mô lung. Nghĩa phụ cũng đã từng kể qua với hắn về chuyện này. Nhưng nghĩa phụ đã khẳng định, chân tiên vốn không có thực, ít nhất, bọn hắn chưa từng xuất hiện lần nào. Những gì ghi trong sử sách chỉ là chuyện do đám người rảnh rỗi thêu dệt lên mà thôi mà thôi. Dương Thiên nhìn chằm chằm vào Nhạc Hiên, khoe miệng nhếch lên nụ cười khó hiểu. Ta cảm thấy rất kỳ lạ. Một tiểu tu sĩ tại hạ vị diện như ngươi, tại sao lại biết đó chỉ là những chuyện trong truyền thuyết? Là sư phụ của ngươi kể cho ngươi nghe sao? Nhạc Hiên cả kinh, vội vàng phủ nhận. Ngươi đang nói nhảm gì đó, ta là tán tu, may mắn đạt được truyền thừa từ một cái đạo phủ. Vốn không có bất kỳ vị sư phụ nào. Ta chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Vậy đây là câu hỏi thứ ba của ngươi. Phải. Dương Thiên gật đầu. Vậy ta có thể nói cho ngươi biết. Chân tiên không phải là truyền thuyết, bọn hắn thực sự tồn tại, giữ gìn trật tự của thế giới này. Vậy còn. Dương Thiên cắt ngang. Ba câu hỏi đã hết. Linh tửu ta cũng đã uống xong. Chúng ta đến đây liền cáo biệt, gặp lại sau. Dương Thiên nói dứt câu liền giống như một làn gió biến mất. Nhạc Hiên do dự không biết có nên đuổi theo hay không, âm thầm truyền âm cho Nghĩa Phụ. Nghĩa Phụ, chúng ta có nên giữ hắn lại hay không? Nghĩa Phụ của Nhạc Hiên hỏi lại. Ngươi có tự tin giữ được hắn lại sao? Nhạc Hiên cắn răng. Cùng lắm ta triệu hồi phân thân hợp thể, lẽ nào còn sợ không cản được hắn? Nghĩa Phụ của Nhạc Hiên lắc đầu. Dựa vào câu trả lời của hắn, ta có thể chắc chắn tên này cũng đến từ tiên giới. Hơn nữa địa vị vô cùng cao. So với ta năm xưa còn xếp 8GVMV2C trên vài bậc. Chỉ có ở cấp độ đó hắn mới có tư cách biết đến những chuyện này. Nhân vật như vậy, ngươi đừng bao giờ cho là có thể dựa vào tu vị áp đảo hắn. Thần thông của tiên giới mạnh đến một trình độ khủng khiếp, vượt cấp khiêu chiến là chuyện rất bình thường. Nhạc Hiên vẫn không cam lòng. Nhưng hắn bất quá chỉ là phân thần sơ kỳ, sao có thể sử dụng thần thông của tiên giới? Nghĩa phụ của Nhạc Hiên như đang dạy dỗ đệ tử. Ngươi còn nhiều chuyện chưa biết. Đối với đại nhân vật cấp độ này, đem một môn thần thông giản lược để phù hợp với tu vị là một sự tình rất đơn giản. Ta cũng đã vì người nghiên cứu ra một bộ. Chỉ cần ngươi đạt đến phân thần hậu kỳ, ta sẽ lập tức đem nó truyền lại cho ngươi. Đến lúc đó, ngươi sẽ hiểu vì sao hôm nay ta lại ngăn cả ngươi. Nhạc Hiên không nói thêm gì nữa. Nghĩa phụ dù sao cũng là tu sĩ đến từ tiên giới, hiểu biết rộng hơn hắn nhiều. Chỉ là, Nhạc Hiên thực sự có chút không cam lòng. Dương Thiên là một kho tàng kiến thức khổng lồ. Nếu có thể bắt được hắn, con đường tu luyện sau này sẽ dễ đi hơn rất nhiều a. Chương 434, Cách giới truyền tống trận. Cho dù không cam lòng thì hắn cũng chỉ còn cách chấp nhận. Mạng chỉ có một, việc gì không dám chắc thì đừng nên làm. Quyết định của Nhạc Hiên vô cùng chính xác, lúc này hắn chưa phải đối thủ của Dương Thiên, ít nhất, hiện tại không được. Dương Thiên rời đi, thứ nhất là vì hắn đã có được hai viên bổ thần đan, khả năng khôi phục đến phân thần trung kỳ rất cao. Thứ hai, tên Nhạc Hiên này cho Dương Thiên một cảm giác rất kỳ lạ. Cụ thể chính hắn cũng không giải thích được. Vừa là bạn vừa là thủ, càng nhiều hơn chính là đối thủ. Ngàn năm trước, Dương Thiên từ một phàm nhân bước lên tu chân lộ. Hắn gặp qua vô số kẻ mạnh hơn mình rất nhiều, nhưng chưa từng có một ai đủ sức khiến cho Dương Thiên coi là đối thủ. Tất cả chỉ là hòn đá lót đường, là bệ phóng để hắn tiến về phía trước. Chính vì vậy, sự xuất hiện của Nhạc Hiên khiến cho Dương Thiên rất hưng phấn. Nhưng hiện tại hắn còn quá yếu ớt, mặc dù tu vị cao hơn thì vẫn không xứng là đối thủ của Dương Thiên. Dương Thiên giúp hắn mở rộng tầm mắt, nói cho hắn biết về chân tiên, hy vọng hắn có thể tiến bộ thật nhanh. Lần sau gặp lại. Hy vọng ngươi không khiến cho ta phải thất vọng. Phật Đà Tông cùng Tán Ma Môn đều đã đến, Dương Thiên cũng không còn hứng thú gì với tịnh thổ nữa. Hắn tìm một nơi vắng vẻ bế quan, bỏ ra gần nửa tháng, cuối cùng cũng thành công khôi phục đến phân thần trung kỳ. Khoảng cách đến phân thần hậu kỳ còn một khoảng, Dương Thiên quyết định tìm kiếm không gian tiết điểm. Tuy không đạt đến phân thần hậu kỳ như mong đợi, nhưng trong thời gian ngắn bước vào phân thần trung kỳ cũng đã là rất khá. Phân thần trung kỳ, thông qua trận pháp tiến nhập linh giới sẽ có chút khó khăn. Bất quá chút khó khăn đó còn không cản bước được Dương Thiên. Tìm kiếm không gian tiết điểm là một công việc nhàm chán. Cho dù đã vận dụng đến vạn pháp thông thiên nhãn, nhưng vì hạn chế tu vị, Dương Thiên cũng mất gần 3 tháng mới tìm được một vị trí phù hợp. May mắn, cái tiết điểm này rất gần linh giới. Vì vậy yêu cầu về trận pháp và tu vị cũng được giảm đi không ít. Sử dụng vạn pháp thông thiên nhãn tính toán một cách tương đối, Dương Thiên lập tức tiến hành bảy trận. Mắt trận tất nhiên là phá thiên, những tài liệu khác, Dương Thiên trong lúc ở phủ của Nhạc Hiên đã tiện đường hỏi thăm bảo khố của hắn một lần, vơ vét được một khoảng kha khá. Bố trí cách giới truyền tống trận gần 10 ngày, Dương Thiên liền ném phá thiên về phía trận pháp trước mặt. Phá thiên bay được một đoạn liền tan vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Rơi xuống từng điểm trên cách giới truyền tống trận rồi dung nhập vào trong. Một cột sáng khổng lồ từ cách giới truyền tống trận phóng ra, xuyên thủng bầu trời, mở ra một cái lỗ đen lớn. Dương Thiên đứng chắp tay sau lưng, đánh giá một hồi rồi gật đầu. Tính ổn định khá cao, có thể sử dụng được. Cách giới truyền tống trận nguy hiểm nhất chính là trong lúc truyền tống gặp phải không gian loạn lưu. Vì vậy, Dương Thiên phải chắc chắn con đường này an toàn, nếu không hắn đành phải đi tìm một cái không gian tiết điểm khác. Cách giới truyền tống trận ổn định chứng tỏ khả năng xuất hiện không gian loạn lưu khá nhỏ, có thể sử dụng được. Thu hồi phá thiên, Dương Thiên dựng lên một cái huyễn trận che giấu cách giới truyền tống trận lại, sau đó dự định quay về Vân Lạc Tông. Đến lúc này, hắn mới chợt nhớ đến tên Âm Dương Sư ở Phật Đà Tông. Ai, mãi lo khôi phục tu vị mà quên mất tên kia, trí nhớ của ta cũng thật kém a. Dương Thiên không có ý định trở thành Âm Dương Sư. Nhưng tìm hiểu một chút sẽ mang lại lợi ích rất lớn. Cân nhắc một chút về thời gian, Dương Thiên lập tức theo hướng Phật Đà Tông phóng đi. Dương Thiên còn chưa đến, hai tên Thế Tôn đã cảm nhận được, vội vã đón tiếp. Đại Thế Tôn vừa trông thấy Dương Thiên liền trợn mắt. Ngươi đạt đến phân thần trung kỳ. Dương Thiên phất tay. Vào trong hẳn nói. Hai tên Thế Tôn cố nén kinh hãi, làm tư thế xin mời. Đi vào bên trong. Dương Thiên tự nhiên ngồi vào vị trí chủ tọa, hắn trực tiếp đi vào vấn đề chính. Nghe nói các ngươi có một tên Âm Dương Sư, ta muốn được gặp hắn. Nhị Thế Tôn có chút lo lắng. Ngươi muốn gặp hắn để làm gì? Dương Thiên bật cười. Yên tâm đi, chỉ là một tiểu tu sĩ mà thôi. Chẳng lẽ các ngươi sợ ta có ý đồ gì với hắn? Hai người vội lắc đầu. Không phải, chỉ là tình huống hiện tại của hắn không được tốt lắm. Ồ! Nói nghe một chút đi. Nhị Thế Tôn do dự một lát rồi nói. Hắn là tên Âm Dương Sư đầu tiên xuất hiện tại tịnh thổ, bọn ta cũng không thể tìm ra một bộ công pháp thích hợp. Vì vậy, Dương Thiên cắt ngang. Các ngươi đừng nói là đã cho hắn đồng thời tu luyện hai bộ dịp sập công pháp của hai nhà Phật Ma. Hai tên Thế Tôn giật mình. Ngươi làm sao biết được? Dương Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ. Dựa vào hai tên các ngươi lẽ nào còn nghĩ ra được cái gì hay hơn? Nhị Thế Tôn bỏ qua lời trêu chọc của Dương Thiên. Ngươi là tu sĩ đến từ linh giới, chắc chắn là đã nghĩ ra cách giải quyết phải không? dẫn ta đi gặp hắn. Dương Thiên nói như vậy chính là đã đồng ý hai tên Thế Tôn vui mừng, vội đi trước dẫn đường. Đến một căn phòng lớn, Đại Thế Tôn đánh ra vài đạo pháp thuật, cửa phòng liền mở ra. Tình cảnh bên trong có chút đáng sợ, một người khuôn mặt chia thành hai nửa. Một bên trắng trẻo hiền lành, bên còn lại bị ma khí biến thành màu đen, vô cùng dữ tợn. Xung quanh hắn là một đống Phật ma thảo chất thành một ngọn núi nhỏ. Hai loại Phật lực cùng ma lực từ đó không ngừng tỏa ra, được người kia hấp thu toàn bộ. Trên cao, một pho tượng Phật khổng lồ đang dang rộng bàn tay, phát ra một chùm sáng màu trắng, chiếu thẳng xuống người kia. Dương Thiên cau mày. Các ngươi đã cho hắn tu luyện những loại công pháp gì? Nhị Thế Tôn đáp. Phật môn đỉnh cấp công pháp Tâm Tự Kinh, đây là công pháp tu luyện của ta, có thể xem như công pháp tối cao của Phật Đà Sơn. Còn về phần ma công, chính là Ách Ma Đồ Công, thứ này là do ta tự tay giết chết một tên nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong của tán ma môn mới cướp về được. Dương Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Các ngươi là thực sự ngu ngốc hay giả vờ ngu ngốc? Chẳng lẽ điều cơ bản như vậy cũng không hiểu? Vẻ mặt hai tên Thế Tôn ngạch ra, Nhị Thế Tôn nghi ngờ hỏi. Ý của ngươi là bộ công pháp của tán ma môn có vấn đề? Dương Thiên lắc đầu. Công pháp có vấn đề hay không thì ta không biết. Nhưng ngươi nghĩ bộ Tâm Tự Kinh của ngươi so với bộ Ách Ma Đồ Công kia, cái nào lợi hại hơn? Nhị Thế Tôn ngẩn cao đầu. Tâm Tự Kinh là đỉnh cấp công pháp của Phật Đà Sơn, thứ công pháp phế phẩm kia sao có thể so sánh? Ngươi đã hiểu ra vấn đề. Ta. Nhị Thế Tôn cực lại, dường như nhận ra điều gì đó. Lẽ nào là? Dương Thiên gật đầu. Âm Dương Sư quan trọng nhất chính là điều hòa âm dương, khiến cho hai loại linh lực trái ngược nhau đạt đến trạng thái cân bằng, cùng tồn tại trong một cơ thể. Những ngươi lại đưa cho hắn hai loại công pháp có đẳng cấp chênh lệch, linh lực tu luyện ra tất nhiên sẽ có đẳng cấp khác nhau. Điều này phá vỡ cân bằng, đẩy hắn đến tình trạng sống dở chết dở. Hai tên Thế Tôn mặt ngu đi, bọn hắn thông qua ghi chép biết rằng Âm Dương Sư rất lợi hại. Nhưng Tịnh Thổ từ trước đến nay chưa từng xuất hiện Âm Dương Sư, hai người chẳng qua là dựa vào suy đoán và hiểu biết của mình để chỉ dạy hắn tu luyện mà thôi. Ngươi nói là như vậy, nhưng ma lực trong người hắn so với Phật lực mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tại sao lại có chuyện này? Nếu Phật lực áp đảo ma lực, hai người bọn họ có thể vận dụng Phật lực của mình trục xuất ma lực, khiến cho người này tu luyện lại từ đầu. Nhưng khi ma lực quá mạnh, nếu bọn họ đưa Phật lực vào trong, cơ thể người kia sẽ trở thành chiến trường cho hai loại linh lực cắn xé lẫn nhau. Kết quả không cần nghĩ cũng biết. Nghe xong câu hỏi của Nhị Thế Tôn, Dương Thiên thật có chút không biết nói gì. Mất đến vài phút sau hắn mới phun ra hai từ. Ngu ngốc. Chương 435, Cảm Nộ. Đại Thế Tôn bản tính nóng nảy, bị Dương Thiên mắng nhiều lần rốt cuộc đã không nhịn được nữa. Ngươi nói ai ngu ngốc? Dương Thiên nhún vai. Ở đây chỉ có ba người. Lẽ nào ta lại tự mắng chửi mình sao? Đại Thế Tôn tức giận quá to. Dương Thiên, ngươi đừng cho rằng mình bước vào phân thần trung kỳ thì hai người chúng ta sẽ sợ ngươi. Dương Thiên thản nhiên. Ồ, là như vậy a, không bằng chúng ta ra ngoài thư giãn gân cốt một chút, để ta xem tu sĩ hàng đầu của Tịnh Thổ lợi hại đến mức nào. Đại Thế Tôn đang định đồng ý thì Nhị Thế Tôn đã giữ hắn lại, lắc đầu nhẹ một cái rồi nhìn qua Dương Thiên. Chúng ta là tu sĩ hạ giới. Còn nhiều thứ ngu muội chưa hiểu rõ. Không biết ngươi có thể chỉ dẫn hay không? Nhị Thế Tôn đã hạ mình, Dương Thiên cũng không tiếp tục làm khó bọn họ. Đặt các ngươi vào vị trí của hắn, khi phát hiện Phật lực và ma lực mất cân bằng, các ngươi sẽ làm gì? Đại Thế Tôn gần như không cần suy nghĩ. Đương nhiên là cố gắng cân bằng nó. Chính là điểm này. Khi hắn phát hiện Phật lực đang áp đảo ma lực đã lập tức chuyển hẳn sang tu luyện ma lực để cân bằng giữa hai loại linh lực này. Nhưng lựa chọn này hoàn toàn sai lầm. Khi cơ thể của ngươi đã chủ tu một loại Phật lực, nếu đột ngột tăng cường ma lực sẽ xảy ra hiện tượng xung đột. Ma lực ngày càng mạnh hơn, đem Phật lực cắn ướt, đến khi kịp nhận ra thì đã quá muộn. Nhị Thế Tôn thở dài, chuyện đơn giản như vậy tại sao bọn hắn lại không nghĩ ra? Chỉ cần đặt chính bản thân vào tình huống của tên Âm Dương Sư kia, ai cũng có thể hiểu được. Giải thích một cách ngắn gọn xong, Dương Thiên ra hiệu cho hai tên Thế Tôn tránh ra rồi đi thẳng đến vị trí tên Âm Dương Sư kia đang ngồi. Cảm nhận được có người đang đến gần, Âm Dương Sư mở miệng phun ra một quả cầu hai màu đen trắng. Quả cầu còn chưa bay đến chỗ Dương Thiên đã nổ tung, khiến cho cả căn phòng rung lên. Bất quá, căn phòng này được làm bằng chất liệu đặc biệt, nổ lớn như vậy cũng không để lại bất kỳ dấu vết nào. Dương Thiên gật gù. Không tệ, trúc cơ sơ kỳ có thể phát ra công kích trúc cơ trung kỳ đỉnh phong. Nếu ngươi cân bằng được giữa Phật lực và ma lực, nói không chúng có thể đạt đến trúc cơ hậu kỳ thậm chí giả đan. Tên Âm Dương Sư nghe được câu nói của Dương Thiên thì hai mắt sáng lên, hắn muốn nói gì đó nhưng mãi không phát ra được lời nào. Dương Thiên cũng không nói gì thêm, hắn vung tay bắn ra một đạo kiếm khí, đem bức tượng Phật khổng lồ kia cắt làm hai mảnh. Mất đi chỗ chứa, Phật lực từ trong bức tượng tràn ra, bị Dương Thiên dùng linh lực khống chế, tất cả đều tập trung lại một chỗ rồi chảy vào người tên Âm Dương Sư kia. Cùng lúc này, Dương Thiên nhanh chóng đến gần, đặt một tay lên đầu hắn. Âm Dương Sư ban đầu cảm thấy vô cùng khó chịu. Một lượng lớn Phật lực chưa luyện hóa bất ngờ tràn vào cơ thể, cùng ma lực xung đột khiến hắn muốn nổ tung. May mắn, ngay sau đó xuất hiện thêm một loại linh lực kỳ lạ. Khi loại linh lực này đi vào, Phật lực cùng ma lực lập tức dịu xuống, gần như không có uy hiếp. Vết thương do bọn chúng tàn phá cũng dần lành lại. Âm Dương Sư vội chấp lấy cơ hội, đem Phật lực cùng ma lực luyện hóa, loại bỏ những phần thừa, cố gắng đạt đến trạng thái cân bằng. Tình trạng này kéo dài gần 3 ngày, hai mắt tên Âm Dương Sư mới một lần nữa mở ra. Khuôn mặt của hắn đã trở lại bình thường, linh lực cuồng bạo cũng đã được khống chế một cách hoàn mỹ. Không những vậy, hắn còn may mắn đột phá, đạt đến trúc cơ trung kỳ. Âm Dương Sư ngẩng đầu lên nhìn Dương Thiên, sau đó lập tức quỳ xuống khấu đầu 3 cái. Nếu không có tiền bối ta chắc chắn đã không thể cân bằng hai loại linh lực này. Ơn nghĩa khó có thể nói hết bằng lời, mong tiền bối nhận của ta 3 lạy. Dương Thiên phất tay. Chút việc vặt mà thôi. Mau đứng lên, ta còn có vài chuyện muốn hỏi ngươi. Dẫn tên Âm Dương Sư kia ra đến cửa, Dương Thiên nói với hai tên Thế Tôn. Ta có vài việc cần nói với hắn, các ngươi sắp xếp cho chúng ta một nơi yên tĩnh. Hai tên Thế Tôn gật đầu, dẫn Dương Thiên cùng tên Âm Dương Sư kia đến một căn phòng phía sau chính điện. Quanh phòng có bố trí trận pháp cách âm cùng ngăn cản thần thức. Dương Thiên hài lòng. Tốt lắm. Việc ở đây đã xong, các ngươi có thể đi. Dương Thiên nói xong liền mang theo Âm Dương Sư đi vào phòng. Lúc này Đại Thế Tôn mới lên tiếng. Tu sĩ đến từ linh giới quả nhiên không thể dùng lẽ thường để suy xét. Nhị Thế Tôn tán thành. Có thể khiến Phật lực cùng ma lực không xung đột, để cho các thành khống chế được chúng. Thủ đoạn bậc này thật khiến người khác kinh ngạc. Sư đệ, ngươi nói xem, chúng ta có thể lôi kéo quan hệ với người này được không? NV đút tờ 624 nếu có hắn giúp đỡ, sau khi phi thăng linh giới mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhị Thế Tôn lắc đầu. Phật nói vạn sự tùy duyên. Cái gì đến sẽ đến, không cần cưỡng cầu. Hữu duyên sẽ còn gặp lại, là bạn hay thù còn chưa biết được. Đại Thế Tôn gật đầu, không nói gì thêm, hai người cùng nhau rời đi. Bên trong phòng, Dương Thiên tùy tiện chọn một chỗ ngồi rồi hỏi. Người tên là gì? Cắt Thành đáp. Ta gọi là Cắt Thành. Ừm, Cắt Thành đúng không? Ta rất có hứng thú với Âm Dương Sư các ngươi. Có thể nói cho ta nghe một chút, vì sao ngươi có thể trở thành Âm Dương Sư? Cắt Thành do dự trong giây lát rồi nói. Tiền bối, chuyện này ta cũng không rõ. Từ khi sinh ra, trong cơ thể ta đã đồng thời tồn tại Phật lực cùng ma lực. Sau đó ta may mắn gặp được hai vị Thế Tôn, được bọn họ thu làm đệ tử. Dương Thiên nhíu mày. Ngươi sinh ra ở nơi nào? Là một cái thôn nhỏ gần Phật Ma Cốc. Thì ra là như vậy. Ngươi từ khi còn ở trong bụng mẹ đã bị hai loại linh lực từ Phật Ma Cốc thoát ra tôi luyện, khiến cho cơ thể ngươi có khả năng đồng thời chứa đựng Phật lực cùng ma lực. Cắt Thành đồng ý. Rất có thể là như vậy. Dương Thiên thở dài, Cắt Thành không phải là tiên thiên Âm Dương Sư, chẳng qua là do môi trường tác động khiến hắn trở thành Âm Dương Sư. Loại Âm Dương Sư này rất khó có thể tiến xa được, vì cảm nộ của bọn hắn đối với Âm Dương là không đủ. Cắt Thành nhìn vẻ mặt thất vọng của Dương Thiên liền hỏi. Tiên bối, có phải ngươi muốn hỏi ta về cảm nộ của Âm Dương Sư đối với Âm Dương? Dương Thiên bình thản đáp. Đúng vậy. Bất quá ngươi không phải tiên thiên Âm Dương Sư mà là do ngoại lực tạo nên, ta cũng không hy vọng sẽ biết được gì hữu ích. Cắt Thành nghi hoặc. Tiên thiên Âm Dương Sư. Dương Thiên trả lời. Thiên thiên Âm Dương Sư là những kẻ được thiên địa ưu ái. Bọn hắn khi sinh ra đã có cảm ngộ nhất định với Âm Dương, sau đó thông qua tu luyện không ngừng phát triển. Cảm ngộ càng sâu lại tiến được càng xa. Ngươi dựa vào ngoại lực, căn bản không có cảm ngộ, thành tựu tương lai. Dương Thiên không cần nói hết câu Cắt Thành liền hiểu được. Nhưng hắn không hề tỏ ra buồn bã hay chán nản mà rất tự tin. Tiền bối, nói về âm dương, ta cũng đã có được một chút cảm ngộ, không biết ngươi có muốn nghe hay không? Câu nói của Cắt Thành khiến Dương Thiên lại nổi lên hứng thú. A, ngươi mau nói xem. Ta nghĩ, mọi người nói âm và dương là hai mặt đối lập nhưng không hẳn là như vậy. Nó giống như hai mặt cùng tồn tại, vừa đối lập lại vừa hỗ trợ lẫn nhau. Vạn vật trong thiên địa luôn có những mặt đối lập, nếu thiếu đi sẽ không tồn tại được. Tốt và xấu, đúng và sai tất cả đều dựa vào nhau mà cùng tồn tại. Nếu không có tốt sẽ không có xấu, nếu không có đúng sẽ không có sai. Thân là một âm dương sư, thực tế không phải là giữ cân bằng giữa hai loại linh lực trái ngược mà là khiến chúng hòa hợp, có thể chuyển đổi qua lại lẫn nhau. Cắt Thành nói đến đây thì dừng lại vài giây rồi nói. Tiền bối, kiến giải của ta còn sơ sài, không biết có khiến ngươi hài lòng hay không? Chương 436, Đại chiến phàm vũ giới. Không có câu trả lời, Dương Thiên vẫn còn đang suy nghĩ về những điều Cắt Thành vừa nói. Phải mất một lúc lâu sau, Dương Thiên mới mở mắt ra, nhìn Cắt Thành mỉm cười. Không ngờ một tiểu tu sĩ như ngươi lại có ngộ tính cao như vậy. Ta rút lại những lời khi nãy, ngươi chắc chắn sẽ đi được rất xa trên tu chân lộ. Nhận được lời khen của Dương Thiên, Cắt Thành tuy vui mừng nhưng không tự cao. Tiền bối quá khen, ta chỉ nói ra những điều mình nghĩ mà thôi. Dương Thiên khá hài lòng, Cắt Thành còn trẻ, lại là một âm dương sư, tâm tính không tồi, tương lai nhất định sẽ trở thành đại tu sĩ. Dương Thiên cũng không có thói quen mắc nợ người khác. Hắn lấy ra một miếng ngọc giản, dùng thần thức khắc lên đó một bộ công pháp rồi ném cho Cắt Thành. Đây là âm dương huyền hoàng kinh, trước đây khi ta giết chết một tên âm dương sư đã vô tình lấy được, bây giờ tặng lại cho ngươi. Nhận lấy ngọc giản, Cắt Thành mừng rỡ như điên. Tiền bối, ta sẽ không nói những lời khách sáo. Chuyện ngày hôm nay ta sẽ ghi trong lòng, sau này nhất định sẽ tìm cơ hội báo đáp. Dương Thiên phất tay. Cái đó thì không cần. Được rồi. Mọi chuyện đã giữ gạ tổ chín xong, ngươi có thể ra ngoài tìm hai tên kia. Cắt Thành biết hiện tại mình và Dương Thiên chênh lệch quá lớn, nói đến cái gì báo đáp là chuyện viễn vông. Hắn cũng không nói thêm gì nữa, túi đầu chào rồi đi ra ngoài tìm hai tên thế tôn kia. Còn lại một mình trong phòng, Dương Thiên mới ngẫm kỹ lại những gì Cắt Thành vừa nói. Hắn rốt cuộc cũng hiểu được, vì sao hủy diệt có thể dung hợp thành công ba loại tiên lực. Chính là vì hắn có âm chi lực và dương chi lực có năng lực điều hòa, hóa giải xung đột giữa ba loại tiên lực với nhau. Không ngờ hủy diệt lại nhận ra điểm này và tận dụng nó. Cho dù đánh giá rất cao ý tưởng này của hủy diệt, Dương Thiên vẫn không cho rằng hắn có thể dung hợp thành công thập đại tiên lực. Âm chi lực cùng dương chi lực cho dù thần kỳ thì vẫn có giới hạn, muốn tạo thành sáng thế lực là chuyện không tưởng. Sư phụ đã từng nói, muốn khống chế sáng thế lực chỉ có thể dựa vào lĩnh ngộ. Mọi con đường tắt khác đều là vô ích mà thôi. Qua kiến giải của Cắt Thành, Dương Thiên đã hiểu được phần nào về âm dương. Tất nhiên chỉ là những thứ cơ bản nhất, nhưng đó chính là chỗ mà hắn dựa vào để tham ngộ hai loại tiên lực này. Dương Thiên tiếp tục ở trong đó 7 ngày, đến sáng ngày thứ 8 hắn mở cửa đi ra đã thấy hai tên thế tôn đang đứng đợi sẵn. Dương Thiên thản nhiên hỏi. Các ngươi đang đợi ta? Nhị thế tôn lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Dương Thiên. Đây là để cảm ơn ngươi đã cứu đệ tử của ta. Dương Thiên mở nắp hộp ngọc ra, bên trong là viên đá hai màu xám đen, không có vẻ gì là đặc biệt. Đóng hộp ngọc lại, Dương Thiên mỉm cười. Vẫn tinh thạch, thứ này vốn chỉ tồn tại bên ngoài hư không, các ngươi làm sao có được? Nhị Thế Tôn lắc đầu. Đây là vật mà hai người bọn ta vô tính đoạt được từ một viên thiên thạch. Trải qua một thời gian dài nghiên cứu vẫn không phá vỡ được nó. Ta đoán đây là một món tài liệu cấp bậc rất cao, đáng tiếc bọn ta không có duyên với nó. Thu hộp ngọc lại, Dương Thiên nói. Các ngươi nói không sai, vẫn tinh thạch là siêu cấp bảo vật chuyên dùng để luyện khí được các lao quái vật tại linh giới tìm kiếm. Dựa vào hai tên phân thần kỳ các ngươi, đừng mong gây ra bất kỳ một vết sức nào trên đó. Thứ này ta nhận, tâm ý của các ngươi ta cũng đã hiểu. Cáo tử. Dương Thiên rời đi, hai người đều không ngăn cản. Chờ hắn đi xa, Đại Thế Tôn mới hỏi. Hắn nói như vậy là có dụng ý gì? Nhị Thế Tôn cười nhẹ. Hắn đã tiếp nhận, vậy là được rồi. Hiện tại Dương Thiên còn chưa đủ sức luyện hóa vẫn tinh thạch. Nhưng phệ hồn thạch cũng chưa tiến hóa thành diệt hồn thạch. Vì vậy món pháp bảo này có thể tạm gác qua một bên, chưa cần để ý đến. gặp được âm dương sư, hiểu thêm được một chút về âm dương, Dương Thiên cũng không còn vướng bận gì với tịnh thổ. Hắn theo dấu vết lưu lại trên truyền tống trận, tìm đến Vân Lạc Tông. Thấy Dương Thiên đến, hai vợ chồng Lạc Tuấn vô cùng vui vẻ, tiếp đón rất nhiệt tình. Nói chuyện xã giao vài câu, dùng một bữa cơm, Dương Thiên nhanh chóng từ biệt gia đình bọn họ. Sử dụng chìa khóa làm vật dẫn, Dương Thiên chỉ mất chút thời gian liền thiết lập xong truyền tống trận. Kiểm tra kỹ càng để chắc chắn không xảy ra vấn đề gì, Dương Thiên lấy cực phẩm linh thạch ra, đặt vào các lỗ hổng trên đó, khởi động truyền tống trận. Một cột sáng khổng lồ chiếu thẳng lên trời, đem Dương Thiên bảo phủ vào bên trong. Vợ chồng Lạc Tuấn cùng những đệ tử khác đường từ xa nhìn vào đều há hốc mồm, trong lòng cảm thán không ngớt. Pháp thuật của tu sĩ cấp cao quả nhiên kinh khủng, không biết đời này bọn hắn có cơ hội chạm đến đẳng cấp này hay không. Phàm vũ giới lúc này không bình yên như khi Dương Thiên rời đi. Ít nhất, khi đó hắn đã vô tình cứu thoát được một đám tu sĩ cấp cao của nhân tộc, miễn cưỡng lấy lại cân bằng với yêu tộc. Nhưng tình huống hiện tại thì khác, yêu tộc đã chính thức khai chiến, toàn bộ phàm vũ giới đã trở thành chiến trường. Yêu tộc không biết từ đâu xuất hiện thêm một vị đại năng phần thần kỳ, có hắn cầm chân, Nguyệt Hoa cũng vô pháp giúp đỡ nhân tộc. Sau hàng trăm năm nhẫn nhịn, yêu tộc cuối cùng cũng có thể phát tiết. Bọn hắn tấn công một cách điên cuồng. Trong một thời gian ngắn đã dồn ép nhân tộc về một góc nhỏ của phàm vũ giới. Tu sĩ đánh nhau, phàm nhân chịu tội. Vô số thành trì, làng mạc của phàm nhân bị yêu tộc quét qua, máu chảy thành sông, tình cảnh vô cùng thê lương. Bị ép vào đường cùng, toàn thể tu sĩ nhân tộc tìm đến Nguyệt Hoa, cầu xin nàng đứng ra làm chủ, tổ chức một trận đại chiến cuối cùng với yêu tộc. Vốn dĩ ban đầu Nguyệt Hoa không bằng lòng. Nàng thì không có vấn đề gì, tên phân thần kỳ kia tuy mạnh nhưng cũng không làm gì được nàng. Bất quá, so sánh tương quan lực lượng, nhân tộc hoàn toàn không có cửa thắng. Từ đầu đến cuối, yêu tộc chỉ mới xuất hiện hai vị yêu vương, vậy mà đã đem nhân tộc đánh đến mức này. Tu sĩ đồng giai, yêu tộc dựa vào lợi thế thân thể mạnh mẽ, bản mệnh thiên phú để áp đảo nhân tộc. Khi nhìn đến những thành trì bị yêu tộc chiếm đóng, Nguyệt Hoa vô cùng phẫn nộ. Nàng trực tiếp ra tay tiêu diệt toàn bộ yêu tộc trong một tòa thành lớn, sau đó triệu tập cao tầng của nhân tộc lại, đồng ý với đề nghị của bọn hắn. Tất nhiên, nhân tộc cũng không phải đám đầu toàn đậu hủ, chỉ biết làm liều. Bọn hắn tận dụng một ưu thế vượt trội so với yêu tộc, chính là trận pháp. Yêu tộc trời sinh ngộ tính đối với trận pháp rất kém. Tuy nhiều kẻ đã cố gắng tìm hiểu nhưng thành tựu đạt được không cao. Đối với đề nghị này, Nguyệt Hoa cũng không có ý kiến. Về phương diện trận pháp, Nguyệt Hoa không tìm hiểu quá sâu, mọi chuyện cứ để cho đám người kia tự lo liệu. Tiếp tục nhẫn nhịn hơn 3 tháng, cuối cùng nhân tộc cùng hoàn thành một cái đại trận khổng lồ. Đây là một cái phục hợp trận, đem chấn tông đại trận của tam đại môn phái hợp lại một chỗ, gọi là cực nhạc ngự yêu trận. Uy lực của trận pháp này được Nguyệt Hoa đích thân kiểm chứng, nàng cũng không khỏi gật đầu tán thưởng. Chỉ cần không phải tên phân thần kỳ kia, những tên yêu vương đi vào cực nhạc ngự yêu trận chắc chắn cũng phải bỏ lại vài thứ, khó lòng toàn thân trở ra. Trận pháp đã thiết lập xong, nhân tộc bắt đầu triển khai kế hoạch, dù dỗ yêu tộc sập bẫy. Yêu tộc cho dù cảm nhận được có gì đó không ổn, nhưng có chỗ dựa vững chắc, bọn hắn hoàn toàn không để tâm đến, toàn lực tấn công. Lúc này, trên tường thành, Nguyệt Hoa mặc áo màu trắng, mái tóc bị gió thổi bay, từ trên cao chậm rãi hạ xuống. Nàng nhìn một mảng màu đen kịt từ đằng xa đang tiến lại gần, gương mặt vẫn lạnh lùng, giọng nói mang theo linh lực vang vọng khắp thành. Trận chiến hôm nay, chúng ta không còn đường lui. Nếu yêu tộc không chết thì chính là nhân tộc phải chết. Vì vậy, ta hy vọng các ngươi bỏ qua một xích mích, cùng nhau dốc sức bảo vệ phòng tuyến cuối cùng này. Chương 437, Đệ nhất yêu vương hiện thân. Nhân tộc tuy có những chia rẽ vì lợi ích, nhưng vào lúc này, tất cả cùng nhau bỏ qua mọi hiểm khích, cùng nhau chống lại yêu tộc. Hàng vạn tu sĩ từ trúc cơ kỳ trở lên hét lớn một tiếng rồi bay khỏi tường thành, xếp thành một bức tường, kiên quyết giữ vững thành trì này. Trông thấy một màn này, Nguyệt Hoa gật đầu hài lòng. Nàng ném ra một tấm kính bay thẳng về lên cao. Tấm kính đột nhiên phân thành hai, hóa lớn, trong phút chốc đã che kín một vùng trời rộng lớn. Một tấm kính lơ lửng trên đầu tu sĩ nhân tộc, tấm còn lại bay thẳng về phía yêu tộc. Nguyệt Hoa không nói tiếng nào, chỉ nhẹ nhàng phất tay áo, hàng vạn tu sĩ nhân tộc lập tức phát động công kích vào tấm kính trên đầu mình. Vô số loại pháp thuật, pháp bảo đồng loạt công kích, uy thế cực kỳ khủng bố, khiến cho cả thành trì gần đó bị chấn động rung lên liên tục. đứng trước công kích bậc này, tấm kính kia lại không mảy may suy xuyễn, nó giống như một cái động không đáy, đem toàn bộ hấp thu vào. Trong lúc yêu tộc còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, tấm kính còn lại đã dùng một tốc độ cực nhanh bay đến bên trên bọn hắn. Từ bên trong, đủ loại pháp thuật tràn ra, đem nhóm yêu tộc đầu tiên đánh thành thịt vụn. Tấm kính không ngừng di chuyển, nơi nó đi qua, yêu tộc đều bị quét sạch không còn bóng dáng. Đúng lúc này, một cái cự thủ khổng lồ phủ kín vảy xanh từ trên trời giáng xuống. Cự thủ mở ra, đem tấm kính kia bóp chặt. Kỳ lạ là, không có bất kỳ tiếng động nào phát ra. Khi cự thủ mở ra, tấm kính kia đã giống như không khí, biến mất không còn vết tích. Một âm thanh trầm thấp vang vọng hư không. Quả nhiên là không gian pháp bảo. Ngươi chỉ là một tu sĩ nhỏ bé đến từ hạ vị diện, sao có thể sở hữu pháp bảo đẳng cấp cỡ này? Nguyệt Hoa cười nhạt. Cho dù ngươi là phân hồn của đại năng đến từ linh giới thì cũng đừng xem thường người trong thiên hạ. Hạ vị diện vô số, xuất hiện một vài món pháp bảo nghịch thiên thì có gì là lạ. Nguyệt Hoa không nói về lai lịch của tấm kính kia, vì nó là món quà Dương Thiên tặng nàng trước khi phi thăng linh giới. Trước giờ nàng chưa từng sử dụng đến nó, nhưng tình thế hôm nay đã không cho phép nàng có sự lựa chọn khác. Tấm kính này là quà kỷ niệm, nó hoàn toàn không có khả năng công kích. Nhưng lại có năng lực chuyển dịch công kích, vô cùng lợi hại. Tên phân thần kỳ kia đến từ linh giới, hắn hiểu rõ sự lợi hại của không gian pháp bảo hơn ai hết. Cũng may món pháp bảo này không có khả năng công kích, bằng không yêu tộc hôm nay cầm chắc thất bại. Cự thủ biến mất, thay vào đó là một nam nhân trung niên vẻ mặt khắc khổ xuất hiện. Cổ và tay hắn phủ đầy vảy xanh, mỗi cái vảy đều phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Phân thần kỳ của yêu tộc đã hiện thân, Nguyệt Hoa cũng bay khỏi tường thành, nên đón ngay trước mặt hắn. Lục Sa, ta vốn không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện này, nhưng những chuyện yêu tộc các ngươi đã làm thực sự khiến lòng người căm phẫn. Lục Sa vẻ mặt khó hiểu. Ta đã làm gì? Giết một vài con sâu cái kiến gọi là sai sao? Ngươi đi trên đường, vô tình đạp phải một tổ kiến, đây là trọng tội sao? Nguyệt Hoa trừng mắt. Ngươi! Lục Sa thản nhiên. Tại linh giới, tu sĩ nhiều như mây. Một vài tên ma tu vì tu luyện, giết hàng trăm triệu phàm nhân cũng là chuyện rất bình thường. Loại chuyện như thế này không hiếm, ngươi quản được hết sao? Nguyệt Hoa biết có nói lý cũng vô ích, trên tay nàng hiện ra một cái vòng nhỏ. Nếu lời nói đã không còn tác dụng, vậy chúng ta cứ dùng thực lực để phân định đúng sai đi. Lục Sa làm tư thế xin mời. Rất đúng ý ta. Đến đây đi. Phân thần kỳ đấu pháp, những tu sĩ phía dưới vô pháp can thiệp. Nguyệt Hoa bị Lục Sa cuốn lấy, tấm kinh kia cũng bị nàng thu lại làm pháp bảo phòng thủ. Mất đi không gian pháp bảo, yêu tộc lập tức tràn lên. Dẫn đầu chính là hai vị yêu vương, Hắc Thử Vương cùng Huyền Hạt Vương. Nhìn trang cảnh yêu thú đông như kiến che kín bầu trời, ra đầu tu sĩ nhân tộc không khỏi run lên một trận. Đúng lúc này, hơn 100 tên Nguyên Anh kỳ đột nhiên bay lên, đồng loạt quát to. Khai! Yêu tộc còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một đại trận khổng lồ đã từ trên trời hiện ra. Vô số những lưỡi giáo màu đỏ từ trong đó phóng ra, đâm thẳng vào đội hình yêu tộc. Bị tập kích bất ngờ, yêu tộc không kịp trở tay, một lượng lớn yêu thú cấp thấp ngã xuống. Thậm chỉ có một vài tên tam cấp, tứ cấp bị cuốn vào trong, xui xẻo bỏ mình. Huyền Hạt Vương thấy tình hình không ổn liền hét to, cái đuôi sau lưng biến to, phun ra một lượng lớn khói độc màu xanh. Những mũi giáo kia vừa chạm vào khói độc liền bị ăn mòn không còn một mảnh. Có khói độc che chắn, yêu tộc liền chớp lấy thời cơ xông lên. Nhưng cực nhạc ngự yêu trận được Nguyệt Hoa tán thưởng nào có đơn giản như vậy. 100 tên tu sĩ Nguyên Anh dùng tay bắt quyết, hô to. Hóa. Những lưỡi giáo màu đỏ biến mất, thay vào đó là hào quang vạn trượng chiếu xuống. Khói độc tưởng như rất lợi hại kia vừa chạm phải hào quang liền giống như băng tuyết dưới ánh mặt trời, nhanh chóng tan rã. Những tên yêu tộc đi đầu cảm thấy da thịt nóng rát, rất nhanh liền mất đi ý thức, bị hào quang phân rã thành bụi bặm, tiêu tán giữa không trung. Hắc Thử Vương thầm truyền âm cho Huyền Hạt Vương, cả hai gật đầu một cái rồi bay lên trước, há miệng phun ra hai luồng khói màu xanh và đen. Hai loại khói đó pha lẫn vào nhau, hóa thành một con yêu thú hình dạng kỳ lạ, lao thẳng đến chỗ cực nhạc ngự yêu trận. Chưa dừng lại ở đó, hàng trăm tên tứ cấp yêu thú khác của yêu tộc đồng thời thi triển pháp thuật, công kích thẳng về phía đại trận. Đối diện với nhiều công kích như vậy, hào quang kia không thể nào kịp phân ra hết. Khi công kích sắp va chạm với đại trận, chúng tu sĩ Nguyên Anh kỳ của nhân tộc vận dụng toàn bộ linh lực chuyển vào trong trận pháp. Phản! Một tiếng nổ khủng khiếp phát ra, cả bầu trời chia thành vô số màu sắc khác nhau. Đủ loại công kích bị đại trận phản ngược lại, đem yêu tộc chém giết gần 1/3, trong đó có không ít tứ cấp yêu thú ngã xuống. Huyền Hạt Vương cùng Hắc Thử Vương khỏe miệng chảy đầy máu tươi nhìn nhau, có thể thấy rõ sự sợ hãi trong mắt bọn hắn. Đại trận kia rốt cuộc là thứ gì mà lại lợi hại đến mức này? Công kích qua đi, bầu trời trở lại bình thường, Cực Nhạc Ngự Yêu trận một lần nữa hiện ra. Đáng tiếc, trận pháp lúc này đã vô cùng mờ nhạt. Để phản lại công kích kia, Cực Nhạc Ngự Yêu trận cũng đã phải trả một cái giá rất lớn. Tu sĩ nhân tộc đang định lợi dụng lục yêu tộc suy yếu để phản công thì một con cự thú cao hơn 100 mét bất ngờ xuất hiện. Tốc độ của nó cực nhanh, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng lại thì nó đã đến bên cạnh Cực Nhạc Ngự Yêu trận. Cự thú đưa tay lên cao đập mạnh xuống, Cực Nhạc Ngự Yêu trận chống lại cả yêu tộc lúc này lại mềm yếu như một tờ giấy mỏng, dễ dàng bị cự thủ kia đánh nát. Chúng tu sĩ Nguyên Anh đủ tờ dem kỳ vẻ mặt tái nhợt, Cực Đạo chân nhân vẻ mặt khó coi, thở dài một hơi. Hắn cuối cùng cũng đã ra mặt. Đệ nhất yêu vương, cự lực viên vương. Cực lực viên, tứ cấp hậu kỳ đỉnh phong yêu thú, hắn dùng một thân lực lượng khủng bố chiến thắng Khổng Tức Vương, trở thành vị yêu vương mạnh nhất. Cự lực viên vương rất ít khi hiện thân, tu sĩ nhân tộc rất hiếm người đối chiến với hắn mà còn sống. Trong tất cả tu sĩ nhân tộc có mặt ở đây, chỉ có Cực Đạo chân nhân là người duy nhất thành công giữ được mạng sống, nhưng sự khủng bố của tên kia đã khắc sâu vào trong lòng hắn. Không cần dùng pháp bảo hay pháp thuật gì, chỉ một thân lực lượng thuần túy cùng tốc độ siêu việt phá hủy tất cả. Nếu năm xưa không có Nguyệt Hoa ra tay, chỉ một mình hắn cũng đủ đem nhân tộc đánh đến nghiêng trời lệch đất. Đang giao chiến với Lục Xà, Nguyệt Hoa cảm nhận được cực lực yêu vương xuất hiện liền thầm thở dài. Con khỉ kia đã khôi phục rồi sao? Chương 438, Cực Đạo chân nhân chiến cự lực viên vương. 300 năm trước, khi đại chiến hai tộc lần đầu nổ ra, hai vị đại năng phân thần kỳ của yêu tộc bị tu sĩ đến từ tỉnh Thổ cầm chân, cự lực viên vương đã từng giao chiến với Nguyệt Hoa. Hắn lúc đó đã đặt một chân vào cánh cửa phân thần kỳ. So với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, dựa vào một thân lực lượng, cự lực viên vương tin rằng mình có thể đánh ngang với tu sĩ phân thần kỳ nên đã không chút do dự mà đối đầu với Nguyệt Hoa. Nhưng nó đã sai, một bước vào phân thần thì vẫn không phải là phân thần. Nguyệt Hoa cũng không đơn giản chỉ là tu sĩ phân thần sơ kỳ. Tuy vậy, vào lúc đó nàng đã cảm nhận được sự uy hiếp của cự lực viên vương trong tương lai. Nếu nó thành công bước vào phần thần kỳ sẽ là đại họa của nhân tộc. Vì vậy Nguyệt Hoa đã quyết định giết chết nó. Đáng tiếc, cự lực viên vương lực phòng ngự quá mạnh, cộng thêm hai tên phân thần kỳ của yêu tộc kịp thời đến tiếp ứng, cuối cùng vẫn giữ lại được mạng sống. Cho dù là vậy, nó vẫn bị thương rất nặng, đó là lý do vì sao trong vòng 300 năm nay, cự lực viên vương rất hiếm khi xuất hiện mà để mọi chuyện cho 9 tên yêu vương khác xử lý. Lần này cự lực viên vương xuất hiện, Nguyệt Hoa có thể cảm nhận được nó đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn tiến bộ không ít. Chỉ cần thêm một thời gian nữa, nó chắc chắn sẽ bước vào phân thần kỳ, đây không phải là tin vui đối với toàn thể tu sĩ nhân tộc. Đó là chuyện sau này, hiện tại cự lực viên vương xuất hiện, chỉ một cái quạt tay liền đem Cực Nhạc Ngự Yêu trận phá nát. Cho dù trận pháp đã suy yếu rất nhiều, nhưng chừng đó cũng đủ cho thấy sức mạnh khủng bố của hắn. Nguyệt Hoa bị Lục Xà cuốn lấy, vô pháp phân thân. Chuyện ở dưới kia chỉ còn cách giao lại cho tu sĩ nhân tộc. Nàng không hy vọng bọn hắn giành chiến thắng, chỉ cần chống đỡ một khoảng thời gian là được rồi. Thế tấn công của Nguyệt Hoa trở nên dữ dội, Lục Xà càng thêm hưng phấn, dốc toàn lực đón đỡ. Tuy hắn hiểu rõ vì sao Nguyệt Hoa vội vã đến vậy, chỉ cần giữ chân nàng yêu tộc sẽ nắm chắc phần thắng, nhưng với bản tính khát máu của mình, Lục Xà mới không cần dùng đến những chiêu trò kia. Quan trọng hơn là, hắn tin mình mạnh hơn Nguyệt Hoa. Chắc chắn sẽ không thất bại. Một đòn phá hủy trận pháp, cự lực viên vương thu nhỏ thân hình, biến thành một thanh niên thân hình và mỡ, từng khối cơ bắp cuồn cuộn. Hắn cởi trần, một vết sẹo rất lớn chạy dài từ mặt xuống đến bụng. Đây là vết thương do Nguyệt Hoa gây ra, tuy cự lực viên vương có thể xóa nó đi nhưng hắn vẫn giữ lại như một bài học để nhắc nhở mình về hậu quả của sự tự cao, rằng phân thần và Nguyên Anh chênh lệch lớn đến mức nào. Cự lực viên vương đứng đó. Khí thế của một mình hắn áp đảo hàng vạn tu sĩ nhân tộc. Với tư cách là nhân tộc đệ nhất tu sĩ, Cực Đạo chân nhân không còn cách nào khác là bay lên, đứng đối mặt với cự lực viên vương. Vẻ mặt của hắn có chút sợ hãi, không hề có phong phạm của một tu sĩ hàng đầu. Cự lực viên vương, đã lâu không gặp. Cự lực viên vương nhìn qua cực đạo chân nhân. Ngươi là kẻ nào? Cực đạo chân nhân méo mặt. Ta là cực đạo chân nhân của cực linh môn, trước đây từng có một lần may mắn được diện kiến viên vương. Cự lực viên vương suy nghĩ trong vài giây. Ngươi chính là cái tên đến chỗ của ta tìm thanh linh tuyển, cuối cùng bị đánh gần chết phải sử dụng thế thân phủ để bỏ trốn đúng không? Mặt da của cực đạo chân nhân đỏ lên, tên này đem mọi thứ nói thẳng ra, không chừa cho hắn chút mắt mũi nào. Bất quá, hắn đang ở thế yếu nên đành lựa chọn cách nhún nhường. Đúng là ta. Hai mắt cự lực viên vương hiện lên vẻ hưng phấn. Mấy trăm năm qua chưa từng có tên tu sĩ nhân tộc nào trốn thoát khỏi tay ta, ngươi là người đầu tiên làm được, chuyện đó thực sự khiến ta rất khó chịu. Bây giờ gặp lại thì tốt rồi, mau tiếp tục trận đấu ngày hôm đó đi. Cực đạo chân nhân vội nói. Khoan đã, ta tìm ngươi là có chuyện muốn thương lượng. Cự lực viên vương lắc đầu. Ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng chuyện đó là không cần thiết. Nhân tộc và yêu tộc đã đến bước này thì không thể dừng lại được nữa. Với tư cách là đệ nhất yêu vương, ta tất nhiên phải ra mặt. Yên tâm đi, tình cảnh nhân tộc bị yêu tộc hủy diệt ngươi sẽ không nhìn thấy, vì khi đó ngươi đã không còn sống nữa rồi. Cự lực viên vương vừa dứt lời liền xông đến, cực đạo chân nhân vội vã ném ra một tấm thuẫn màu trắng chống đỡ. Hắn cũng không hy vọng cự lực viên vương sẽ đồng ý với đề nghị của mình. Với tư cách là tu sĩ đứng đầu nhân tộc, hắn có trách nhiệm cầm chân cự lực viên vương, nếu để tên kia tự do tung hành, nhân tộc rất nhanh sẽ tan vỡ. Cực đạo chân nhân dùng tính mạng của mình ngăn cản cự lực viên vương, tu sĩ nhân tộc như được tiếp thêm dũng khí, đồng loạt lao lên tấn công. Yêu tộc tổn thương thê thảm bởi cực nhạc ngự yêu trận, cộng thêm khí thế bị áp đảo, trong nhất thời chỉ biết chống đỡ mà không phản công lại được. Hắc thử vương cùng huyền hạt vương là thống lĩnh của yêu tộc, thấy vậy lập tức lao vào vòng chiến. Bọn hắn tung hoành không ai địch lại, chỉ trong một thời gian ngắn đã có hai vị nguyên anh kỳ ngã xuống. Nguyên anh trong cơ thể cũng không kịp chạy thoát, bị Hắc thử vương nuốt sống. May mắn, nhân tộc dựa vào lợi thế trận pháp, chia thành từng nhóm, cuối cùng cũng đem hai tên yêu vương ngăn lại. Nguyên anh đấu nguyên anh, kim đan đấu kim đan, mỗi phút mỗi giây đều có người ngã xuống. Xác chết trải đầy trên mặt đất, máu tươi đem cả vùng rộng lớn nhuộm thành màu đỏ. Bầu trời đủ các loại pháp bảo cùng pháp thuật giao tranh, mặt đất không ngừng rung chuyển, từng cái hô lớn nhỏ dần xuất hiện. Máu tươi chảy vào trong tạo nên những hồ máu nhỏ, công kích rơi xuống lại khiến nó bắn ra tung tóe. Tất cả khung cảnh này chỉ có thể dùng hai từ để hình dung, thảm khốc. Đang lúc trận chiến đến giai đoạn quyết định, một bóng người từ trên cao rơi thẳng xuống mặt đất, tạo thành một vực nước cực lớn kéo dài hàng trăm mét. Nằm dưới vết nước, cực đạo chân nhân không ngừng phun ra máu tươi cùng mảnh vỡ nội tạng. Trên bụng của hắn có một lỗ hồng to, máu từ bên đó chảy ra. Cho dù vận dụng linh lực cũng khó khiến nó dừng lại được. Tay cự lực viên vương vẫn còn đang nắm một đống nội tạng pha lẫn máu tươi đang không ngừng nhỏ giọt. Hắn hoàn toàn không cho cực đạo chân nhân cơ hội khôi phục, lập tức từ trên cao phóng thẳng xuống, một quyền toàn lực nện lên người cực đạo chân nhân. Đại địa rung động mãnh liệt, một quyền này trực tiếp tạo ra một cái hố khổng lồ sâu hoắm, đất đá văng tung tóe khắp nơi. Dưới một quyền này, cơ thể cực đạo chân nhân lập tức bị đánh thành thịt vụn. May mắn hắn đã kịp cho Nguyên Anh ly thể, tạm thời tránh được một kiếp. Cực đạo chân nhân lúc này là một cái Nguyên Anh màu trắng cao hơn 10cm, một cái thuẫn màu xám đầy vết nứt cùng một miếng ngọc bài màu sắc mờ nhạt đang bày cạnh hắn. Hai thứ này đều là pháp bảo đỉnh cấp của cực đạo chân nhân, sau một trận chiến với cự lực viên vương gần như đã bị phá hủy. Nhìn Nguyên Anh đang sợ hãi đứng cách đó không xa, cự lực viên vương lắc đầu. Còn tưởng ngươi đã có tiến bộ, ai ngờ vẫn kém như vậy. Thật sự khiến ta quá thất vọng. Ai, có lẽ chỉ có Khổng Tức Vương đủ sức đánh với ta một trận. Đáng tiếc, không biết hiện tại nàng đã trốn đến nơi nào. Cực đạo chân nhân không có tâm trí nghe cự lực viên vương cảm thán. Hắn không nói hai lời lập tức xoay cờ tờ tờ nờ hai ột người bỏ chạy. Thân thể bị phá hủy, pháp bảo sắp tan vỡ, linh lực suy yếu, cho dù có ở lại cũng không có tác dụng gì. Trận chiến ngày hôm nay hắn đã dốc hết sức. Xem như không hổ thẹn với toàn thể tu sĩ nhân tộc. Cự lực viên vương thấy Nguyên Anh bỏ chạy chỉ cười nhạt. Ngươi cho rằng có thể một lần nữa trốn thoát khỏi tay của ta ư? Vọng tưởng. Cự lực viên vương nhún chân một cái, bằng một tốc độ khủng khiếp lao đến Nguyên Anh, tay phải mở ra như muốn tóm lấy hắn. Đúng lúc này, một cánh tay không biết từ đâu xuất hiện giữ chặt hắn lại. cự lực viên vương dùng đến 8 phần lực lượng cũng không rút tay ra được. Âm thanh của một thanh niên trẻ vang lên. Ta vừa mới rời đi một thời gian ngắn, yêu tộc đã đem phàm vũ giới làm loạn đến mức này. Hiện tại ta có một chút khó chịu a. Chương 439, diện sát cự lực viên vương. Cự lực viên vương ngẩng đầu lên, đập vào mắt hắn là một thanh niên trẻ tuổi, gương mặt khá đẹp trai. Người này không tỏa ra bất kỳ uy áp nào nhưng cự lực viên vương vẫn biết là hắn rất mạnh, chỉ riêng việc có thể giữ chặt lấy tay của nó đã đủ hiểu. Không tiếp tục dùng lực, cự lực viên vương gằn giọng. Nhân tộc các ngươi ẩn giấu cũng thật sâu. Bao nhiêu năm nay, ta chưa từng nghe nói có một tu sĩ lợi hại như ngươi. Dương Thiên ngẩn ra. Không thể nào, cách đây vài tháng các ngươi còn hao tốn rất nhiều công sức để bắt ta, tại sao lại nói là chưa từng nghe qua? Cự lực viên vương trợn mắt. Ngươi chính là tên tu sĩ nhân tộc đã giết chết hổ vương cùng dạ miêu vương. Dương Thiên thoải mái gật đầu. Chính là ta, còn ngươi là tên nào trong 10 tên yêu vương? Trong lòng cự lực viên vương vô cùng kinh ngạc. Hắn đã từng nghe nói qua về Dương Thiên nhưng lại không mấy bận tâm. Tuy tên này giết chết hổ vương và dạ yêu vương, chỉ cần hắn không đạt đến phân thần kỳ, cự lực viên vương vẫn tự tin có thể dễ dàng chiến thắng. Nhưng lúc này cự lực viên vương có thể cảm nhận được, Dương Thiên chính là đối thủ đáng sợ nhất của nó từ trước đến nay. Đương nhiên không tính đến Nguyệt Hoa, vì hai người vốn không cùng đẳng cấp, không thể xem là đối thủ được. Tay của cự lực viên vương bất ngờ biến lớn, dùng sức rút ra. Dương Thiên đột nhiên buông tay khiến nó theo quán tính lui lại đằng sau vài bước. Dương Thiên lấy ra một cái khăn lau tay mình, khó chịu nói. Tiểu hầu tử, ngươi bao lâu rồi chưa tắm, tại sao lại hôi đến mức này? Ta. Cự lực viên vương chưa kịp trả lời đã phát hiện ra Dương Thiên không hề chú ý đến nó mà đang nhìn về một trận sập không đại chiến đang diễn ra trên cao. Lục Sa là yêu thú đến từ linh giới. Thần thông mạnh mẽ khiến hắn có phần chiếm ưu thế. Nhưng Nguyệt Hoa lại dựa vào không gian pháp bảo đưa nàng vào thế bất bại. Hai bên không ngừng giao phong, linh lực quanh đó bị thu hút lại, công kích vô cùng cuồng bạo. Dương Thiên đã chú ý đến Nguyệt Hoa ngay từ đầu nhưng hắn không vội can thiệp mà chỉ âm thầm quan sát nàng. Đặt đến phân thần kỳ, thần thức đã có sự thay đổi về chất, Dương Thiên có thể cảm nhận được Nguyệt Hoa có điều gì đó không ổn. Trong hàng ngũ tu sĩ cung cấp, nàng quả thực rất mạnh. Nhưng lại thiếu đi một cái gì đó. Bằng không, Lục Xà đã sớm thất bại. Nguyệt Hoa không phát hiện ra Dương Thiên. Nói đúng hơn, trận chiến giữa nàng và Lục Xà đang rất quyết liệt, không có thời gian để phân tâm đi quản việc khác. Dương Thiên một vòng nhìn quanh, tình cảnh thê lương đập vào mắt hắn. Trong lòng thở ra một hơi, Dương Thiên mới lại nhìn cự lực viên vương. Hiện tại các ngươi rút về thực cốt xâm lâm, phát ra lời thề thiên đạo, cả đời này không rời khỏi nơi đó. Ta sẽ tha cho yêu tộc các ngươi lần này. Cự lực viên vương động nộ, tuy hắn xem trọng Dương Thiên nhưng không có nghĩa là sợ Dương Thiên. Tên này muốn dựa vào một câu nói đem yêu tộc đuổi trở về thực cốt xâm lâm, thực sẽ quá ngạo mạn rồi. Dương Thiên đương nhiên hiểu được suy nghĩ của cự lực viên vương, hắn nhắc lại lần nữa. Cơ hội chỉ có một lần, đừng nên lãng phí. Trong mắt ta chúng sinh đều bình đẳng, vì vậy ta mới không muốn đem yêu tộc các ngươi tận diệt mà thôi. Cự lực viên vương hừ lạnh. Nhiều lời vô ích, chỉ cần ngươi chứng tỏ mình có đủ thực lực. Bằng không, muốn yêu tộc rút lui là chuyện hoang đường. Dương Thiên nói tiếp. Ai, ngươi tu hành đến bước này đã không dễ dàng, cần gì phải liều mạng như vậy? Cự lực viên vương không muốn nghe lời chiêu hàng của Dương Thiên nữa, thân hình nó dần biến lớn, trở lại nguyên hình là một con khỉ cao hơn 100 mét. Đối chiến với cực đạo chân nhân. Cự lực viên vương chỉ cần sử dụng hình dạng con người là đủ. Dương Thiên thì khác, tên này khiến cho nó cảm thấy nguy hiểm. Vậy nên khi vừa ra tay, cự lực viên vương đã biến trở lại chân thân để sử dụng toàn bộ sức mạnh của nó. Nắm đấm khổng lồ nện thẳng xuống, một cơn gió cực mạnh thổi qua khiến những tu sĩ cấp thấp gần đó bị đẩy lùi ra xa. Không gian vang lên từng tiếng rít dài do ma sát với không khí. Là người bị nắm đấm nhắm đến, Dương Thiên hiểu hơn ai hết uy lực của nó. Hắn chỉ biết lắc đầu thở dài. Quá yếu. Tay phải Dương Thiên vung lên, một tia kiếm khí phá không bay ra, dễ dàng đem nắm đấm của cự lực viên vương cắt thành hai nửa, kéo dài đến tận bả vai. Cự lực viên vương ngẩng đầu lên trời kêu gào thảm thiết. Âm thanh khiến cho chúng tu sĩ đang giao chiến cũng phải ghé mắt nhìn qua. Chênh lệch quá lớn khiến cho trận chiến này trở lên vô nghĩa, Dương Thiên cũng không có muốn cùng nó nói nhiều thêm nữa. Tay hắn phất nhẹ. Hàng ngàn đạo kiếm khí như cá bơi ra, đem cự lực viên vương cắt thành nhiều mảnh nhỏ. Ngay cả yêu đan cũng bị kiếm khí đánh thành hư vô. Một màn này rơi vào mắt tu sĩ nhân tộc cùng yêu tộc khiến bọn hắn trừng mắt há mồm. Đệ nhất yêu vương, cự lực viên vương danh chấn phàm vũ giới cứ như vậy mà ngã xuống trong tay một thanh niên lạ mặt. Nếu không tận mắt chứng kiến, ai dám tin chuyện này là sự thật. Tin tức về Dương Thiên chỉ có cao tầng hai tộc được biết, những người khác cũng chỉ là nghe nói sơ qua chứ không biết mặt mũi của nhân vật này như thế nào. Hắc Thử Vương cùng Huyền Hạt Vương thì khác, bọn hắn đã từng tận mắt chứng kiến Dương Thiên chém giết Dạ Miêu Vương, vừa rồi lại là cự lực viên vương. Chiến ý cả hai đồng thời vụt tắt, không nói tiếng nào liền xoay người bỏ chạy. Dương Thiên đương nhiên không để bọn hắn dễ dàng chạy trốn như vậy, hắn đưa hai tay về phía trước nắm lại. Cả hai giống như bị một cái cự thủ vô hình nắm chặt, linh lực trong cơ thể không cách nào vận chuyển, bị Dương Thiên tóm lại gần, hắn từ tốn hỏi. Ngoại trừ Hổ Vương cùng Dạ Miêu Vương, các ngươi còn đến 8 tên yêu vương, tại sao ở đây chỉ có 3 tên? Huyền Hạt Vương sợ hãi. Chỉ cần người đồng ý tha cho bọn ta sẽ nói tất cả mọi chuyện cho ngươi biết. Dương Thiên nhìn Hắc Thử Vương như một tên ngốc. Ngươi lúc này còn có tư cách ra điều kiện với ta. Hắc Thử Vương biết bọn hắn đã không còn sự lựa chọn nào khác, ngoan ngoãn kể lại. Để triệu hồi phân hồn của Lục Xà Đại Nhân từ linh giới, bọn ta đã hao tổn rất nhiều công sức thiết lập trận pháp, tìm ra 5 viên cực phẩm linh thạch làm nguồn cung cấp năng lượng. Nhưng khi khởi động thì không hiểu vì sao trận pháp lại phát nổ, 5 viên cực phẩm linh thạch cũng biến thành phế thạch. Rơi vào đường cùng, bọn ta đã làm ra một quyết định. Dương Thiên hơi nhíu mày. Các ngươi tìm ra một thứ khác để thay thế cực phẩm linh thạch. Lẽ nào chính là yêu hạch? Hắc Thử Vương cũng không ngờ Dương Thiên lại dễ dàng đoán ra như vậy, hắn gật đầu nói tiếp. Năng lượng ẩn chứa trong yêu đan rất lớn, nhưng rất cuồng bạo và thiếu tính ổn định. Hơn nữa, chỉ có yêu đan của 10 vị yêu vương là miễn cưỡng đạt yêu cầu. Vậy nên cự lực viên vương đã quyết định hy sinh 5 tên yêu vương. Tất nhiên những tên kia cực lực phản đối chuyện này, 8 vị yêu vương phân thành hai phe. Đại chiến nổ ra, cự lực viên vương dùng sức mạnh áp đảo tất cả. Chỉ có Khổng Tức Vương dựa vào bản mệnh thần thông chạy thoát. May mắn lần trước ta đã tìm đến nơi người giết chết Hổ Vương, thu được yêu hạch của hắn, dùng nó để giữ mạng sống cho mình. 10 vị yêu vương chỉ còn lại 3 vị. Nhưng tất cả sự hy sinh đó đều đáng giá, phân hồn của Lục Xà Đại Nhân cuối cùng cũng đã được triệu hồi thành công. Dương Thiên mỉm cười. Ngươi cứ một tiếng đại nhân, hai tiếng cũng đại nhân, hình như rất tôn kính hắn. Hắc Thử Vương tức giận. Lục Xà Đại Nhân hàng chục vạn năm trước chính là thủy tổ của yêu tộc hiện tại. Hắn sống hơn chục vạn năm, ngươi nói xem tu vị đã đạt đến mức nào. Cho dù là nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong hay phần thần kỳ trong mắt hắn cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Sống hơn hàng chục vạn năm, tu vị của Lục Xà tại linh giới rất có thể đã đạt đến đại thừa kỳ. Bất quá, Dương Thiên vẫn không chút bận tâm, khóe miệng hắn nở nụ cười tự tin. Để ta cho các ngươi thấy. Lục Xà Đại Nhân mà các ngươi tôn kính kia thảm hại đến mức nào? Chương 440, Thú Diệt Phát Huy. Hắc Thử Vương cùng Huyền Hạt Vương bị Dương Thiên tùy tiện ném qua một bên. Hắn lóe lên một cái liền đứng ngay trước mặt Nguyệt Hoa, nhìn nàng mỉm cười. Nguyệt Hoa, đã lâu không gặp. Đang đấu pháp với Lục Xà, đột nhiên nhảy ra một cái bóng đen. Nguyệt Hoa theo quán tính đưa tay lên định tấn công thì cả người ngẩn ra, đứng im như một bức tượng. Mất vài giây sau. Nàng mới nói bằng giọng run run. Dương Thiên, ngươi cuối cùng cũng chịu gặp ta. Dương Thiên nắm lấy tay Nguyệt Hoa, bao nhiêu lời giải thích được tính toán sẵn trong lòng hắn thốt ra miệng chỉ còn lại hai từ. Xin lỗi. Hai mắt Nguyệt Hoa đỏ lên, bất ngờ ôm chầm lấy Dương Thiên khiến hắn không kịp trở tay. Nhưng Dương Thiên cũng xem như người từng trải trên tình trường. Hắn rất nhanh phản ứng lại, hai tay ôm chặt lấy Nguyệt Hoa. Biến cố này khiến cho toàn thể tu sĩ nhân tộc lẫn yêu tộc. Thậm chí là Lục Xà đang cách đó rất xa cũng đều nghẹt mặt ra. Đại chiến nổ ra, phân thần kỳ đại năng của nhân tộc lại đi ôm một thanh niên lạ mặt. Không đúng, thanh niên này chính là người phẩy tay một cái liền đem cự lực viên vương chém giết, lẽ nào cũng là một vị phân thần kỳ. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, từ xưa đến nay, phân thần kỳ trong mắt bọn họ vốn là tồn tại cao không thể với đến. Từ Nguyệt Hoa đến Lục Xà, lúc này lại thêm một thanh niên. Từ khi nào lại có nhiều phân thần kỳ như vậy? Lục Xà vẻ mặt ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được sự uy hiếp phát ra từ Dương Thiên, tên này so với Nguyệt Hoa cũng không yếu hơn chút nào. Nếu hai người liên thủ, Lục Xà hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng. Nhiệm vụ của hắn là đến linh giới tìm kiếm bảo vật, nhưng vì vài lời dụ dỗ của đám yêu vương kia nên đã quyết định giúp bọn chúng tiêu diệt nhân tộc, chiếm lấy phàm vũ giới, không ngờ cuối cùng lại dẫn đến tình cảnh này. Lục Xà không sợ hai người Dương Thiên, hắn chỉ là một phân hồn, cùng lắm thì thi triển bí thuật đồng vu quy tận. Nhưng nếu hắn không đoạt được bảo vật, e rằng sẽ bị bên trên trách phạt, lúc đó chắc chắn sẽ không dễ chịu. Suy tính thiệt hơn, Lục Xà lập tức xoay người, ý định bỏ trốn. Yêu tộc đại thế đã mất, có ở lại chỉ thêm thiệt hại mà thôi. Tuy Lục Xà là thủy tổ của yêu tộc nhưng khi cần thiết, hắn có thể vứt bỏ bọn họ mà không do dự chút nào. Xui cho Lục Xà, Dương Thiên đương nhiên sẽ không để hắn rời đi dễ dàng như vậy. Hàng vạn tia kiếm khí bất ngờ từ trên cao chút xuống. Lục Xà không kịp trở tay, lập tức bị đánh sâu vào trong lòng đất. Kiếm sức 7N khí không có dấu hiệu dừng lại, như một cơn mưa liên tục rơi xuống, đánh ra một cái hố khổng lồ sâu không thấy đáy. Vô số vết nước không ngừng xuất hiện kéo dài ra xung quanh khiến tu sĩ gần đó sợ hãi bỏ chạy thật xa. Từ trong hố, một quang cầu màu xanh hiện ra, chống đỡ lại những tia kiếm khí kia. Dương Thiên nhìn Nguyệt Hoa cười nói. Chuyện ở đây cứ để cho ta lo liệu. Nguyệt Hoa nhu thuận gật đầu. Dương Thiên từ trước đến nay vẫn vậy, chỉ cần hắn đã nói ra thì chắc chắn sẽ làm được. Chờ Nguyệt Hoa lùi ra phía sau, Dương Thiên chân đạp hư không, từng bước chậm ra đi đến gần cơn mưa kiếm khí kia. Đứng trong quang cầu, Lục Xà đang đau khổ chống đỡ. Những kiếm khí này tuy không thể gây được tổn thương cho hắn nhưng số lượng lại quá nhiều, nếu tiếp tục kéo dài, hắn sớm muộn cũng hao tận linh lực mà thất bại. Cảm nhận được Dương Thiên đang tiến lại gần, Lục Xà liến hét to một tiếng, từ trên trán hắn xuất hiện một miếng vảy rắn màu xanh lục bích. Vảy rắn bong ra, biến lớn bay lên, giống như một tấm khiên chống đỡ cơn mưa kiếm khí kia. Dương Thiên đứng đối diện với Lục Xà, vẻ mặt lạnh lùng. Nói đi, ngươi đến phàm vũ giới là vì mục đích gì? Lục Xà khinh thường. Chuyện của thượng giới, đám người hạ giới các ngươi vốn không có tư cách được biết. Dương Thiên bĩu môi. Chẳng qua là phân hồn của một con bích lân độc xà đến từ linh giới mà thôi, có gì đáng để kiêu ngạo. Loại rắn này, năm xưa ta từng đem ra làm mồi uống rượu, hương vị cũng không tệ a. Lục Xà biết Dương Thiên đang cố tình chọc tức hắn. Nhân loại, đừng quá tự cao. Ta hiện tại chỉ là một phân hồn, quả thực không phải đối thủ của ngươi. Nhưng các ngươi sớm muộn cũng sẽ phi thăng lên linh giới, tốt nhất là nên biết điều một chút. Đối với lời đe dọa của Lục Xà, Dương Thiên bật cười. Ngươi thực sự cho rằng ta là tu sĩ hạ giới không biết gì sao? Linh giới chẳng qua là tên gọi chung của trung cấp vị diện mà thôi. Thực tế nó chia thành 3.000 vị diện lớn nhỏ khác nhau. Trong hơn 3.000 vị diện đó, ngươi nghĩ bản thể của mình có thể tìm được ta hay sao? Lục Xà kinh ngạc. Không nghĩ đến một tiểu tu sĩ phân thần kỳ như ngươi cũng biết được chuyện này. Bất quá, có một thứ ngươi chắc chắn còn chưa biết. Dương Thiên có chút hứng thú. Là chuyện gì? Lục Xà đáp. Bích lân độc xà chúng ta thiên sinh đã có một loại chất độc đặc biệt nằm trong yêu hạch. Nếu ngươi giết chết ta, chất độc này lập tức sẽ bám trên người ngươi. Không những cản trở quá trình tu hành, nó còn khiến cho bất kỳ tộc nhân nào của bích lân độc xà phát hiện ra ngươi trong một phạm vi nhất định. Chỉ cần bị bọn chúng nhận ra loại độc này, ngươi sẽ trở thành kẻ thù của bích lân độc xà, không chết không ngừng. Linh giới quả thực chia làm 3.000 vị diện. Nhưng bích lân độc xà chúng ta có những nhánh nhỏ ở rất nhiều nơi trong đó. Nếu người muốn đặt cược vào vận may thì có thể thử. Dương Thiên làm ra vẻ suy tư. Trước đây ta quả thực đã từng nghe qua về loại độc này, không ngờ lại là thật. Bất quá, ngươi cũng còn một chuyện cho biết. Chuyện gì? Đó là ta hoàn toàn không sợ đám bích lân độc xà các ngươi. Dương Thiên vừa dứt lời, Phá Thiên đã hiện ra trên tay hắn. Phá Thiên lắc nhẹ lên một cái liền thay đổi hình dạng thành một thanh kiếm màu đen, thú diệt, chuyên dùng để chảm trừ các loại yêu thú. Dùng Phá Thiên mô phỏng ra thứ này, rõ ràng Dương Thiên đang muốn một chiêu kết liễu Lục Xà. Thú diệt vừa hiện, nội tâm Lục Xà giống như bạo động, cơ thể hắn không tự chủ được run lên từng cơn, giống như là đang đối mặt với thiên địch. Lục Xà dùng sức hét to để lấy lại bình tĩnh. Đây là thứ pháp bảo gì? Dương Thiên thản nhiên. Ngươi không cần biết. Bởi vì ngươi vốn không có tư cách để biết. Thú diệt vung nhẹ một cái, một luồng sáng hình lưỡi liềm màu nâu xuất hiện, dùng một tốc độ kinh khủng, trong phút chốc đã gần đến bên người Lục Xà. Là tu sĩ đến từ linh giới, kinh nghiệm chiến đấu của Lục Xà vô cùng phong phú. Hắn cố nén sợ hãi trong lòng, há miệng phun ra một viên yêu đan màu xanh. Yêu đan chạm vào vảy rắn trên đầu, cả hai nhanh chóng dung hợp lại, hóa thành một con rắn màu xanh lục bích, há mồm phun ra một đám khói độc vào lưỡi liềm kia. Kỳ lạ là, lưỡi liềm kia một đường thẳng tiến, không bị khói độc ngăn trở chút nào, nhẹ nhàng chém qua con rắn màu xanh kia cùng lục xà. Con rắn màu kia kêu rắc lên một tiếng nhỏ rồi tan vỡ. Yêu hạch trực tiếp bị lưỡi liềm chấn nát, chỉ còn lại một miếng vảy rắn màu xanh, bị Dương Thiên dùng khống vật thuật thu lại. Thứ này là một trong những phần quý giá nhất trên người Bích Lân độc xà, phòng thủ rất mạnh, có thể dùng lại tài liệu luyện khí. Lưỡi liềm đi qua, lục xà biến mất như chưa từng tồn tại. Tu sĩ nhân tộc đừng ngẩn ra một hồi lâu. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, bọn hắn còn chưa kịp phản ứng lại. Nhân tộc sắp thất bại, không biết từ đâu nhảy ra một thanh niên lạ mặt. Hắn nhẹ nhàng tiêu diệt đệ nhất yêu vương cự lực viên vương cùng lục xà thủy tổ, giành lấy chiến thắng. Trái với vẻ xúc động không nói lên lời của nhân tộc, vẻ mặt yêu tộc tái nhợt. Xong, lần này thực sự xong, thời kỳ bá chủ của yêu tộc tại Phàm Vũ giới đến đây là chấm dứt. Bọn hắn rất nhanh sẽ giống như ma tộc, trở thành một bộ tộc nhỏ, giống như một hạt bụi trong dòng chảy lịch sử. Tiêu diệt lục xà. Trên mặt Dương Thiên không hề có chút vui vẻ nào mà thay vào đó là sự nghiêm túc hiếm có. Lại dám sử dụng loại pháp thuật này, thật sự là một tên điên. Chương 441, Sinh mệnh thế thân. Nguyệt Hoa cũng cảm nhận được có thứ gì đó đang đến, nàng vội bay đến bên cạnh Dương Thiên, lo lắng hỏi. Dương Thiên, có phải tên lục xà kia trước khi chết đã dở trò gì hay không? Dương Thiên thở ra một hơi. Trong cơ thể hắn có một loại cấm chế đặc biệt. Trong khoảnh khắc hắn chết đi, bản thể ở linh giới sẽ lập tức cảm ứng được. Nguyệt Hoa kinh hãi. Ý của ngươi là? Dương Thiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Là thân hàng thuật. Thân hàng thuật thông thường chỉ là phái xuống một đạo phân hồn, nhưng lần này Bích Lần độc xà phái xuống chính là bản thể của hắn. Nói là bản thể cũng không đúng, tên kia trả một cái giá thật lớn, mở ra một không gian thông đạo, đưa đến đây một phần thân thể. Hắn không dám hoàn toàn hạ xuống Phàm Vũ giới. Làm như vậy sẽ khiến pháp tắc nơi đây đảo lộn, trực tiếp đem hắn nghiền thành cặn bã. Tuy chỉ là một bộ phận, nhưng có thể sử dụng loại thần hàng thuật này, tu vị của lục xà tối thiểu cũng đã là đại thừa kỳ. Tồn tại bậc này, một ngón tay của hắn cũng dư sức đem phân thần kỳ như Dương Thiên hay Nguyệt Hoa đánh thành cặn bã. Dương Thiên cùng Nguyệt Hoa không có thời gian nói nhiều. Mây trên trời đột nhiên tán đi, mở ra một cái vòng tròn màu đen. Phía sau vòng tròn là hư không vô tận. Từng trận không gian bạo phong thổi qua khiến da đầu những người có mặt ở đây tê dại. Từ bên trong, một cánh tay khổng lồ phủ đầy vảy rắn đưa ra, ở giữa lòng bàn tay là một cái mặt người đang nhắm mắt. Cánh tay cứ thế hạ xuống, đến khi nó gần như che phủ toàn bộ thành trì cũng những người có mặt ở đây mới dừng lại. Mặt người kia mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào Dương Thiên. Ngươi chính là kẻ đã giết chết phân hồn của ta. Dương Thiên xuề bàn tay ra. Trong đó là một đám khí độc màu xanh đen. Một ngọn lửa bốc lên, đem đám khí kia đốt thành hư vô. Dương Thiên ngẩng đầu nhìn cái mặt người kia. Sử dụng thần hàng thuật đem bản thể hạ xuống Phàm Vũ giới chắc chắn phải trả một cái giá rất lớn. Ta rất tò mò, rốt cuộc là bảo vật gì khiến ngươi bỏ ra đại giới như vậy? Mặt người lạnh nhạt đáp. Một tiểu tu sĩ hạ giới như ngươi mà cũng biết về thần hàng thuật, không tệ. Bất quá. Bảo vật kia ngươi còn chưa có tư cách được biết. Hơn nữa, một kẻ sắp chết thì biết nhiều như vậy để làm gì? Dương Thiên bật cười. Đám tu sĩ từ linh giới các ngươi, mỗi một kẻ đều tự cao như vậy sao? Mặt ngươi vẫn không biểu lộ cảm xúc. Ta mạnh hơn ngươi, vì vậy đó không tính là tự cao. Dương Thiên âm thầm truyền âm ra hiệu cho Nguyệt Hoa lui lại phía sau. Trên vai hắn không biết từ đâu xuất hiện một tiểu nhân màu xanh nhạt, khuôn mặt giống ý hệt Dương Thiên. Ngươi nói ngươi mạnh hơn ta. Vậy thì mau chứng minh đi. Cánh tay khổng lồ kia bất ngờ nắm chặt lại, Dương Thiên đang ở gần đó lập tức bị kéo vào bên trong. Cánh tay một lần nữa mở ra, mặt người vẫn lạnh lùng. Hành động chính là minh chứng rõ ràng nhất. Mặt người bắt đầu chuyển hướng sang những tu sĩ còn sót lại. Ta cho các ngươi một cơ hội, nếu muốn giữ mạng sống của mình, trong vòng. Mặt người còn chưa nói hết câu. Hàng trăm chiếc vòng phát ra ánh sáng rực rỡ đã đánh thẳng tám quy không xịt về phía hắn. Cánh tay kia hơi cong lên rồi búng nhẹ một cái, hàng trăm chiếc vòng lập tức bị đánh văng ra, lao ngược lại vị trí Nguyệt Hoa đang đứng. Uy lực phản chấn so với công kích của Nguyệt Hoa mạnh hơn nhiều lần khiến nàng không kịp tránh né. Đúng lúc này, một bóng người không biết từ đâu đứng chắn ngay trước mặt nàng, giơ tay một cái liền đem hơn trăm cái vòng giữ lại, hợp chúng lại làm một rồi quay lại cười. Ta đã nói là để mọi chuyện cho ta xử lý, lẽ nào ngươi không tin tưởng ta hay sao? Cầm lấy chiếc vòng từ tay Dương Thiên, Nguyệt Hoa nhu thuận. Ta tin ngươi. Trong những bộ phim lịch sử Dương Thiên từng xem, có những vị quân vương đánh đổi cả Giang Sơn chỉ để có được mỹ nhân. Dương Thiên lúc này đã hiểu rõ cảm giác của bọn hắn khi đó, có được một mỹ nhân như Nguyệt Hoa bầu bạn, hắn cần Giang Sơn để làm gì. Hơn nữa, ngoài Nguyệt Hoa ra, Dương Thiên còn có rất nhiều nữ nhân khác đang đợi hắn trở về. Tu vị khôi phục, một chút cảm xúc nhớ nhung ùa về nhưng Dương Thiên rất nhanh trấn tĩnh lại. Hắn tạo ra một kết giới bảo vệ những tu sĩ bên dưới khỏi uy áp rồi nhìn mặt người kia, chậm rãi nói. Ngươi nói mình mạnh hơn ta, hiện tại có cơ hội chứng minh rồi. Không để cho mặt người đáp lại, Dương Thiên vung tay một cái, hư không lập tức bị vạch ra một vực nước kéo dài vạn trượng. Nơi vết nước đi qua, từng trận không gian phong bạo từ bên trong thổi ra, tạo nên một tình cảnh vô cùng đáng sợ. Cánh tay kia bị vết nước hư không nuốt vào bên trong, rất nhanh chỉ còn thừa lại một đoạn ngắn, máu tươi không ngừng chảy ra. Dương Thiên nhanh chóng thu hồi toàn bộ lượng máu kia. Thứ này là một loại chất độc cực mạnh, nếu để nó rơi xuống phàm vũ giới, nơi này sẽ biến thành vùng đất chết. Ngược lại, thứ này tuy độc, nhưng nếu biết sử dụng sẽ trở thành lợi khí cho Dương Thiên sử dụng sau này. Biết mình gặp phải đại địch, đoạn tay còn thừa kia rất nhanh rút đi, ý đồ bỏ trốn. Dương Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Tên này khi đến thì hùng hùng hổ hổ, bỏ chạy thì nhanh không kém bất kỳ ai. Nhưng ngươi đã muốn giết ta, khiến ta phải sử dụng một cái sinh mệnh thế thân, sao ta có thể để ngươi dễ dàng trốn đi như vậy? Trước khi vòng tròn màu đen đóng lại, Dương Thiên nhanh chóng điểm nhẹ vào đó một chỉ. Xong việc, hắn quay lại nhìn Nguyệt Hoa, vẻ mặt ngưng trọng. Ngươi đã đạt đến phân thần trung kỳ, đáng lẽ thọ nguyên phải còn rất dồi dào, tại sao lại khô kiệt đến tình trạng này? Nguyệt Hoa giật mình hỏi lại. Ngươi nhìn ra được. Ban đầu, Dương Thiên chỉ biết Nguyệt Hoa có điều gì đó không ổn. Nhưng lúc này hắn đã khôi phục lại tu vị chân tiên, đương nhiên là biết Nguyệt Hoa đang gặp phải vấn đề gì. Thọ nguyên của ngươi còn rất ít. Nếu không đột phá phân thần hậu kỳ thì ngươi sẽ không sống được quá 3 năm nữa. Nguyệt Hoa mỉm cười gượng gạo. Có thể gặp được ngươi, 3 năm đã là quá đủ rồi. Sinh mệnh thế thân trên vai Dương Thiên chỉ còn lại một phần nhỏ, rất nhanh sẽ tan biến. Dương Thiên không giải thích thêm gì nữa, đặt tay lên đầu Nguyệt Hoa. Linh lực quần quận thông qua sinh mệnh bản nguyên chuyển hóa thành sinh mệnh lực chuyển vào người Nguyệt Hoa. Khoảnh khắc sinh mệnh thế thân tan biến, Dương Thiên lập tức rút tay lại, có chút tiếc nuối. Ai, đáng tiếc, chỉ có thể bổ sung cho người 300 năm thọ nguyên. Bất quá, với tư chất của ngươi, 300 năm đạt đến phần thần hậu kỳ cũng không quá khó khăn a. Cảm nhận được thọ nguyên bạo tăng, Nguyệt Hoa vô cùng vui mừng. Tuy nàng nói 10 năm đã đủ, nhưng ai cũng hiểu những lời đó chẳng qua là tự dối lòng mà thôi. Chờ đợi ngàn năm, cuối cùng chỉ được ở bên nhau 3 năm, ngươi thỏa mãn sao? Biết Nguyệt Hoa còn nhiều khuất mắt trong lòng, Dương Thiên nắm lấy tay nàng. Đi thôi, trở về chỗ của ngươi. Nguyệt Hoa hiểu ý Dương Thiên, khẽ gật đầu, hai người lóe lên một cái rồi biến mất. Linh giới, Lục Xá đang ngồi trước một cái hồ nước nhỏ. Nước trong hồ bị máu nhỏ xuống biến thành màu đỏ thẫm. Cánh tay của Lục Xá bị cắt đứt đến gần khuỷu tay, máu tươi không ngừng chảy xuống. Cho dù sử dụng linh lực cũng chỉ làm nó chạy chậm hơn chứ không dừng hẳn được. Liên tục uống hơn 10 mấy loại đan dược chữa thương, vết thương mới miễn cưỡng không chảy máu nữa. Lục Xá vẫn giữ nguyên vẻ mặt kinh hãi. Hắn rốt cuộc là ai, tại sao lại mang cho ta cảm giác còn đáng sợ hơn những lao quái vật độ kiếp kỳ kia? Lục Xá không có thời gian suy nghĩ, hắn đã cảm nhận được có chuyện gì đó không ổn. Từ vị trí cánh tay bị đứt, một chấm nhỏ màu đen xuất hiện. Khi Lục Xá còn chưa kịp phản ứng lại, chấm nhỏ kia đã nổ tung. Một khối cầu màu đen khổng lồ bao phủ chu vi hơn vạn dặm, đem cả dãy sơn mạch nuốt chửng vào bên trong. Tất cả tu sĩ cùng yêu thú gần đó đều bị vụ nổ chấn kinh. Vài ngày sau, khi khối cầu màu đen kia hoàn toàn biến mất, những tu sĩ đến đây kiểm tra thì chỉ thấy một cái hố sâu không thấy đáy, không gian gần đó cực kỳ yếu ớt, vết nứt không gian xuất hiện ở khắp mọi nơi. Linh giới, Thâm Thiên Sơn Mạch, Bích Lân Độc Xá Nhất Tộc, Tận Diệt. Chương 442, Một Tia Sáng Thế Lực. Đại chiến đến đây là chấm dứt, những chuyện còn lại cứ để cho yêu tộc và nhân tộc tự giải quyết, Dương Thiên cũng không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện này. Về đến nơi ở của Nguyệt Hoa, Dương Thiên và nàng không hẹn mà cùng hạ xuống cái đỉnh nhỏ kia. Nguyệt Hoa lấy từ trong không gian giới chỉ ra một bộ bình trà cùng hai cái ly nhỏ, nhanh tay pha một bình thật ngon rồi đẩy đến trước mặt Dương Thiên. Hít một hơi nhẹ để cảm nhận, Dương Thiên nở nụ cười. Trà nghệ của ngươi lại tiến bộ thêm một bước a. Nguyệt Hoa không đáp, nàng tự tay rót cho mình một ly, nhấp nhẹ rồi nói. Dương Thiên, ta thật muốn biết, hơn ngàn năm qua ngươi đã đi đâu, làm gì, tại sao lại đến một cái vị diện hẻo lánh như nơi này? Dương Thiên thở dài. Đây là một câu chuyện dài, nhưng nó vẫn chưa có kết thúc. Vì vậy, khi mọi chuyện đã ngã ngũ, ta sẽ nói toàn bộ cho ngươi biết. Nguyệt Hoa gật đầu, nàng là một nữ nhân thông minh, biết khi nào nên hỏi, khi nào không nên. Nếu Dương Thiên đã nói hãy đợi, nàng sẽ kiên nhẫn đợi hắn. Đã đợi hơn ngàn năm, đợi thêm một thời gian nữa thì có làm sao? Vẻ mặt Dương Thiên trở nên nghiêm túc. Nguyệt Hoa, tại sao thọ nguyên của ngươi lại suy kiệt đến mức này? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì nguy hiểm đến mức khiến ngươi bắt buộc phải dùng đến nó? Có một vài loại cấm thuật, khi sử dụng sẽ khiến thọ nguyên hao tổn rất nhiều. Dương Thiên đoán nguyên nhân Nguyệt Hoa thành ra như vậy chính là vì một trong những loại cấm thuật này. Biết không thể giấu được Dương Thiên, Nguyệt Hoa thở ra một hơi, nhỏ giọng nói. Năm đó ngươi bỏ đi không một lời từ biệt, chỉ để lại thuấn không kính. Ta khi ấy tu vị thấp kém, chỉ biết dốc hết sức tu luyện, phi thăng linh giới. Trong thời gian đó, ta đã vô tình tìm thấy di chỉ do một vị đại năng để lại. Trong đó có ghi lại một loại cấm thuật gọi là quan mệnh thuật, có thể dùng để quan sát vận mệnh, cái giá phải trả chính là thọ nguyên. Dương Thiên trợn mắt. Ngươi dùng nó để tìm ta. Nguyệt Hoa gật đầu. Linh giới rộng lớn vô cùng, cho dù ta có phi thăng, khả năng tìm được ngươi cũng rất nhỏ bé. Dương Thiên tức giận mắng. Ngươi có biết rằng, để quan sát vận mệnh của một người mạnh hơn mình phải trả cái giá đắt như thế nào hay không? Đó là còn chưa nói đến. Dương Thiên nói đến đây liền im bặt, Nguyệt Hoa hỏi ngược. Chưa nói đến cái gì? Chưa nói đến ta vốn không bị vận mệnh khống chế. Nửa câu nói còn lại đó, Dương Thiên quyết định không nói ra, còn quá sớm để Nguyệt Hoa tiếp xúc với những thứ thâm ảo này. Nguyệt Hoa thấy hắn không trả lời liền nói tiếp. Vào lúc đó, đây chính là lựa chọn duy nhất của ta. Ta đương nhiên biết, dự đoán vận mệnh của một người mạnh hơn mình sẽ phải trả một cái giá rất đắt, hơn nữa chưa chắc thành công. Vì vậy, ta kiên nhẫn tu luyện, chờ đến khi đột phá đến phân thần trung kỳ mới sử dụng quan mệnh thuật để nhìn vào vận mệnh của chính mình. Quan mệnh thuật cho ta biết, thứ ta muốn tìm nằm ở phàm vũ giới nên ta đã thiết lập rất nhiều truyền tông trận khác nhau, cuối cùng cũng đến được nơi đây. Dương Thiên ngẩn ra, chuyện này quá phi lý. Cho dù Nguyệt Hoa quan sát vận mệnh, nhưng nó cũng có dính dáng đến Dương Thiên, đáng lẽ nàng không thể nhìn ra được mới đúng. Bởi lẽ Dương Thiên là tồn tại siêu thoát vận mệnh, bất cứ thứ gì liên quan đến hắn đều không bị vận mệnh khống chế, không thể đoán biết được. Khác với những lần khác, lần này Dương Thiên rất nhanh đã có được đáp án. Hắn vẫn chưa triệt để thoát khỏi sự khống chế của vận mệnh. Trước kia, Dương Thiên luôn cho rằng chân tiên là tồn tại tối cao, nhưng sau khi biết được bên trên còn có sáng thế thần, hắn mới biết mình đã sai. Nếu chưa chân chính đứng trên đỉnh của thế giới, vậy thì chắc chắn chưa thể hoàn toàn siêu thoát vận mệnh. Có thể vũ trụ này không trói buộc được vận mệnh của hắn, nhưng thế giới rộng lớn ngoài kia, rất nhiều tiểu vũ trụ khác, còn có cả thần giới thần bí kia. Tất cả liên kết lại tạo nên một mối quan hệ nhân quả, Dương Thiên chưa bước vào sáng thế thần, vẫn chưa triệt để thoát ra được. Thứ quan mệnh thuật mà Dương Thiên xem là rác rưởi kia, có lẽ trong khoảnh khắc đã giúp Nguyệt Hoa nhìn thấy được vận mệnh ở một đẳng cấp cao hơn. Cái này không liên quan gì đến thực lực, chỉ đơn giản là vận khí mà thôi. Nhìn gương mặt cau có của Dương Thiên, Nguyệt Hoa còn cho rằng hắn đang tức giận. Dương Thiên, ta biết ngươi đang rất tức giận. Nhưng nếu phải chọn lại một lần nữa, ta vẫn sẽ sử dụng quan mệnh thuật. Bởi vì nhờ có nó, ta mới có C không mì do cơ hội được gặp lại ngươi một lần nữa. Dương Thiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt của Nguyệt Hoa. Vì một kẻ như ta, đáng ra sao? Nguyệt Hoa mỉm cười. Đáng hay không là do ta quyết định. Để được gặp lại ngươi, ta cảm thấy nó rất xứng đáng. Dương Thiên bất ngờ đưa tay ôm lấy Nguyệt Hoa vào lòng. Nguyệt Hoa hai mắt mở to, phải mất vài giây sau mới kịp phản ứng lại, vòng tay qua ôm ngược lại Dương Thiên. Hai người cứ như vậy trong gần 15 phút, Nguyệt Hoa mới đẩy Dương Thiên ra, khuôn mặt của nàng có chút ửng hồng. Dương Thiên, ngươi thay đổi. Dương Thiên cười. Ai rồi cũng sẽ thay đổi. Trước đây ta mang mối thù diệt tộc trên người, hiện tại kẻ thù đã diệt, ta cũng không cần khoác lên cái vẻ mặt lạnh như băng đó nữa. Nguyệt Hoa dựa vào lòng hắn. Dù cho ngươi thay đổi thế nào, ta vẫn sẽ ở bên cạnh ngươi. Dương Thiên đặt tay lên vai, nhìn lên ánh trăng trên cao. Nhân sinh sống ở trên đời, theo đuổi quyền lực, địa vị, tu vị tối cao để làm gì? Chẳng phải chính là vì những giây phút như thế này hay sao? Một cảm giác khó có thể diễn tả xuất hiện trong lòng Dương Thiên. Hắn dường như đã hiểu ra được mục đích cuối cùng mà mình nhắm đến là gì. Chỉ là, cảm giác này còn chưa được trọn vẹn. Hắn còn có rất nhiều nữ nhân khác đang đợi, nếu được cùng tất cả các nàng ngắm trăng, đời này xem như không còn gì nuối tiếc. Cảm ngộ đến một cách bất chợt, Dương Thiên phát hiện trong cơ thể mình xuất hiện một tia lực lượng kỳ lạ. Tia lực lượng kia vô cùng ít ỏi nhưng lại mang đến cảm giác rất vĩ đại, không gì là nó không làm được. Ba từ lập tức hiện ra trong suy nghĩ Dương Thiên: sáng thế lực. Đúng, chỉ có sáng thế lực mới có thể mang đến cho hắn cảm giác này. Nhưng sáng thế lực tại sao lại xuất hiện trong cơ thể Dương Thiên? Cho dù chỉ là một tia rất nhỏ, nhưng đây chính là đầu mối để hắn lĩnh ngộ loại lực lượng tối cao này. Ngay lúc Dương Thiên muốn tiến vào tìm hiểu thì một thứ gì đó vô hình đã ngăn cản hắn lại. Tia sáng thế lực kia biến mất, trong đầu Dương Thiên vang lên một âm thanh trầm thấp vẫn chưa đến lúc. Dương Thiên bị giọng nói kia đánh bật, hắn ngẩn ngơ một hồi lâu rồi nói bằng giọng run run. Sư phụ! Dương Thiên hiểu ra, chính sư phụ đã để lại một tia sáng thế lực kia trong người hắn. Có lẽ là lúc hai người gặp nhau tại cái động phủ thần bí kia. Vừa nãy Dương Thiên cảm ngộ nhân sinh, đồng thời cảm nhận được tia sáng thế lực kia. Nhưng nếu sư phụ đã nói vẫn chưa đến lúc, Dương Thiên cũng sẽ không vội vã. Nhân sinh vô thường, nào dễ cảm nhận như vậy? Khi nãy Dương Thiên chẳng qua là hiểu được một phần nhỏ của nó mà thôi. Dương Thiên tin là, khi hắn hoàn toàn cảm ngộ được, tia sáng thế lực kia sẽ hoàn toàn hiện ra, giúp hắn lĩnh hội loại lực lượng tối cường trong thiên địa này. Dựa vào lòng Dương Thiên, thỏa mãn mong ước bấy lâu nay, Nguyệt Hoa như chút được gánh nặng đè nén trong lòng, ngủ rất ngon giấc. Dương Thiên không nỡ đánh thức nàng, hắn cứ ngồi như vậy cho đến sáng hôm sau. Dương Thiên ở lại chỗ của Nguyệt Hoa 3 ngày. Chu Hân Giao cùng sư phụ nàng được Nguyệt Hoa sắp xếp cho một nơi có linh khí dồi dào để tu luyện. Chu Hân Giao hiện đang bế quan đột phá Nguyên Anh hậu kỳ nên Dương Thiên không thể gặp được nàng. Hắn đành nhờ Thiên Tâm chuyển lời lại cho Chu Hân Giao. Dương Thiên vốn dự định đi gặp Hạ Chỉ Nghiên một chuyến nhưng suy nghĩ kỹ càng lại thôi. Hắn hiện tại thân mang trọng trách, vốn không nên để những chuyện khác làm vướng bận. Nhờ Nguyệt Hoa thay hắn chăm sóc Hạ Chỉ Nghiên, Dương Thiên liền lên đường trở về tỉnh thổ, thông qua trận pháp phi thăng linh giới. Nguyệt Hoa đề nghị đi cùng liền bị Dương Thiên bắt bỏ. Không phải hắn không muốn đi cùng nàng mà là chuyện này quá mức nguy hiểm. Khoảnh khắc Dương Thiên khôi phục tu vị giết chết lục xà, Hủy Diệt cũng đã cảm ứng được. Biết Dương Thiên còn sống, Hủy Diệt chắc chắn sẽ tìm mọi cách giết chết hắn. Chỉ có như vậy, hỗn độn lực mới trở nên vô chủ, tên kia mới có thể trưởng không nó, đem nó dung hợp với những loại tiên lực kia. Dương Thiên biết Hủy Diệt cũng bi thương rất nặng, nhưng dù sao so với hắn vẫn còn tốt hơn rất nhiều, ai mà biết tên kia sẽ dở trò gì. Dương Thiên hiện tại lo cho chính mình đã khó, hắn không muốn làm liên lụy đến Nguyệt Hoa. Chương 443, Linh Giới. Nguyệt Hoa bản tính nhu thuận, nếu Dương Thiên đã nói là không được, nàng sẽ không miễn cưỡng hắn. Có Nguyệt Hoa lo liệu mọi chuyện, Dương Thiên cũng yên tâm ra đi. Cùng lúc đó, Hủy Diệt đang ngồi xếp bằng tại một nơi hư không vô tận. Ua 5GLK không xung quanh hắn là vô số những cái hố đen khổng lồ phát ra sức hút kinh người cùng những vết nứt không gian kéo dài không thấy điểm dừng. Sau lưng Hủy Diệt là một hư ảnh khổng lồ nhìn không rõ hình dạng. Hủy Diệt lực từ khắp nơi kéo đến, không ngừng bổ sung, khiến cho hư ảnh này ngày càng ngưng thực hơn. Hủy Diệt nhắm chặt hai mắt giống như đang ngủ say, chợt một cảm giác kỳ lạ xẹt qua trong đầu khiến hắn mở to hai mắt, nhìn về phía hư không vô tận kia. Vẻ mặt Hủy Diệt từ kinh ngạc chuyển sang hưng phấn. Đại sư huynh, ngươi vẫn còn sống. Hủy Diệt gần như đã xác định được Dương Thiên vẫn còn sống, nhưng hắn chắc chắn tình huống hiện tại của Dương Thiên còn tệ hơn mình rất nhiều. Hiện tại Hủy Diệt đang trong giai đoạn mấu chốt đủ đúc lại tiên thể, không thể rời đi được. Trước mặt hắn, Hủy Diệt lực từ khắp nơi kéo đến, ngưng tụ ra một tên Hủy Diệt khác. Đi đi, tìm đại sư huynh về đây cho ta. Người kia gật đầu một cái rồi biến mất. Giọng nói của Hủy Diệt rất nhỏ nhưng lại vang vọng khắp thiên địa. Đại sư huynh, nếu trận chiến kia vẫn chưa kết thúc, ngươi nên đến đây để hoàn thành nó, a ta đợi ngươi. Về đến tỉnh thổ, Dương Thiên lập tức tìm đến chỗ cách giới truyền tống trận. Điều khiến Dương Thiên ngạc nhiên là, có một người đang đợi hắn ở đó. Vừa nhìn thấy Dương Thiên, Nhạc Hiên mỉm cười. Quả nhiên là ngươi. Dương Thiên nhíu mày. Ngươi đợi ta ở đây. Nhạc Hiên lắc đầu. Nói đúng hơn, ta đang đợi người đã thiết lập lên cái cách giới truyền tống trận này. Nhìn khắp tỉnh thổ, ngoài ngươi ra, ta không nghĩ ra được người thứ hai. Dương Thiên hiểu ra. Ngươi cũng muốn thông qua cách giới truyền tống trận đến linh giới. Nhạc Hiên không phủ nhận. Yên tâm đi, ta biết sử dụng cách giới truyền tống trận cần có cực phẩm linh thạch làm nguyên liệu. Ở đây có 10 viên, xem như trả phí. Nhạc Hiên vung tay ném 10 viên cực phẩm cho Dương Thiên. Hắn cũng rất thoải mái nhận lấy. Có kẻ đưa tiền đến trước mặt, có ngu mới không nhận. Để Nhạc Hiên đi cùng cũng không phải vấn đề gì lớn, nhưng Dương Thiên vẫn có chút tò mò. Ngươi đã đột phá phân thần hậu kỳ thành công, chắc chắn có thể dễ dàng vượt qua thiên kiếp phi thăng. Tại sao phải bỏ ra một cái giá lớn để sử dụng cách giới truyền tống trận? Nhạc Hiên từ chối trả lời. Ai cũng có lý do của riêng mình. Cũng như ngươi chỉ là một phân hồn, không có khả năng gọi ra thiên kiếp, phải mượn nhờ cách giới truyền tống trận. Ta cũng vì một vài lý do nên mới phải lựa chọn cách này. Nhạc Hiên không thể phi thăng, nguyên do chính là vì tên nghĩa phụ kia. Hắn tuy chỉ còn là một mảnh tàn hồn nhưng chính là một vị đại năng của tiên giới. Nếu phi thăng theo cách thông thường chắc chắn sẽ bị pháp tắc của linh giới phát hiện mà bài xích. Nếu chuyện đó xảy ra, tình huống xấu nhất chính là hắn cùng Nhạc Hiên đều bị pháp tắc gạt bỏ. Dương Thiên bị giới hạn thần thức, hắn có thể nhìn thấu tu vị của Nhạc Hiên, còn về phần tên nghĩa phụ kia thì vẫn không được. Có điều Dương Thiên cũng chỉ tùy tiện hỏi như vậy mà thôi. Các giới truyền tống trận này cần 5 viên cực phẩm linh thạch. Nhạc Hiên dùng 10 viên để được đi cùng, Dương Thiên xem như kiếm được món hời lớn, cần gì quan tâm đến lý do. Phá Thiên hiện ra trên tay, Dương Thiên xóa bỏ cấm chế cùng huyễn trận hắn đã bày ra từ trước, sau đó ném Phá Thiên vào bên trong. Phá Thiên vừa rơi vào cách giới truyền tống trận lập tức hóa thành nhiều mảnh nhỏ, đắp vào những bộ phận còn thiếu. Dương Thiên lấy ra 5 viên cực phẩm linh thạch đặt vào vị trí mắt trận rồi quay lại nhìn Nhạc Hiên. Đi thôi. Không có tiếng đáp lại. Nhạc Hiên vẫn còn đang bị thủ đoạn của Dương Thiên chấn kinh. Pháp bảo có hình dạng kỳ lạ kia rõ ràng là dùng để tấn công, sao bây giờ lại được dùng để thiết lập trận pháp? Cái này hình như không được hợp lý cho lắm a. Nghĩa phụ của Nhạc Hiên liền nhắc nhở. Hiên nhi, thế giới này còn rất nhiều thứ ngươi chưa biết. Tại thượng giới, có một vài loại pháp bảo đa dụng, ngoài tấn công phòng ngự thông thường còn có thể luyện đan, nuôi dưỡng linh thú. Tất cả các chức năng đó trong cùng một pháp bảo. Ê, ngươi đừng hỏi nhiều. Sau này khi tu vị ngươi đạt đến một trình độ nhất định, ta sẽ dạy cho ngươi luyện chế vài món. Được. Dương Thiên thấy Nhạc Hiên đứng yên tại chỗ không chịu nhúc nhích liền khó chịu nói. Ngươi rốt cuộc có đi hay là không? Nhạc Hiên giật mình, vội bay vào trận pháp. Dương Thiên lúc này mới nói. Ta sẽ giải thích một chút về cơ chế hoạt động. Lát nữa khi cách giới truyền tống trận khởi động, khoảng khắc không gian chi lộ mở ra. Ngươi phải lập tức sử dụng năng lực phòng ngự mạnh nhất của mình. Đây là tùy cơ truyền tống trận, tuy hai người chúng ta xuất phát cùng một điểm, nhưng sau khi phi thăng thì không biết sẽ đến nơi nào. Linh giới có 3.000 vị diện, nếu xui xẻo lạc đến những vị diện thuộc về yêu tộc hay ma tộc thì cũng không phải lỗi của ta. Dương Thiên hiện tại chỉ là phân thần kỳ, còn chưa đủ năng lực câu thông với trung cấp vị diện. Vì vậy cách giới truyền tống trận này là loại một chiều, biết điểm đi mà không biết điểm đến. Đối với những chuyện Dương Thiên vừa nói, nghĩa phụ của Nhạc Hiên cũng đã sớm nói qua với hắn. Hơn nữa, Nhạc Hiên là ma tu, những trung cấp vị diện tràn đầy ma khí mới là thiên đường của hắn. Dương Thiên chỉ nói đơn giản như vậy, đã nhận tiền của người thì phải có trách nhiệm một chút, thành công đến được linh giới hay không còn phải xem tạo hóa của Nhạc Hiên. Cách giới truyền tống trận này được Dương Thiên lựa chọn địa điểm bố trí cùng nguyên liệu thiết lập trận pháp vô cùng hoàn hảo. Nhưng những tai nạn như không gian phong bạo hay không gian loạn lưu vốn không đoán trước được, nếu gặp phải xem như bọn hắn xui xẻo. Dương Thiên đánh ra vài đạo pháp quyết, năm mắt trận có gắn cực phẩm linh thạch phát ra ánh sáng rực rỡ. Cách giới truyền tống trận khởi động, một vầng sáng từ trên cao hạ xuống bao phủ lấy hai người. Xuyên qua hư không vô tận, Dương Thiên cũng không biết rốt cuộc đã tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Khi hắn cảm nhận được lực lượng trận pháp biến mất, phá thiên xuất hiện lại trên tay thì bản thân đã đứng tại một cái hải vực mênh mông không thấy bờ. Linh khí nồng đậm còn vượt trên tịnh thổ một bậc, hắn có thể chắc chắn mình đã đến linh giới. Cầm phá thiên trên tay, vẻ mặt Dương Thiên có chút khó coi. Lại quên mất chuyện này. Nhạc Hiên, nếu có gì bất chắc thì cũng đừng trách ta a. Dương Thiên sử dụng phá thiên làm phần chính của cách giới truyền tống trận. Khi truyền tống đến nơi, phá thiên sẽ rời khỏi trận pháp mà trở về bên hắn. Khoảnh khắc đó, lực lượng bảo vệ của cách giới truyền tống trận sẽ biến mất. Dương Thiên vẫn có phá thiên, bên trong nó tích trữ một phần nhỏ lực lượng kia giúp hắn đến linh giới an toàn. Nhạc Hiên thì khác, khi lực lượng trận pháp biến mất, hắn còn cách một đoạn rất nhỏ nữa mới đến linh giới. Không có lực lượng kia bảo vệ, chỉ cần không gian thiếu ổn định một chút cũng đủ nghiến nát hắn thành mảnh vụn. Cái này cũng không phải lỗi của Dương Thiên. Ban đầu hắn thiết lập trận pháp là để một mình sử dụng. Hiện tại có thêm Nhạc Hiên, Dương Thiên lại quên mất điều chỉnh lại trận pháp. Ai, là sơ suất mà thôi. Bỏ chuyện Nhạc Hiên ra khỏi đầu, thần thức của Dương Thiên toàn lực mở ra. Trong phạm vi thần thức của phân thần trung kỳ, Dương Thiên chỉ tìm thấy một hòn đảo duy nhất. Vừa đến một vị diện mới, thông tin chính là thứ thiếu thốn nhất. Dương Thiên quyết định đến hòn đảo kia tìm hiểu một chút rồi mới tính toán xem những bước tiếp theo nên làm gì. Khi Dương Thiên còn chưa kịp rời đi, một bóng đen từ bên dưới mặt nước đã nổi lên, mở cái miệng chứa toàn những cái răng bén nhọn ngoạm lấy hắn. Chương 444, Thủy Hoàng Giới Lục Minh Đảo. Cái miệng kia vừa đóng lại, yêu thú còn chưa kịp lặn xuống thì đã bị một tia kiếm khí từ bên trong cơ thể bắn ra, đem nó cắt thành hai nửa bằng nhau. Dương Thiên từ bên trong thân thể yêu thú đi ra, trên tay cầm theo một cái ngọc hạt. Mở ngọc hạt ra, đập vào mắt hắn là một viên yêu đan hai màu xanh đỏ, đại diện cho thủy thuộc tính cùng hỏa thuộc tính. Dựa vào dao động linh lực, đây là một viên lục cấp yêu hạch, chính là của một con lục cấp yêu thú, tương đương với tu sĩ hợp thể kỳ. Yêu thú đồng tu hai loại linh lực rất hiếm có, đặc biệt là hai loại linh lực trái ngược nhau. Viên yêu hạch này có giá trị liên thành. Có được nó một cách đơn giản như vậy, trên mặt Dương Thiên không hề có sự vui mừng, thay vào đó là vẻ bất đắc dĩ. Yêu hạch được đựng trong ngọc hạt, bên trên còn được bố trí vài đạo cấm chế, nói do nó thuộc sở hữu của một tu sĩ nào đó. Có thể giết chết lục cấp yêu thú song thuộc tính, chỉ có thể là tu sĩ hợp thể kỳ trở lên, hơn nữa còn đặc biệt lợi hại. Nếu tên kia phát hiện Dương Thiên đang nắm giữ yêu hạch, chắc chắn sẽ không buồn nghe hắn giải thích mà ra tay đoạt lấy. Dương Thiên vừa chân ướt chân ráo đến nơi này, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã chuốc lấy một đại địch, thật sự quá đen đủi. Nói đi cũng phải nói lại, yêu hạch này đối với hắn có tác dụng không nhỏ, Dương Thiên cũng không có ý định trả lại. Năng lượng ẩn chứa trong yêu hạch khá cuồng bạo, không đơn giản hấp thu như linh nhãn. Cho dù sử dụng chuyển hóa quyết cũng sẽ hao tốn rất nhiều thời gian. Bất quá, hiện tại Dương Thiên không có đan dược hay linh nhãn, yêu hạch này cũng có cấp bậc khá cao. Miễn cưỡng sử dụng cũng không tệ. Tiện tay nhét yêu hạch vào miệng, Dương Thiên xem như chính thức trở thành kẻ thù của tên hợp thể kỳ kia. Cấm chế lưu lại trên đó Dương Thiên hiện tại chưa đủ năng lực hóa giải nhưng vẫn có thể miễn cưỡng che giấu. Trừ khi hai người ở trong một khoảng cách nhất định, bằng không tên kia nhất định sẽ không cảm ứng được. Linh lực ẩn chứa trong lục cấp yêu hạch rất lớn. Dương Thiên ước tính cần đến thời gian 3 năm mới có thể hấp thu toàn bộ. Đương nhiên, nếu tu vị của hắn tăng tiến, thời gian sẽ được rút ngắn. Yêu hạch cũng đã ăn, Dương Thiên theo thói quen, cẩn thận thi triển ẩn thân thuật phóng về hướng hòn đảo kia. Hơn một giờ sau, một trung niên nam tử từ trên cao hạ xuống, nhìn vào con yêu thú bị kiếm khí chém thành hai nửa kia, vẻ mặt vô cùng khó coi. Là kẻ nào dám giết chết yêu thú của ta, đoạt đi yêu hạch băng hỏa giao. Nếu để lão phu bắt được, nhất định sẽ đem hắn cắt thành trăm mảnh, làm mồi cho thủy quái. Những lời này Dương Thiên không nghe được, cho dù có nghe hắn cũng sẽ chẳng buồn để tâm. Kẻ thù của hắn trước nay rất nhiều, nói những lời như vậy cũng không thiếu, nhưng tất cả đều có chung một kết cục. Đến được hòn đảo kia, Dương Thiên bị chặn lại ở bên ngoài. Toàn bộ hòn đảo được bao phủ bởi một trận pháp phòng ngự rất mạnh. Cứ cách một đoạn ngắn lại có một pháo đài nhỏ, bên trên trang bị vài khẩu tứ cấp tinh uy pháo. Dùng thần thức kiểm tra một lượt, Dương Thiên tìm ra một lối vào nằm ở ngay gần đó. Nơi này tập trung rất đông tu sĩ, dường như phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt mới được tiến vào đảo. Đại đa số tu sĩ có mặt ở đây đều là luyện khí cùng trúc cơ. Tên canh gác nơi này tu vị không tệ, cũng là tu vị nguyên anh sơ kỳ. Hắn cẩn thận điều tra danh tính, xác định thân thế, tu vị, thậm chí còn sử dụng chắc thí thạch để tránh những kẻ có liễm khí thuật cao minh. Loại chắc thí thạch kia Dương Thiên đã quá quen thuộc, liễm khí thuật của hắn hoàn toàn không sợ bị nó nhìn thấu. Hạn chế tu vị xuống trúc cơ trung kỳ, Dương Thiên âm thầm ra tay đánh bất tỉnh một tên trúc cơ khác, đoạt đi lệnh bài thân phận của hắn. Dịch dung thuật, liễm khí thuật, lệnh bài thân phận, Dương Thiên dễ dàng vượt qua kiểm tra, thông qua một cái truyền tống trận loại nhỏ đi vào đảo. Đến lúc này hắn mới biết tên hòn đảo này là Lục Minh Đảo. Hòn đảo này có diện tích vô cùng rộng lớn, chia làm 6 khu vực do một đại môn phái đứng đầu. Bọn hắn phân chia tài nguyên, đồng thời áp bức tán tu hàng tháng phải nộp đủ số lượng yêu hạch cần thiết, tùy theo tu vị mỗi người. Nhóm người này mà Dương Thiên trà trộn vào chính là những tán tu từ hải ngoại trở về. Thông qua truyền tống trận đi vào Lục Minh Đảo, Dương Thiên dùng vài viên linh thạch để lấy thông tin từ một tên trúc cơ kỳ khác. Vị diện này được gọi là Thủy Hoàng Giới, một cái trung cấp vị diện do hải tộc làm chủ, nước biển chiếm đến 90% diện tích bề mặt. Nhân tộc, yêu tộc cùng những chủng tộc khác chỉ cư trú tại những hòn đảo bên trong đó. Lục F5 Phì Minh Đảo nằm ở một nơi xa xôi, tu sĩ Nguyên Anh Kỳ thông thường muốn đi đến hòn đảo gần nhất cũng tốn gần 2 tháng thời gian. Chưa kể trên đường đi, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải thủy quái cản đường, làm mồi ngon cho bọn chúng. Chính vì lý do này, tán tu tại Lục Minh Đảo dù bị bóc lột vẫn không dám tìm đến nơi khác sinh sống. Bọn hắn cứ cách 1 tháng lại phải đến hải ngoại săn giết thủy quái một lần. Nếu nộp đủ số lượng yêu hạch thì không sao, còn lỡ như thiếu thì phải lấy linh thạch hoặc những vật phẩm có giá trị khác bù vào. Vì vậy, tán tu trên đảo rất đông nhưng đại đa số đều là những kẻ nghèo túng, tu vị thấp kém. Ước mơ của bọn hắn là được gia nhập một môn phái nào đó, có cơ hội đổi đời, không còn bị đàn áp bóc lột nữa. Đã từng có tu sĩ nghĩ đến chuyện tập hợp toàn bộ tán tu đứng lên chống lại đại môn phái kia. Kết quả đương nhiên là thất bại. Nhưng điều khiến cho người khác kinh hãi là, môn phái kia chỉ cử ra đúng một người liền dễ dàng đem hơn 1 vạn tu sĩ giết chết, sau đó nuốt sạch linh hồn của bọn họ. Tên trúc cơ kỳ kia kể đến đây liền tỏ ra vô cùng sợ hãi. Dương Thiên có chút tò mò. Chuyện này ngươi được nghe kể lại hay là tận mắt thấy qua? Tên trúc cơ kỳ kia nhìn quanh, xác định không có người nào đang nghe trộm mới nói nhỏ. Tiểu huynh đệ, ta xem ngươi là người thật thà, ra tay lại rộng rãi nên mới nói cho ngươi biết. Tổ tiên của ta là người may mắn sống sót trong trận chiến kia, những gì ta được biết là do hắn ghi lại trong ngọc giản truyền cho con cháu. Bên trong nói rất rõ ràng, tuyệt đối không được phép chống lại môn phái kia, bằng không chỉ còn một con đường chết. Tiểu huynh đệ, lời căn dặn này chắc chắn không sai. Tổ tiên của ta lúc đó tu vị chính là Nguyên Anh hậu kỳ, có thể khiến hắn sợ hãi như vậy, tên kia nhất định là lão quái đã tu luyện hàng vạn năm. Hơn nữa không chỉ có một tên như vậy, chống lại bọn hắn chỉ có con đường chết. Dương Thiên không tỏ thái độ gì. Ngươi từ đầu đến cuối chỉ nói là môn phái kia. Rốt cuộc tên của nó gọi là gì? Tên trúc cơ kỳ gãi đầu. Cái này, ta thực sự cũng không rõ a. Ngươi cũng không rõ. Gọi là môn phái nhưng thực chất chỉ có 7 người. Bao gồm 6 tên đệ tử quản lý 6 khu vực khác nhau cùng một tên sư phụ vô cùng thần bí. Làm việc cho bọn hắn chính là những tiểu môn phái khác. Chia từ nhất cấp tông môn cho đến tam cấp tông môn, quản lý từng khu vực nhỏ hơn. Dương Thiên chống cằm suy tư. Cái này giống như việc phân chia giai cấp bóc lột sức lao động thì phải. Tên trúc cơ kỳ ngẩn ra. Tiểu huynh đệ, ngươi vừa nói gì, ta nghe không hiểu a. Dương Thiên lấy ra 10 viên hạ phẩm linh thạch. Đừng bận tâm. Đây là linh thạch của ngươi. Nhận lấy linh thạch từ tay Dương Thiên, tên kia tỏ thái độ thân thiện hơn hẳn. Tiểu huynh đệ. Ngươi cũng là người của Lục Minh Đảo, tại sao những kiến thức cơ bản này cũng không biết? Lẽ nào từ nhỏ người đã là khổ tu sĩ, lần đầu tiên ra bên ngoài hải ngoại rèn luyện? Dương Thiên không trả lời mà chỉ phất tay một cái, tên trúc cơ kỳ kia không chút chống cự liền ngã lăn ra đất bất tỉnh. Xóa đi đoạn ký ức vừa rồi của hắn, Dương Thiên mỉm cười. Xem ra Lục Minh Đảo này cũng là một nơi rất thú vị a. Chương 445, Viên Cương. Theo địa chỉ được ghi trên lệnh bài thân phận, Dương Thiên tìm đến một căn nhà nhỏ thuộc khu vực số 3, nằm ở góc phía đông Lục Minh Đảo. Phải mất một lúc hắn mới xác định mình không đến nhầm chỗ. Căn nhà có diện tích khoảng 40 mét vuông, nằm trong một dãy nhà gồm những căn tương tự như vậy. Ngoài cửa thậm chí còn không có cấm chế bảo vệ. Bên trong nhà vật dụng rất đơn sơ, chỉ có một cái bàn nhỏ, ba cái ghế, ấm trà cùng vài cái ly nhỏ. Góc nhà là một chiếc giường nhỏ. Tu sĩ trúc cơ kỳ đặt tại hạ vị diện có địa vị rất cao, động phủ xa hoa. Đặt tại trung vị diện, địa vị của bọn hắn kém đi rất nhiều, nhưng cũng không nghèo túng đến mức này. Cái đại tông môn bí ẩn kia quả thực là ăn thịt không nhà xương. Tiện tay bày ra vài đạo cấm chế thông thường, Dương Thiên ngồi lên giường, thần thức mạnh mẽ tỏa ra quan sát khu vực quanh đây. Tán tu được chia thành từng khu vực khác nhau tùy theo tu vị. Tu vị càng cao, nhà ở cùng tiện nghi càng nhiều. Nhìn đến khu nhà của đám luyện khí kỳ, Dương Thiên thực hết chỗ để nói. So với những khu nhà ổ chuột hắn thấy khi còn ở trái đất cũng không khác là mấy. Dựa vào số lượng nhà ở, Kim Đan có khoảng 30 tên, Nguyên Anh 2 tên. Trung tâm nơi này là một cái nhị ho 497G8 cấp môn phái, gọi là An Lạc Tông. Bên trong có 4 tên Nguyên Anh kỳ, 20 tên Kim Đan cùng rất nhiều đệ tử khác. Bỏ qua những người kia, chỉ 4 tên Nguyên Anh kỳ này đã đủ áp đảo toàn bộ tán tu, khiến bọn họ hoàn toàn không có cơ may phản kháng. Nhị cấp môn phái đã có thực lực cỡ này, nhất cấp môn phái nhất định sẽ có tu sĩ phân thần kỳ chấn giữ. Vậy tu vị của 6 tên kia rất có thể đã đạt đến hợp thể kỳ. Hợp thể kỳ, Dương Thiên tạm thời chưa muốn đối cứng với bọn hắn. Những ngày tiếp theo, Dương Thiên chỉ đi quanh đó, gặp gỡ một vài tu sĩ trúc cơ khác để hỏi thăm thông tin rõ ràng hơn. Theo như quy định do đại môn phái bí ẩn kia đặt ra, tam cấp môn phái cần có tu sĩ kim đan kỳ trấn giữ, nhị cấp nguyên anh, nhất cấp phân thần. Tán tu có quyền tập trung lực lượng, lập thành tông môn, tranh đoạt một khu vực bất kỳ. Nói là như vậy nhưng mỗi bang phái đều quản lý khu vực của mình rất kỹ càng. Bất cứ khi nào số lượng tán tu cấp cao đạt đến ngưỡng báo động, bọn hắn sẽ âm thầm ra tay tiêu diệt. An Lạc Tông có 4 tên Nguyên Anh kỳ, trong đó có 1 tên Nguyên Anh trung kỳ. Tán tu tại đây có 2 tên đều là Nguyên Anh sơ kỳ, hoàn toàn không có uy hiếp đối với bọn hắn. Đạt đến Nguyên Anh kỳ, yêu cầu về yêu hoạch phải cống nộp cũng đã cao hơn không ít. Bù lại, động phủ của bọn hắn đều được xây dựng ở vị trí có linh khí nồng đậm, các điều kiện khác cũng tốt hơn rất nhiều. Hiểu được tình hình cụ thể, Dương Thiên quyết định tạm thời im hơi lặng tiếng. Tài nguyên của Lục Minh Đảo đều tập trung vào tay 6 tên kia, chỉ một phần nhỏ dư ra được những môn phái khác hưởng dụng. Những tài nguyên ít ỏi đó Dương Thiên không cần, hắn muốn đoạt lấy những thứ cái đại môn phái bí ẩn kia tích góp bấy lâu này. Để làm được điều đó, tu vị của Dương Thiên ít nhất cũng phải khôi phục đến hợp thể kỳ. Theo Dương Thiên tính toán, luyện hóa hoàn toàn viên lục cấp yêu hạch kia đủ để hắn đạt đến phân thần hậu kỳ đỉnh phong, nhưng bước vào hợp thể thì còn thiếu một chút. Khôi phục đến hợp thể kỳ, Dương Thiên có thể vận dụng một vài pháp tắc đơn giản. Đây là mấu chốt khiến hắn tự tin, chỉ cần đối thủ không phải đại thừa kỳ, Dương Thiên sẽ không quá khó khăn để giải quyết. Dưới danh nghĩa một tên trúc cơ kỳ, Dương Thiên bắt đầu sinh hoạt bình thường, cứ cách một đoạn thời gian lại tiến ra bên ngoài hải ngoại để săn bắt thủy quái. Cuộc sống cứ như vậy yên bình trôi qua một năm, Dương Thiên cũng đã thành công khôi phục đến phân thần hậu kỳ. Vào một ngày cuối xuân, khi Dương Thiên đang ngồi xếp bằng trên giường để tĩnh dưỡng thì một tiếng nổ rất lớn từ bên ngoài phát ra, theo sau đó là một giọng nói phẫn nộ. Kẻ nào đã giết chết yêu thú của ta, cướp lấy yêu hạch băng hỏa giao thì mau bước ra đây. Bằng không ta sẽ xóa hòn đảo này ra khỏi bản đồ của thủy hoàng giới. Dương Thiên phủi nhẹ quần áo, liễm khí thuật sử dụng đến mức mạnh nhất, che giấu hoàn toàn khí tức rồi đi ra ngoài cửa. Tên kia hẳn là chủ của viên lục cấp yêu hạch kia, hiện tại đang bị ngăn trở bởi trận pháp phòng ngự của Lục Minh Đảo. Cảm nhận được uy lực của công kích, Dương Thiên biết tên kia chỉ muốn gây sự chú ý chứ không có ý phá vỡ trận pháp. Phá Thiên xuất hiện trên tay, trên trán Dương Thiên có thêm một con mắt hư ảo. Sử dụng thần thức trước mặt hợp thể kỳ rất nguy hiểm, dùng vạn pháp thông thiên nhãn an toàn hơn nhiều. Công kích kéo dài trong vòng 3 phút thì dừng lại. Khói đen từ 4 phương 8 hướng tụ lại, hiện ra một bóng người. Toàn thân hắc bao phủ bởi hắc khí, nhìn không rõ hình dạng. Người này cất giọng khàn khàn. Ngươi là kẻ nào, dám đến Lục Minh Đảo gây rối? Đây chính là tội chết. Bản tọa là Viên Cương, một trong tam đại yêu tướng dưới trường Thủy Mẫu. Lục Minh Đảo các ngươi giết đi yêu thú của ta, cướp đi yêu hạch băng hỏa giao. Nếu không cho ta một lời giải thích hợp lý. Viên Cương chỉ nói nửa câu, ý tứ uy hiếp rất rõ ràng. Người kia nghe thấy tên Thủy Mẫu cũng tỏ ra kiên rẻ. Thủy Hoàng giới, thủy tộc mới chân chính là bá chủ. Bọn hắn do 3 người mạnh nhất đứng đầu, một trong ba người chính là Thủy Mẫu. Nghe nói hàng chục vạn năm trước đã bước vào Đại Thừa Kỳ. Đại Thừa Kỳ là tồn tại tối cao, Lục Minh Đảo còn chưa đủ để nàng xỉa răng. Yêu hạch của băng hòa giao. Chuyện này ta chưa từng nghe nói qua. Ngươi dựa vào cái gì chắc chắn là do người của Lục Minh Đảo làm? Hừ, cái này còn cần phải hỏi sao? Yêu thú của ta là ngũ cấp, muốn giết nó thì tu vị tối thiểu cũng phải đạt đến phân thần kỳ. Ta đã tìm kiếm hơn một năm nay, ngoài cái tiểu đảo này ra thì không có bất kỳ nơi nào khác khả nghi. Tên kia chắc chắn đang lẫn trốn bên trong. Người kia im lặng vài giây. Cho ta một chút thời gian, ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời vừa ý. Viên Cương giống như đã dự đoán trước được chuyện này, hắn lấy từ trong người ra một tấm lệnh bài. Phía trên yêu hạch của băng hỏa giao đã được ta bày ra vài đạo cấm chế đặc biệt. Chỉ cần ở trong một khoảng cách nhất định tấm lệnh bài này sẽ phát ra báo động. Ta cho các ngươi 3 ngày. 3 ngày sau nếu vẫn chưa tìm ra, cứ chờ mà đón nhận cơn giận của Thủy Mẫu đi. Viên Cương nói xong liền rời đi, hắn đã mất 1 năm thời gian để tìm kiếm, cần phải mau chóng trở về báo tin cho Thủy Mẫu. Viên yêu hạch của băng hỏa giao kia là chủ tài luyện chế một loại đan dược đặc biệt, rất được Thủy Mẫu coi trọng. Viên Cương đi rồi, người kia mới thở ra một hơi. May mắn Viên Cương không làm khó, bằng không thì bọn hắn cũng hết cách. Hắn tại Lục Minh Đảo chính là chúa tể, nhưng đặt trong mắt đại nhân vật như Thủy Mẫu hoàn toàn không đáng nhắc đến. Giữa hợp thể và đại thừa là chênh lệch như trời với đất. Đại thừa kỳ đã có thể bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc, uy lực vô cùng. Hợp thể kỳ trong mắt bọn hắn chỉ là run rế, dùng để sai vật mà thôi. Đóng vạn pháp thông thiên nhắn lại, Dương Thiên thở ra một hơi. Vốn tưởng chỉ đắc tội với một tên hợp thể kỳ, bây giờ lại lòi ra thêm một tên Thủy Mẫu, rất có thể chính là Đại Thừa Kỳ. Dương Thiên cảm thấy mình thật sự quá xui xẻo a. Yêu hạch của băng hỏa giao vẫn còn đang được Dương Thiên dùng chuyển hóa quyết hấp thu, nếu đến gần tấm lệnh bài kia chắc chắn sẽ bị phát hiện. Bất quá, trong vòng 3 ngày, muốn dùng lệnh bài kiểm tra tất cả tu sĩ trên Lục Minh Đảo hoàn toàn là chuyện viễn vông. Viên Cương có nói, tên kia giết chết ngũ cấp yêu thú của hắn. Đại môn phái kia chắc chắn sẽ tập trung vào những tu sĩ có tu vị từ phân thần kỳ trở lên. Nói như vậy, bọn hắn sẽ chỉ phí công mà không thu được gì. Dương Thiên lúc này đang tính toán, khi thủy tộc tức giận kéo đến san bằng Lục Minh Đảo thì hắn nên làm gì? Chương 446, vận rủi quân thân. Những ngày tiếp theo, cuộc sống của những tu sĩ tầng chót vẫn không có gì thay đổi. Cao tầng Lục Minh Đảo thì hoàn toàn ngược lại, bọn hắn gấp đến gần như phát điên. Tu sĩ từ phân thần kỳ trở lên tại Lục Minh Đảo không nhiều, nhưng có tra kỹ đến mức nào thì lệnh bài vẫn không có phản ứng gì. Thậm chí một số tu sĩ nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong sắp đột phá cũng được triệu tập đến nhưng kết quả vẫn chỉ có 1. Dương Thiên sau khi suy tính kỹ càng liền âm thầm thiết kế một cái tùy cơ truyền tống trận cỡ nhỏ, có thể đưa Dương Thiên đến một địa điểm bất kỳ trong bán kính 5 vạn dặm. Khoảnh khắc thủy tộc phá vỡ trận pháp phòng ngự của Lục Minh Đảo, Dương Thiên sẽ lập tức vơ vét tài nguyên còn sót lại sau đó dùng truyền tống trận rời đi. Dương Thiên cũng đoán được rằng, đại môn phái kia sẽ tìm cách thu thập mọi tài nguyên có thể sau đó bỏ trốn. Bất quá, trong một thời gian ngắn như vậy, bọn hắn chỉ có thể mang đi vài thứ đơn giản, còn về phần những thứ như linh mạch thì là chuyện viễn vông. Linh mạch không thể cho vào không gian giới chỉ, cũng như Dương Thiên lần trước phải dùng khống vật thuật đưa nó đi. Trừ khi đạt đến đại thừa kỳ, lĩnh ngộ được chút không gian pháp tắc mới làm được chuyện này. Mang theo một cái linh mạch khổng lồ, muốn bỏ trốn hoàn toàn là người si nói mộng. Đại môn phái kia chắc cũng không ngu ngốc đến mức đó. Dương Thiên thì khác, tùy cơ truyền tống trận của hắn có thể dùng để đưa linh mạch đi theo. Chỉ cần đừng quá xui xẻo truyền tống đúng vào chỗ thủy tộc đang tập trung, Dương Thiên sẽ tự có biện pháp an toàn trốn đi mà không ai hay biết. An bày mọi việc chu toàn, 3 ngày rất nhanh trôi qua, Viên Cương dẫn theo quân đội của thủy tộc mang theo khí thế phô thiên cái địa mà đến. Viên Cương đứng trên một con dao long màu đen, tay cầm trường thương, vẻ mặt lạnh lùng quát lớn. 3 ngày đã đến, các ngươi mau mang kẻ đó ra đây, bằng không thủy tộc chúng ta sẽ huyết tẩy Lục Minh Đảo. Không có tiếng đáp lại, toàn bộ Lục Minh Đảo chìm trong yên lặng. Viên Cương cũng không muốn nói nhiều nữa, trường thương trên tay hắn vung mạnh, một ngọn thương màu xanh từ bên trong bắn ra, lao thẳng vào trận pháp phòng ngự của Lục Minh Đảo. Khác với lần trước, công kích này Viên Cương sử dụng đến 8 phần thực lực. Một tiếng nổ rất lớn phát ra, trận pháp chấn động dữ dội rồi vỡ vụn. Trận pháp vừa vỡ, hàng ngàn chùm sáng từ trong lục minh đảo nhắm thẳng vào đội quân của thủy tộc phong tới. Bị bất ngờ, không ít thủy quái bị những chùm sáng kia đánh thành nhiều mảnh. Viên cương xoay tròn trường thương, tạo lên một tấm chắn khổng lồ. Vẻ mặt của hắn có chút âm trầm. Chỉ dựa vào vài khẩu tinh uy pháo đã muốn ngăn cản ta. Để ta cho các ngươi biết, hợp thể kỳ của thủy tộc đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Viên cương cắm trường thương sau lưng, hai tay bắt quyết. Phía trên đầu hắn, một con thủy long khổng lồ dài hơn trăm trượng dần ngưng tụ. Thủy long thành hình, vẫy đuôi mạnh mẽ lao thẳng vào lục minh đảo. Nơi nó đi qua, những thành trì được trang bị tinh uy pháo rất nhanh sụp đổ. Tu sĩ cấp thấp chết nhiều vô số, nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ tu sĩ nào từ nguyên anh kỳ trở lên nào xuất hiện. Viên cương không hề có chút lo lắng nào, trái lại là vẻ đắc ý nồng đậm trên mặt. Chút tiểu xảo này cũng muốn qua mặt được ta. Các ngươi thực sự cho rằng, viên cương ta cho các ngươi 3 ngày thời gian để tìm cách bỏ trốn hay sao? Viên cương lần đầu đến lục minh đảo chỉ có một thân một mình, nếu làm quá căng sẽ dẫn đến cảnh chó cùng rứt dậu, người chịu thiệt chỉ có hắn mà thôi. Viên cương cho lục minh đảo 3 ngày, mục đích chính là trở về báo tin, đồng thời xin thêm chi viện. Do mức độ quan trọng của yêu hạch băng hỏa giao, thủy mẫu còn đích thân phái đến một cô phân thân, quyết phải tìm ra cho bằng được. Thủy hoang giới là địa bàn của thủy tộc, cho dù viên cương trở về nhưng vẫn ra lệnh cho những thủy quái gần đây ngày đêm trông chừng lục minh đảo. Bất cứ tên nào mưu đồ bỏ trốn đều sẽ bị phát hiện. Nhánh quân của viên cương chẳng qua chỉ là che mặt, quân lực thực sự do phân thân của thủy mẫu dẫn đầu đã sớm chờ sẵn ở nơi đám người lục minh đảo chạy trốn. Những người còn lại trên lục minh đảo cao nhất chỉ có kim đăng kỳ, viên cương lại là hợp thể kỳ. Việc này giống như bóp chết vài con kiến, không hao tốn bao nhiêu công sức. Trong lúc viên cương đang tàn sát tu sĩ cấp thấp ở lục minh đảo, Dương Thiên một tay đang dùng khống vật thuật giữ lấy một khối đất cực lớn, vẻ mặt méo xệ. Hắn không rõ gần đây mình đã làm gì sai mà lại gặp xui xẻo hết lần này đến lần khác. Tuy S56V7 do cơ truyền tống trận vô số phương hướng, ai ngờ lại lọt vào ngay giữa một cánh quân của thủy tộc. Có một điểm an ủi là vận khí của hắn còn chưa đến mức tận cùng. Đây chỉ là một cánh quân nhỏ làm nhiệm vụ canh gác, tên cầm đầu chỉ có tu vị Nguyên Anh Trung Kỳ mà thôi. Dương Thiên không muốn tiêu tốn quá nhiều thời gian, kiếm khí từ khắp nơi phóng ra, đem đám thủy quái kia cắt thành một đống thịt vụn. Xong việc, hắn cũng không buồn lấy yêu hạch, lập tức mở ra thần thức, chọn một hướng không có người phóng đi. Đi chưa được bao xa, Dương Thiên đã bị sóng linh lực từ đằng xa tràn đến làm chú ý. Dương Thiên cau mày rồi bật cười. Đấu pháp bậc này tuy còn kém đại thừa một chút nhưng đã vượt khỏi phạm trù hợp thể kỳ. Cái đại môn phái kia còn mạnh hơn suy đoán của ta một chút. Mặc dù có điểm tò mò, Dương Thiên vẫn quyết định không đến xem. Lỡ như đám thủy tộc kia phát hiện ra yêu hạch băng hỏa giao trong cơ thể hắn, trong tình huống xui xẻo nhất, Dương Thiên rất có thể phải mất thêm một cái sinh mệnh thế thân nữa. Đây chính là được không bù nổi mất ta. Nhưng chỉ vài giây sau đó, vẻ mặt hắn chuyển sang méo xệch. Từng cột nước to không ngừng bắn tung tóe khắp nơi. Sóng chấn động linh lực ngày càng mạnh mẽ, uy thế vô cùng kinh khủng. Vài giây sau, Dương Thiên nhìn hai bóng đen đang đứng ở trên cao, bất đắc dĩ thở dài. Ta có phải là đã bị vận rủi quấn thân hay không? Tại sao hết lần này đến lần khác đen đuổi như vậy? Hai người đang đấu pháp rất dữ dội, chẳng ai thèm để ý đến Dương Thiên. Mặc dù bọn hắn đều biết là có người đang đứng gần đó, bất quá chỉ là một tên phân thần kỳ mà thôi, không đáng để bận tâm. Dương Thiên đang muốn lặng lẽ trốn đi thì một cột băng đã từ dưới nước đâm lên, đánh thẳng vào vị trí hắn đang đứng. Dương Thiên vừa mới lách mình né qua, hàng chục ngọn băng thứ khác đã chồng chất lên nhau mà đến. Nhiều như vậy thì không còn là vô tình nữa, rõ ràng là có kẻ đang muốn ra tay với hắn. Dương Thiên vung tay, hàng trăm đạo kiếm khí lập tức đem băng thứ chém nát, sau đó lao thẳng vào một bóng đen dưới nước. Bóng đen kia không hề tránh né, quanh người hiện lên một cái thủy cầu đem hắn bảo vệ vào trong. Kiếm khí của Dương Thiên đâm vào thủy cầu liền như ném đá xuống nước, biến mất không thấy tăm hơi. Tốc độ của bóng đen kia rất nhanh, lại có thủy cầu kỳ lạ bảo vệ, trong nhất thời Dương Thiên cũng không làm gì được nó. Mỗi khi Dương Thiên muốn rời đi, rất nhiều băng thứ sẽ từ 4 phương 8 hướng mọc lên cản đường hắn. Dương Thiên không muốn gây ra động tĩnh quá lớn, lỡ như bị hai tên trên kia chú ý sẽ rất phiền phức, hắn giả vờ thương lượng. Ta và ngươi không thù không oán, tại sao ngươi lại cản đường ta? Âm thanh từ dưới nước vọng lên, mang theo sự phẫn nộ. Đừng xào biện, yêu hoạch của băng hỏa giao rõ ràng đang ở trong cơ thể của ngươi. Chờ khi tổ mẫu giải quyết xong tên kia, nhất định sẽ bắt người về luyện thành đan dược. Dương Thiên ngẩn ra, hắn tại sao lại đen đến mức này a? Hết lần này đến lần khác, khi sắp sửa trốn được thì lại gặp rắc rối, còn bị người khác cảm ứng được yêu hoạch băng hỏa giao trong cơ thể. Dương Thiên vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Ngươi nói người ở trên kia là tổ mẫu của ngươi. Bóng đen đáp. Đây chỉ là một phân thân của nàng mà thôi. Nếu bản thể thực sự đến, tên kia sao có thể cầm cự đến lúc này? Dương Thiên cười mà như không cười. Ngươi nói, nếu ta bắt ngươi làm con tin, nàng có thể để cho ta đi hay không? Chương 447, Thủy hệ pháp tắc. Bóng đen hơi khựng lại rồi khinh thường nói. Chỉ dựa vào ngươi. Dương Thiên cười nhạt. Dựa vào ta là đủ rồi. Dương Thiên trực tiếp dùng hành động để chứng minh. 9 tấm kim bài từ trong người hắn bay ra, hư ảnh Thái Hư Luyện Thần Đỉnh xuất hiện. Vừa nhìn thấy Thái Hư Luyện Thần Đỉnh, bóng đen liền cảm thấy uy hiếp dữ dội. Nó không ngừng huy động linh lực, khiến cho khối cầu nước kia càng thêm dày đặc hơn. Thái Hư Luyện Thần Đỉnh vừa hiện, hai người đang đánh nhau trên cao lập tức dừng tay, bọn hắn đều cảm nhận được rằng vừa có một món pháp bảo tuyệt thế xuất hiện. Biết mình đã bị chú ý, Dương Thiên lập tức đánh ra vài đạo pháp quyết vào Thái Hư Luyện Thần Đỉnh. Từ bên ỉ 54 vi 8 trong đỉnh phát ra một âm thanh kỳ dị. Ngay sau đó, 9 sợi xích màu vàng bắn ra, dễ dàng xuyên qua thủy cầu kia, bắt lấy bóng đen lôi vào Thái Hư Luyện Thần Đỉnh. Tốc độ quá nhanh, khi hai người phía trên còn chưa kịp phản ứng lại, Thái Hư Luyện Thần Đỉnh đã thu nhỏ lại, bay đến trên tay Dương Thiên. Hắn ngẩng đầu lên cười nói. Thật ngại quá, ta lỡ tay bắt mất ngoại tôn của ngươi a. Thủy mẫu tức giận đến mức da mặt có chút tái xanh. Thả nó ra, ta sẽ để cho ngươi một con đường sống. Yêu hoạch của băng hỏa giao cũng tặng cho ngươi. Thủy mẫu đã biết yêu hoạch băng hỏa giao ở chỗ Dương Thiên thì hắn cũng không cần phải giấu giếm nữa. Ngươi tha cho ta đi, nhưng còn tên kia thì sao? Biết rõ người Dương Thiên đang ám chỉ là ai, Thủy mẫu trợn mắt nhìn lão giả đang đứng đối diện với nàng. Hắn dám. Bị ánh mắt của Thủy mẫu hù dọa, tên kia không dám nhìn thẳng. Hai người chiến đấu đã lâu, nhưng hắn biết. Nếu tiếp tục kéo dài thì người thất bại chắc chắn là hắn. Dương Thiên nhìn lão giả, đôi mi dần nhíu lại. Tên này có gì đó không bình thường. Vạn pháp thông thiên nhãn hiện ra, Dương Thiên kinh ngạc thốt lên. Thì ra là như vậy. Thủy mẫu nghi hoặc. Ngươi vừa nói gì? Dương Thiên lắc đầu. Ta còn có chút tò mò về đại môn phái của Lục Minh Đảo, hiện tại đã rõ ràng. Thủy mẫu, kẻ trước mặt ngươi chính là một bảo vật. Có muốn đoạt lấy hay không? Thủy mẫu cẩn thận quan sát một lát rồi nhìn Dương Thiên. Ngươi muốn đánh lạc hướng ta. Ngươi phải biết, dựa vào tu vị phân thần hậu kỳ của ngươi, hoàn toàn không có cơ hội trốn thoát khỏi tay của ta. Dương Thiên chẳng thèm bận tâm đến sự uy hiếp của Thủy mẫu. Ngươi đã từng nghe nói về đại môn phái đứng đầu Lục Minh Đảo. Thủy mẫu tỏ vẻ khinh thường. Một hòn đảo nho nhỏ mà thôi, có gì đáng để ta bận tâm? Dương Thiên kiên nhẫn giải thích. Lục Minh Đảo do một môn phái đặc biệt đứng đầu. Tương truyền rằng môn phái này gồm một tên sư phụ cùng 6 tên đệ tử, phân biệt quản lý 6 khu vực khác nhau. Vậy thì sao? Đối với thái độ khinh thường người khác của Thủy Mẫu, Dương Thiên cũng không quá để ý bản thể của nàng là Đại Thừa Kỳ, có tư cách để kiêu ngạo. Bất quá, nàng có thể kiêu ngạo được bao lâu? Đứng trước mặt ngươi chính là môn phái kia. Tuy ta không rõ lý do, nhưng bọn hắn chính là 6 cái nguyên anh khác nhau cùng tồn tại trong một thân thể. Dựa vào điểm này hắn mới có thể chống đỡ được với ngươi. Nếu bắt hắn về luyện chế thành phân thân, lợi ích có lẽ không cần ta phải nói. Hai mắt Thủy Mẫu sáng lên, nếu những gì Dương Thiên nói là thật, người trước mặt quả đúng là bảo vật. Đem nó luyện chế thành phân thân, vài vạn năm nữa chắc chắn có hy vọng tiến vào Đại Thừa Kỳ, lúc đó thực lực của nàng sẽ tăng mạnh. Bất quá! Thủy mẫu cũng không phải dễ dàng bị đánh lạc hướng. Nàng cong tay búng nhẹ, mặt nước lập tức dậy sóng. Từng cột nước phóng lên tạo thành một cái lồng nhốt Dương Thiên vào trong. Cái lồng bằng nước này nhìn qua rất bình thường nhưng lại ẩn chứa một tia thủy hệ pháp tắc. Bản thể thủy mẫu là Đại Thừa Kỳ, đã có thể lĩnh ngộ pháp tắc. Phân thân của nàng sử dụng được một chút cũng không có gì lạ. Vận dụng đến pháp tắc, thủy mẫu chắc chắn Dương Thiên không thể trốn được mới nhìn đến người đang đứng đối diện nàng. Tên kia nãy giờ vẫn yên lặng đứng đó mà không nói gì. Lúc này hắn đột nhiên mở miệng. Ngươi thực sự tin lời của một tên phân thần kỳ. Thủy Mẫu lắc đầu. Nếu đúng đương nhiên là chuyện tốt, nếu sai cũng không sao. Ta đã phá hủy Lục Minh đảo, chúng ta xem như trở thành kẻ thù. Ta lại không có thói quen thả hổ về rừng. Vậy là ngươi muốn cùng ta một mất một còn. Thủy Mẫu bật cười. Ngươi có tư cách đó sao? Thủy Mẫu, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nếu bản thể của ngươi ở đây, chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể giết chết được ta. Hiện tại ngươi chỉ là một cái phân thân hợp thể hậu kỳ, dựa vào cái gì mà lớn lối. Đấu pháp lâu như vậy lẽ nào ngươi còn chưa hiểu ra? Ta tuy chỉ là hợp thể hậu kỳ, nhưng ta có một thứ mà ngươi không có. Thủy Mẫu xuể bàn tay ra, một loại lực lượng huyền bí vô hình khiến cho tên kia run lên. Pháp tắc. Hiểu được là tốt. Ngươi có thể ngoan ngoãn chịu chết. Thủy Mẫu phất tay, một thủy cầu nhỏ bắn về phía trước. Thủy cầu nhìn qua vô cùng bình thường nhưng Dương Thiên và tên kia đều cảm nhận được uy lực khủng bố của nó. Tên kia đương nhiên sẽ không đứng yên chịu chết, hắn ngẩng đầu lên hét to. Thủy Mẫu đúng không? Hôm nay ta muốn biết, rốt cuộc là thủy hệ pháp tắc của ngươi mạnh hay là sáu thuộc tính hợp nhất của ta mạnh? Từ trong người hắn, sau bóng người tỏa ra những luồn khí màu sắc khác nhau nhảy ra, xếp thành một hình lục giác. Ngay tại trung tâm, tên kia biến thành một ngọn giáo màu đen kịt, tỏa ra sát khí mãnh liệt. Dương Thiên đứng nở nụ cười. Ban đầu ta còn chưa hiểu vì sao ngươi có thể đồng thời chứa đựng sáu cái nguyên anh thuộc tính khác nhau, thì ra là một món đỉnh cấp pháp bảo. Chỉ là không rõ đã đạt đến cấp bậc nào. Không ai nghe thấy những gì Dương Thiên nói. Phía trên cao, sáu bóng người đồng thời bạo phát ra sáu luồng sáng cực đại vào ngọn giáo kia khiến nó bị bao phủ bởi một đống linh lực hỗn loạn. Thủy cầu còn chưa chạm đến đã bị vầng sáng bên ngoài ngọn giáo cản lại, cố gắng cách nào cũng không tiến lại gần được. Thủy Mẫu vẻ mặt tâm trầm. Ngươi còn lợi hại hơn ta tưởng một chút. Nếu là trong tình huống khác, ta có thể suy nghĩ thu nhận ngươi làm thuộc hạ. Thế nhưng hiện tại, đừng nói nhiều, hôm nay nếu như không phải người chết thì là ta vong. Từ bên trong ngọn giáo phát ra âm thanh phẫn nộ. Sau đó sáu bóng người hóa thành sáu điểm sáng bay lượn xung quanh ngọn giáo. Linh lực quanh đó bị ngọn giáo hấp thu, không gian bắt đầu có dấu hiệu tan vỡ. Đại thừa kỳ có năng lực phá toái hư không? Thông qua hiểu hiện, công kích tiếp theo của ngọn giáo kia đã tiếp cận đại thừa kỳ. Công kích bậc này, vẻ mặt Thủy Mẫu cũng trở nên ngưng trọng. Hai tay nàng bắt đầu bấm quyết, sóng biển cuồn cuộn lập tức trở nên yên tĩnh. Từ trong đại dương mênh mông, từng giọt nước rất nhỏ bay lên. Ngọn giáo kia đã áp xúc lực lượng xong, lập tức phá không lao thẳng đến chỗ Thủy Mẫu. Đúng lúc này, những giọt nước bé nhỏ kia liền đổi hướng, giống như một cơn mưa rào chậm rãi rơi xuống ngọn giáo. Một giọt nước rơi vào, vầng sáng trên người ngọn giáo lại nhạt đi một chút. Khi nó sắp chạm đến người Thủy Mẫu, vầng sáng đã hoàn toàn tắt hẳn. Thủy Mẫu đưa tay nắm lấy ngọn giáo, vẫn là vẻ cao ngạo. Sáu thuộc tính thì đã sao, đỉnh cấp pháp bảo thì đã sao. Trước mặt pháp tắc, ngươi vốn không là gì cả. Thủy Mẫu trong lòng vui mừng. Tuy thứ này không thể luyện chế thành khôi lỗi như Dương Thiên nói, nhưng nếu đem nó tế luyện thành công, nàng sẽ có thêm một món pháp bảo rất mạnh. Đáng tiếc, Thủy Mẫu không vui mừng được lâu, ngọn giáo vốn đang nằm im kia bất ngờ phát ra sát khí mạnh liệt. Nó lóe lên một cái liền thoát ra khỏi tay Thủy Mẫu, đâm xuyên qua ngực nàng. Dương Thiên đứng ở bên dưới quan chiến, khoe miệng nhếch lên nụ cười đắc ý. Chính là lúc này. Chương 448, Vọng Nguyệt Ngư. Thủy Mẫu bất ngờ bị ngọn giáo làm bị thương thì vô cùng tức giận. Nàng muốn vận dụng linh lực để phá hủy nó thì phát hiện linh lực toàn thân bị sáu cỗ linh lực khác nhau phong bế, không cách nào sử dụng được. Ngọn giáo xoay đầu, đang định dùng đòn tấn công tiếp theo giết chết Thủy Mẫu liền ngược lại, cảm giác như có một lực lượng vô hình trói buộc, không để nó tiến lên dù chỉ một bước. Thủy Mẫu trầm giọng: "Ngươi cho rằng phong bế linh lực là có thể thắng được ta? Trước pháp tắc chi lực, ngươi cứ ngoan ngoãn ở đó chờ chết đi." Thủy Mẫu chẳng qua là đang mạnh mồm mà thôi. Nàng bị phong bế linh lực, cố gắng lắm mới ngăn cản được ngọn giáo kia. Bất quá Thủy Mẫu cũng hiểu rõ, ngọn giáo kia cũng là nỏ mạnh hết đà, không tiếp tục được bao lâu. Hai người đang chơi tiêu hao chiến, nhưng Thủy Mẫu gần như nắm chắc phần thắng. Đại quân thủy tộc sau khi truy quét hết tàn dư của Lục Minh đảo sẽ tìm đến đây. Viên Cương là tu sĩ hợp thể kỳ, để hắn khống chế ngọn giáo trước mặt là chuyện rất dễ dàng. Hai người chỉ quan tâm đến đối thủ trước mặt mà không để ý đến Dương Thiên đã âm thầm lấy phá thiên ra, dùng nó mô phỏng ra pháp diệt. Nắm chặt pháp diệt, Dương Thiên nhắm thẳng vào một vị trí trên lồng chém xuống. lồng nước lập tức xuất hiện một khe hở, nhưng do có pháp tắc làm chỗ dựa, chiếc lồng này liền có dấu hiệu hàn gắn lại. Dương Thiên đã sớm dự đoán được chuyện này, hắn vội dùng tốc độ nhanh nhất, chui ra khỏi cái lồng nước kia. Thành công trốn thoát, Dương Thiên nhanh tay dùng khống vật thuật chụp cái linh mạch gần đó lại, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất rời đi trong ánh mắt bất lực của Thủy Mẫu. Nàng có nghĩ nát óc cũng không thể hiểu được, một tu sĩ phân thần hậu kỳ bằng cách nào thoát khỏi thủy lao có chứa đựng pháp tắc của mình. Kết quả trận chiến này so với dự liệu của hắn còn tốt hơn. Tuy Dương Thiên biết ngọn giáo kia không tầm thường, nhưng có thể đánh Thủy Mẫu trọng thương, đưa nào vào trạng thái tiêu hao chiến đã là rất khá. Mặc dù Dương Thiên cũng có chút hứng thú muốn đoạt lấy nó, bất quá vẫn còn tên Viên Cương đang ở gần đó sớm muộn cũng sẽ chạy đến. Hắn không muốn vì chút lợi ích trước mắt mà dấn thân vào nguy hiểm. Một đường phi hành dòng dã suốt 2 tháng không nghỉ, bỏ qua rất nhiều hòn đảo gặp trên đường, chém giết vô số các loại thủy quái khác nhau. Cuối cùng Dương Thiên cũng đến được một nơi vừa ý, nơi này gọi là đảo cũng không đúng, vì diện tích của nó cực kỳ rộng lớn, có thể xem là một lục địa. Trước khi đến đây, Dương Thiên đã tạm dừng tại một hòn đảo hoang, đem cái linh mạch kia luyện hóa thành linh nhãn. Phẩm cấp của cái linh mạch này khá cao, còn kém chút nữa đã đạt đến thượng phẩm linh mạch, so với cái ở tịnh thổ còn khá hơn một chút. Cái này có chút đáng tiếc, nếu là thượng phẩm linh mạch, Dương Thiên đã có thể nắm chắc khôi phục đến hợp thể kỳ. Đáng tiếc còn thiếu một chút, chỉ có thể trông cậy vào vận khí của hắn mà thôi. Lục địa này không quản lý nghiêm ngặt như Lục Minh Đảo. Dương Thiên chỉ cần bỏ một ít phí vào cổng, mua một tấm lệnh bài thân phận từ một tên quản lý liền dễ dàng tiến vào trong. Nơi này không có quá nhiều quy tắc, Dương Thiên tùy tiện bỏ ra vài trăm viên linh thạch thuê một động phủ khang trang trong vòng 10 năm. Viên yêu hạch của băng hỏa dược trợ giả không ép giao vẫn còn ở trong cơ thể, Dương Thiên cần hấp thu nó xong mới đến lượt linh nhãn. Tu luyện không kể thời gian, 3 năm rất nhanh trôi qua. Dương Thiên ngồi trên giường, hai chân khép bằng, mắt nhắm chặt. Thiên địa linh khí giống như một cơn bão khổng lồ cuồng cuộn trên đầu hắn. Kỳ lạ là đồ đạc quanh đó đều không bị tác động chút nào. Nhưng tu sĩ cư ngụ gần đó cũng không hề phát hiện ra có điều gì bất thường. Tình trạng cứ tiếp diễn như vậy trong vòng 3 ngày, cơn lốc linh lực dần biến mất. Dương Thiên xuề lòng bàn tay ra nắm chặt lại, khóe miệng nở nụ cười hài lòng. Lần này vận khí không tệ, khôi phục đến hợp thể sơ kỳ, xem như là bù đắp cho những xui xẻo trước kia đi. Phân thân Thủy Mẫu ở hợp thể kỳ đã có thể sử dụng pháp tắc, đó là vì bản thể của nàng đã lĩnh ngộ được pháp tắc. Dương Thiên cũng như vậy, từ hợp thể kỳ trở xuống, cố gắng sử dụng pháp tắc sẽ khiến vết thương càng thêm nghiêm trọng, tu vị suy giảm. Hiện tại hắn đã khôi phục đến hợp thể kỳ, có thể sử dụng vài loại pháp tắc sơ cấp. Với mức độ am hiểu pháp tắc của một vị chân tiên, Dương Thiên so với phân thân của Thủy Mẫu còn mạnh hơn nhiều lắm. Hấp thu hoàn toàn yêu hạch của băng hỏa giao cùng linh nhãn, Dương Thiên mới chợt nhớ đến một chuyện quan trọng, hắn đã lỡ tay bắt mất ngoại tôn của Thủy Mẫu. Vốn dĩ ban đầu định dùng nàng làm con tin, ai ngờ cái pháp bảo ngọn giáo kia lại mạnh như vậy, đem phân thân Thủy Mẫu đánh trọng thương, kết quả khiến Dương Thiên mang thêm một cục nợ lên người. Thủy Mẫu là đại thừa kỳ, ai biết nàng có để lại cấm chế gì trên người tên kia hay không. Lỡ như Dương Thiên đem nó giết đi, nói không chừng sẽ bị truy sát, không có ngày tháng nào yên ổn. Thả đi lại càng không ổn. Để tên kia kịp thời báo tin về, Thủy Mẫu rất nhanh sẽ tìm đến đây. Tốc độ của đại thừa kỳ, Dương Thiên hiện tại hoàn toàn không có hy vọng bỏ trốn. Giết không được, thả cũng không xong, chẳng lẽ phải mang cục nợ này theo bên mình. Dương Thiên nghĩ mãi không tìm được cách nào hay liền lấy Thái Hư Luyện Thần Đỉnh ra, thần thức dung nhập vào bên trong. Hợp thể kỳ thần thức đã có thể ngưng tụ thành thực thể. Thần thức của Dương Thiên hóa thành một bóng người màu trắng, bước đi bên trong Thái Hư Luyện Thần Đỉnh. Trước mặt hắn là một con cá rất lớn màu xanh đen, trên trán có đồ án hình mặt trăng đang nhắm mắt. Quanh người nó là 9 sợi xích màu vàng đang trói chặt. Cảm nhận được có người đi vào, có cá kia phẫn nộ quá to. Tên khốn kiếp, mau thả ta ra. Nếu tổ mẫu đến đây, nhất định sẽ đem ngươi chịu hồn luyện phách, không thể siêu thoát. Dương Thiên chẳng thèm để ý đến lời đe dọa của nàng. Hắn trông cầm ra vẻ suy tư. Hình dạng và màu sắc này, lẽ nào là Vọng Nguyệt Ngư? Không đúng, tuy ta không nhìn ra được Thủy Mẫu là loại yêu thú nào, nhưng chắc chắn không phải Vọng Nguyệt Ngư. Chẳng lẽ hai người này không cùng huyết thống? Vọng Nguyệt Ngư không biết Dương Thiên đang nghĩ gì, thấy hắn không đáp lại thì càng vùng vẫy mạnh hơn. những sợi xích vàng quấn quanh người nó lập tức siết mạnh khiến Vọng Nguyệt Ngư đau đớn kêu lên. Lúc này Dương Thiên mới ngẩng đầu nhìn lên. Ngươi cùng Thủy Mẫu không có quan hệ huyết thống. Vọng Nguyệt Ngư hừ mạnh. Chuyện này thì có liên quan gì đến ngươi? Dương Thiên lắc đầu. Chỉ là chút tò mò mà thôi. Vọng Nguyệt Ngư tuy phẩm cấp không cao nhưng cũng được xếp vào hàng ngũ thần thú. Ta không hiểu ngươi không ở trong tộc mà lại chạy đến đây nhận một tên thủy mẫu xa lạ làm tổ mẫu. Ngươi đang nói nhảm gì đó. Ta từ khi sinh ra đã ở bên cạnh tổ mẫu. Nàng so với đám người có chung huyết thống kia còn tốt hơn rất nhiều. Dương Thiên nhún vai. Thì ra là bị đồng tộc vứt bỏ, cũng là một kẻ đáng thương a. Ngươi nói ai bị vứt bỏ, ta. Dương Thiên phất tay. Được rồi, chuyện này không quan trọng. Ta đến đây là có chuyện muốn đàm phán với ngươi. Vọng Nguyệt Ngư không phải kẻ ngốc, nó suy nghĩ giây lát liền đoán được mục đích của Dương Thiên. Ngươi vì sợ tổ mẫu nên không dám giết, cố tình đến đây cầu hòa. Dương Thiên hơi ngẩn ra rồi bật cười. Sợ thì không có, chẳng qua ta không muốn dính đến những rắc rối không cần thiết. Hiện tại ngươi chỉ cần phát lời thề thiên đạo, tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì gây bất lợi cho ta. Ta sẽ lập tức thả ngươi đi. Vọng Nguyệt Ngư đương nhiên không dễ dàng chấp nhận đề nghị này. Ngươi nhốt ta trong này đã hơn 3 năm, chẳng lẽ nói không có gì là mọi chuyện liền xong sao? Dương Thiên đưa tay xoa trán. Vậy rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Đừng đòi hỏi quá đáng, ta cũng không sợ tổ mẫu của ngươi. Ta muốn cùng ngươi đi du ngoạn. Chương 449, Vọng Nguyệt. Dương Thiên nghẹt mặt ra, hắn suýt chút nữa còn tưởng mình đã nghe nhầm. Đang là kẻ thù của nhau, Vọng Nguyệt Ngư lại muốn hắn dẫn nó đi du ngoạn, có phải bị nhốt lâu quá nên đầu óc có vấn đề hay không? Vọng Nguyệt Ngư có chút nóng nảy. Thế nào, ngươi có đồng ý hay không? Dương Thiên cẩn thận. Có phải đầu óc của ngươi đã bị Thái Hư luyện thần đỉnh đánh hỏng? Không đúng, ta còn chưa sử dụng chức năng luyện thần của nó a. Vọng Nguyệt Ngư nghe Dương Thiên chửi xéo mình, tức giận mắng to. Đầu óc ngươi mới có vấn đề. Ta quanh nằm chỉ quanh quẩn ở thủy cung không được đi ra ngoài. Tổ mẫu sợ đám người nhân tộc phát hiện ra ta là thần thú sẽ gây bất lợi cho ta nên đã cấm ta không được rời khỏi phạm vi lãnh thổ của nàng. Nhưng ta nghe các vị tiền bối trong thủy tộc kể lại, thế giới ngoài kia có rất nhiều thứ thú vị. Ta thật sự rất muốn được nhìn ngắm thế giới đó. Dương Thiên ngẩn ra, ngẫm lại những gì Vọng Nguyệt Ngư vừa nói rất có lý. Một con thần thú chưa trưởng thành chính là bảo vật vô giá. Chỉ cần bắt giữ thuần dưỡng, tương lai sẽ có một siêu cấp tọa kỵ với chiến lược khủng bố. Thủy mẫu bảo vệ Vọng Nguyệt Ngư cẩn thận như vậy cũng là chuyện phải làm. Dương Thiên thông cảm với Vọng Nguyệt Ngư, nhưng hiện tại hắn không có thời gian lo những chuyện như vậy. Hủy Diệt chắc chắn đã bắt đầu tìm kiếm hắn, Dương Thiên cùng Vọng Nguyệt Ngư cũng không tính là kẻ thù, không nên để nó bị cuốn vào chuyện này. Thở ra một hơi, Dương Thiên lắc đầu. Chuyện này nhất định không được. Sao lại không được? Đi cùng với ta rất nguy hiểm, tốt nhất ngươi nên trở về bên cạnh tổ mẫu của mình đi. Vọng Nguyệt Ngư bướng bỉnh. Ta khó khăn lắm mới trốn được ra ngoài, sao có thể dễ dàng trở về như vậy? Hơn nữa trực giác nói cho ta biết ngươi không hoàn toàn là kẻ xấu. Ít nhất là có thể tin tưởng được. Dương Thiên bất đắc dĩ. Ngươi tốt xấu gì cũng là ngũ cấp hậu kỳ thần thú, lẽ nào còn tin vào trực giác? Vọng Nguyệt Ngư hừ nhẹ. Đừng xem thương trực giác của nữ nhân. Mặt Dương Thiên ngu đi, Vọng Nguyệt Ngư là nữ nhân. Từ lần đầu gặp gỡ đến giờ, Dương Thiên chưa từng thấy qua hình dạng con người của nó, kể cả giọng nói cũng rất khó phân biệt. Thực sự là nữ. Vọng Nguyệt Ngư không hiểu vì sao Dương Thiên lại bày ra bộ mặt này. Hay, có nghe ta nói hay không? Dương Thiên giật mình, cảnh giác hỏi. Ngươi nói mình là nữ nhân. Có vấn đề gì hay sao? Không, không có. Sao ngươi không biến trở lại hình dạng con người? Vọng Nguyệt Ngư nhìn những sợi xích quanh mình. Bị nó xích lại, linh lực của ta đã sớm tiêu hao sạch, không còn đủ sức biến thành hình người nữa. Dương Thiên ném một viên đan dược vào miệng Vọng Nguyệt Ngư, sau đó thu hồi Thái Hư luyện thần đỉnh. Thân thức của hắn và Vọng Nguyệt Ngư lập tức bị đẩy ra bên ngoài. Được đan dược khôi phục lại chút linh lực, Vọng Nguyệt Ngư lấp mình, biến thành một thiếu nữ 17, 18 tuổi da trắng như tuyết. Xinh đẹp tựa thiên tiên, trên trán có ấn ký hình mặt trăng. Vọng Nguyệt Ngư vênh mặt. Thế nào, đã nói ta là nữ nhân, ngươi còn chưa tin. Dương Thiên hết ý kiến. Được rồi, xem như là ngươi thắng. Bất quá ta vẫn phải nói, ta không thể đưa ngươi đi cùng được. Tại sao, ta đã biến lại hình người, ngươi nhất định không được nuốt lời. Nuốt lời? Ta không nhớ mình có hứa hẹn gì với ngươi a. Vọng Nguyệt Ngư bị khuất. Tổ mẫu nói không sai, đám nam nhân các ngươi không có một kẻ nào tốt. Nhìn Vọng Nguyệt Ngư rưng rưng nước mắt, Dương Thiên đành chịu thua. Được rồi, ngươi muốn đi theo cũng được, nhưng nếu có gì bất chắc ta sẽ không chịu trách nhiệm. Vọng Nguyệt Ngư lập tức thay đổi 180 độ, nàng vui vẻ ôm lấy Dương Thiên nhảy cẫng lên. Thật tốt quá, cuối cùng cũng được dạo chơi ở thế giới bên ngoài. Vọng Nguyệt Ngư là đỉnh cấp mỹ nữ, nếu là tình huống thông thường, Dương Thiên tất nhiên vui mừng còn không kịp. Nhưng hiện tại không giống, để nàng đi theo chỉ làm hại đến nàng. Nói đi vẫn phải nói lại, sức chống cự của Dương Thiên trước nước mắt nữ nhân rất yếu ớt, đặc biệt là mỹ nữ. Ai, mặc kệ, đến đâu thì đến, cùng lắm tiếp tục dùng thêm một cái sinh mệnh thế thân giải quyết Hủy Diệt. Hủy Diệt bị thương rất nặng, Dương Thiên biết chắc hắn sẽ không tự mình tìm đến, tối đa cũng chỉ là vài cái phân thân mà thôi. Còn dư hai cái sinh mệnh thế thân, tạm thời Dương Thiên vẫn chưa bị uy hiếp gì quá lớn. Dương Thiên quyết định, đưa Vọng Nguyệt Ngư đi du ngoạn một chuyến, nếu có biến cố lập tức sẽ đưa nàng về chỗ của Thủy Mẫu. Vọng Nguyệt Ngư không biết Dương Thiên đang suy tính điều gì, nàng ôm chặt Dương Thiên một lúc xong liền đẩy hắn ra, vui vẻ nói. Ta gọi là Vọng Nguyệt, còn ngươi? Ta là Dương Thiên. Dương Thiên, ừm, danh tự không tệ. Dương Thiên, trước tiên chúng ta sẽ đi đâu? Dương Thiên vươn vai. Ta cũng vừa mới đến nơi này chưa lâu. Trước tiên cứ đi quanh đây, tìm chỗ mua một tấm bản đồ. Vọng Nguyệt không có ý kiến. Nàng lần đầu tiên tiếp xúc với một thế giới mới. Dương Thiên là người dẫn đường, nàng tin tưởng tuyệt đối vào hắn. Dương Thiên thầm lắc đầu, Thủy Mẫu bảo vệ Vọng Nguyệt quá kỹ khiến cho nàng tu vị tuy cao nhưng lại không có chút kinh nghiệm sống nào. Dẫn theo Vọng Nguyệt ra ngoài, Dương Thiên mở ra thần thức, không tốn bao nhiêu công sức liền tìm thấy một đám nguyên anh kỳ đang tụ tập trong một ngôi nhà sang trọng. Dường như đang bàn bạc chuyện gì đó. Nghe lén một hồi, Dương Thiên quay sang Vọng Nguyệt. Ngươi chờ ở đây, ta đi một lát sẽ về ngay. Không để cho Vọng Nguyệt kịp có ý kiến, Dương Thiên đã biến mất. Vài phút sau, Dương Thiên lại một lần nữa xuất hiện, trên tay cầm theo hai tấm lệnh bài. Vọng Nguyệt nghi hoặc. Đây là cái gì? Dương Thiên đưa một tấm cho nàng, cười nói. Ta nghe đám người kia đang bàn về một buổi đấu giá sắp được tổ chức gần đây. Quy mô khá lớn, nói dư sức không chừng sẽ xuất hiện vài món bảo vật hợp mắt. Vọng Nguyệt vui vẻ. Đấu giá hội. Ta từng nghe tổ mẫu nói qua, có phải là có rất nhiều người trả tiền để tranh đoạt một thứ gì đó hay không? Dương Thiên gật đầu. Là như vậy. Nhưng ở đó còn có nhiều thứ còn thú vị hơn. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Vọng Nguyệt nắm lôi kéo tay Dương Thiên. Mau đi, ta không đợi nổi nữa. Dương Thiên lấy tấm bản đồ vừa cướp được ra chỉ vào một địa điểm trên đó. Đấu giá hội còn 7 ngày nữa sẽ tổ chức ở đây. Băng vào tốc độ của chúng ta chỉ cần một ngày liền đến được. Muốn đến nơi đó cần băng qua khu rừng này. Ta sẽ cho ngươi cơ hội tiếp xúc với những loại yêu thú tại lục địa. Vọng Nguyệt phấn khích. Được a, tổ mẫu con nói yêu thú tại lục địa rất yếu đuối, không đáng để kết giao. Nhưng ta không cho là nàng nói đúng, tổ mẫu quá mạnh. Sao có thể dùng lý lẽ thông thường để nói được? Dương Thiên nhún vai, hắn từng tiếp xúc qua, thủy mẫu kia thật sự rất cao ngạo. Theo cách nhìn của hắn, chẳng qua là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Đặt tại thủy hoàng giới, nàng có thể là một trong những kẻ mạnh nhất. Nhưng tính trong toàn bộ 3.000 cái trung cấp vị diện, đại thừa độ kiếp nhiều vô số. Đó là chưa kể đến cao hơn còn có thập đại tiên giới, một cái đại thừa kỳ thì tính là gì? Nghĩ là vậy nhưng Dương Thiên không nói ra. Vọng Nguyệt rất sùng bái Thủy Mẫu, hắn không cần vì chuyện còn con này mà cãi nhau với nàng. Đã có mục tiêu, Dương Thiên liền mang theo Vọng Nguyệt khởi hành. Do Vọng Nguyệt còn muốn tham quan ngắm cảnh nhiều nơi, tốc độ của hai người rất chậm. Đến ngày thứ hai mới đến khu rừng kia. Đi vào khu rừng chưa được bao lâu, Vọng Nguyệt hai mắt sáng lên, nàng chỉ tay về phía trước. Dương Thiên, ta muốn có nó. Dương Thiên chưa hiểu. Nó. Vọng Nguyệt gật đầu. Ta cảm nhận được gần đây có một con yêu thú cũng tu luyện nguyệt chi tinh hoa, tu vị lại vừa vặn là ngũ cấp. Nếu lấy được yêu hạch của nó, ta nắm chắc 3 phần sẽ thành công đột phá hợp thể kỳ. Chương 450, Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Nguyệt chi tinh hoa là một loại linh lực vô cùng đặc biệt. không phải vị diện nào cũng tồn tại thứ gọi là mặt trăng, sinh vật có năng lực hấp thu nguyệt chi tinh hoa lại càng thêm hiếm. Vọng nguyệt ngư tu luyện chủ yếu chính là loại linh lực này. Có thể bắt gặp một con ngũ cấp yêu thú tu luyện nguyệt chi tinh hoa tại đây, vọng nguyệt quả thực rất may mắn. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, nguyệt chỉ tinh hoa là một loại linh lực đặc biệt. Yêu thú tu luyện loại linh lực này có khả năng chữa lành vết thương, đồng thời gia tăng tốc độ tu luyện cho những đồng loại khác. Bất cứ ở nơi đâu, một con yêu thú tu luyện nguyệt chi tinh hoa đều sẽ được xem là báu vật, bảo vệ rất nghiêm ngặt. Con yêu thú mà vọng nguyệt đang nhắm đến kia cũng không ngoại lệ. Dương Thiên quay sang nhìn vọng nguyệt. Có hai con lục cấp yêu thú khác đang ở gần đó. Vọng nguyệt giật mình, vẻ phấn khích rất nhanh biến mất. Ta thông qua nguyệt chi tinh hoa biết được con yêu thú kia, những kẻ gần đó thì không cảm nhận được. Nếu có lục cấp yêu thú thì đành thôi vậy. Dương Thiên bật cười. Chỉ mới như vậy đã từ bỏ sao? Vọng Nguyệt lắc đầu. Ta đương nhiên sẽ không từ bỏ, chỉ là tạm thời rút lui để chờ cơ hội khác. Tình thế hiện tại không tốt, ta và ngươi là ngũ cấp hậu kỳ cũng phân thần hậu kỳ, vốn không có cơ hội đánh thắng lục cấp yêu thú à. Lần trước Vọng Nguyệt đấu pháp với Dương Thiên, tuy hắn dùng món pháp bảo lợi hại kia để giành chiến thắng nhưng nàng chắc chắn tu vị của hắn chỉ là phân thần hậu kỳ. Hiện tại mới qua vài năm, Vọng Nguyệt không tin Dương Thiên có thể bước vào hợp thể kỳ. Hơn nữa đối phương có đến hai con lục cấp yêu thú, bọn họ hoàn toàn không có cơ hội bắt đi con ngũ cấp yêu thú kia. Dương Thiên cũng đoán được phần nào suy nghĩ của Vọng Nguyệt, hắn mỉm cười. Ngươi đã hóa thành hình người, nên sử dụng phân chia cấp bậc của tu sĩ nhân tộc chúng ta. Đừng tự gọi mình là ngũ cấp yêu thú, tránh cho bị kẻ khác chú ý, yên tâm đi, hai con lục cấp yêu thú mà thôi. Nếu bọn chúng ngoan ngoãn giao ra thì tốt, ngược lại, ta cũng không ngại có thêm hai viên lục phẩm yêu hạch. Vọng Nguyệt cảm động. Dương Thiên, ngươi đối với ta thật tốt. Dương Thiên thở dài, tâm tính của Vọng Nguyệt giống như một đứa trẻ. Hắn có cảm giác mình giống như một quái thúc thúc đang lừa đảo một thiếu nữ mới lớn. Chỉ là chút việc vặt, ngươi không cần. Vọng Nguyệt cắt ngang. Ngươi chỉ là phân thần hậu kỳ, dám vì ta nói những lời đó đã khiến ta rất cảm động, không nhất thiết phải liều mạng à. Dương Thiên ngẩn ra. Ai nói với ngươi ta chỉ là phân thần hậu kỳ? Lần trước chúng ta đấu pháp không phải đã rõ rồi sao? Dương Thiên xoa trán. Đó là chuyện của hơn 3 năm trước à. Vọng Nguyệt trợn mắt, miệng há to. Ngươi muốn nói mình đã đột phá hợp thể kỳ. Nói đột phá cũng không đúng. Ai? Cứ cho là vậy đi. Được rồi, đừng dài dòng nữa, chúng ta mau đi lấy viên yêu hạch kia. Dương Thiên nói xong liền nắm lấy tay Vọng Nguyệt bay đi. Vọng Nguyệt hơi bất ngờ nhưng cũng không rút ra, nàng là yêu thú, không có những quy tắc lễ nghi như nhân tộc. Có thực lực đương nhiên sẽ có tự tin, Dương Thiên không cần sử dụng bất kỳ mưu mô gì. Hắn trực tiếp bay đến vị trí Vọng Nguyệt nói, tay phải phất lên, một đạo kiếm khí dài hơn 1000 mét từ trên không chém thẳng xuống. Kiếm khí pha không, mang theo uy thế khủng bố. Từ trong hang động, một tiếng rồng phẫn nộ phát ra. Theo sau đó là hư ảnh một con yêu thú hình sói lao vút ra, lao thẳng về phía kia kiếm khí kia. Công kích va chạm lập tức phát sinh bạo tạc. Cây cối quanh đó bị thổi bay, mặt đất bị kiếm khí chém ra vô số những vết nứt lớn kéo dài. Hư ảnh yêu thú cùng kiếm khí đồng thời tán đi. Trước mặt Dương Thiên nhiều thêm hai con sói cao hơn 10 mét, lông trắng như tuyết. Tỏa ra sát khí rất mạnh. Dương Thiên cau mày. Là một cặp khiếu thiên lang. Nói vậy, con ngũ cấp yêu thú trong kia rất có thể là con của bọn chúng, biến dị yêu thú khiếu nguyệt thiên lang. Khiếu thiên lang là cao cấp yêu thú, khi trưởng thành có thể đạt đến bát cấp, tương đương với nhân tộc độ kiếp kỳ, đặt tại linh giới cũng là chủng tộc tối cao nhất. Hai con khiếu thiên lang trước mặt vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành nên mới đạt đến lục cấp. Chuyện này cũng không có gì lạ. Không phải con yêu thú nào cũng có thể đi đến giới hạn cao nhất trong chủng tộc của nó. Khiếu Nguyệt Thiên Lang là do Khiếu Thiên Lang biến dị mà thành, khả năng biến dị này vô cùng thấp, không ngờ lại gặp được ở đây. Khiếu Nguyệt Thiên Lang có thể hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, tiến giai thần tốc, tiệm cận với các loại thần thú trên tiên giới. Một con Khiếu Nguyệt Thiên Lang trưởng thành có thể đạt đến thập cấp, đặt tại tiên giới cũng là tồn tại rất cao. Quan trọng hơn là, nó thực sự rất hiếm có, giết đi thì rất đáng tiếc. Dương Thiên còn đang do dự chưa ra tay, Khiếu Thiên Lang đã mở miệng, sử dụng ngôn ngữ của nhân tộc. Nhân loại, ta và ngươi không thù không oán, vì sao lại tấn công nơi ở của ta? Lần này Dương Thiên có chút tái ngại, nói thế nào cũng là bọn hắn không đúng. gia đình bọn họ ba người đang yên ổn chung sống ở đây, hắn từ đâu kéo đến đòi giết chết con của họ đoạt lấy yêu hạch, về tình về lý đều sai. Dương Thiên âm thầm truyền âm cho Vọng Nguyệt. Nghe lời giải thích của Dương Thiên, Vọng Nguyệt liên từ bỏ ý định cướp đoạt yêu hạch. Vọng Nguyệt tuy có chút nóng nảy bướng bỉnh nhưng tâm tính thiện lương, hoàn toàn không muốn phá hoại gia đình người khác. Dương Thiên nhìn hai con khiếu thiên lang trước mặt, suy nghĩ giây lát rồi nói. Vừa nãy lỡ tay đắc tội, ta có vài chuyện muốn bàn bạc với các ngươi. Có được hay không? Khiếu thiên lang cảnh giác. Có chuyện gì mau nói. Chuyện này khá dài, chúng ta vào trong hẳn nói. Hai con khiếu thiên lang âm thầm truyền âm trao đổi, cuối cùng lắc đầu. Ngươi vừa phá hoại nơi ở của bọn ta, chúng ta xem như kẻ thù, sao có thể mời người vào nhà? Dương Thiên bất đắc dĩ thở dài. Ai, được rồi, nói ở đây đi. Vị nữ bằng hữu này của ta cần có nguyệt chi tinh hoa để đột phá bình cảnh. Ta biết con của các ngươi là biến dị khiếu nguyệt thiên lang, không biết có thể. Dương Thiên còn chưa nói dứt câu khiếu thiên lang đã tức giận mắng to. Muốn đoạt lấy nguyệt chi tinh hoa của con trai ta. Trừ khi ngươi giết chết hai vợ chồng chúng ta, bằng không đừng mơ tưởng đến chuyện đó. Khiếu nguyệt thiên lang đồng tu nhật, nguyệt chi lực. Thiếu đi một loại sẽ dẫn đến tình trạng mất cân bằng. Nhẹ thì phế bỏ tu vị, nặng thì trực tiếp tử vong. Khó trách hai vợ chồng khiếu thiên lang lại tức giận đến như vậy. Dương Thiên cũng biết bọn họ đã hiểu lầm ý của hắn liền giải thích. Ta không nói sẽ trực tiếp hấp thu nguyệt chi tinh hoa từ nó. Thời điểm khiếu nguyệt thiên lang đột phá, quanh nó sẽ có đại lượng nhật nguyệt tinh hoa hội tụ. Ta muốn thông qua trận pháp, đem phần nguyệt chi tinh hoa thu lại. Nghe Dương Thiên giải thích, khiếu thiên lang cũng đã dịu lại, nhưng nó vẫn không đồng ý. Để ngươi hấp thu lượng nguyệt chi tinh hoa dư ra đó có thể ảnh hưởng đến quá trình tiến giai của con trai ta. Dương Thiên mỉm cười. Ta tự có biện pháp, sẽ không ảnh hưởng đến con trai ngươi. Đồng thời, ta sẽ trả một thứ khiến ngươi vừa lòng, thế nào? Là thứ gì? Nhật Nguyệt Dung Hồn Đan. Khiếu Thiên Lang thất thanh. Nhật Nguyệt Dung Hồn Đan. Ngươi nói là thánh dược của Khiếu Thiên Lang nhất tộc, Nhật Nguyệt Dung Hồn Đan. Khiếu Nguyệt Thiên Lang tu luyện rất nhanh, vì vậy rất hay lâm vào trạng thái mất cân bằng giữa Nhật, Nguyệt hai loại linh lực, khiến cho linh hồn bị tổn thương. Nhật Nguyệt Dung Hồn Đan là thánh dược do một vị tiền bối Khiếu Nguyệt Thiên Lang đặc biệt chế tạo, giúp cho Nhật, Nguyệt tinh hoa dung hợp vào trong linh hồn. Trong quá trình tu luyện sẽ không bị phát sinh thương tổn nữa. Vấn đề chính là, thứ này không những yêu cầu tài liệu luyện chế rất khó kiếm mà còn đòi hỏi trình độ luyện đan thuật vô cùng cao. Hơn nữa đan phương tại linh giới đã sớm thất truyền. Do số lượng biến dị khiếu nguyệt thiên lang rất hiếm nên khiếu thiên lang nhất tộc cũng không quá coi trọng chuyện này. Đây là tất cả thông tin Dương Thiên có được trong một lần vô tình có được đan phương Nhật Nguyệt Dung Hồn Đan.